Chương 1571, buồn bã núi bí mật. Chương 1571, buồn bã núi bí mật. Cái này Ai Sơn bên trên tất nhiên có chỗ đặc thù gì hấp dẫn lấy bọn này người áo đen, nếu không bọn này người áo đen không có khả năng coi trọng như vậy Ai Sơn, thậm chí còn phái nhiều người như vậy canh giữ ở chân núi, xua đuổi người tới. Nghe được Trần Diệp trả lời, Chu Bách An nhẹ gật đầu, nhưng lập tức hắn vừa nghi ngờ nói: Trần Diệp sư đệ, ngươi nói đám kia người áo đen đến cùng nghĩ như thế nào nha? Lần thứ nhất lựa chọn thả chúng ta, lần thứ hai lại là gặp mặt liền độc thủ, thật sự là kỳ quái a. Không rõ ràng. Trần Diệp lắc đầu, nhưng nói tiếp: bất quá cái này Ai Sơn bên trên khẳng định là có bí mật gì, là bọn hắn không muốn để cho chúng ta cùng ngoại nhân. Bí mật? Chu Bách Đan nghe vậy, ánh mắt híp lại, rơi vào trầm tư, hắn suy nghĩ mấy giây sau, lại không hiểu nhìn về phía Trần Diệp nói ra: không đúng rồi. Nếu như bọn hắn là vì phòng ngừa những người khác biết Ai Sơn bí mật gì, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tại lần thứ nhất gặp gỡ chúng ta lúc, liền trực tiếp hạ sát thủ nha. Không cần thiết xua đuổi chúng ta, giết chúng ta chẳng phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thôi. Nghe Chu Bách Đan lời nói, Trần Diệp lắc đầu: không, Chu sư minh, ngươi ý nghĩ này mặc dù có đạo lý, nhưng ngươi chỉ là đứng tại góc độ của chúng ta đối đại vấn đề này. Giết người cố nhiên có thể giữ vững Ai Sơn bí mật, nhưng giết người cũng tương tự sẽ dẫn tới càng nhiều lực chú ý. Nếu là đặt chân Ai Sơn người đều chết, cái này rất khó không làm cho chú ý của những người khác lực. Khả nhân đều đã chết, lại có ai có thể biết đâu? Mọi người bình thường đều tất cả chú ý tất cả, hẳn là cũng sẽ không chú ý những người khác chết sống đi. Chu Bách Đan đạo. Trần Diệp lắc đầu nói ra: Chu sư minh, ngươi cái này có chút chắc hẳn phải như vậy, giấy có thể không gói được lửa. Nếu như chỉ là chết một hai người thế thì còn dễ nói, nhưng người phải chết nhiều, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, gây nên những người khác hoài nghi. Còn nữa, cái này Khắc La Lạp rừng rậm rất nhiều người đều quen biết, như quen biết người mất tích, những người khác không khả nghi tâm mới là lạ. Cuối cùng ánh mắt của mọi người hay là sẽ khóa chặt tại Ai Sơn bên trên. Cho nên tại đám kia người áo đen xem ra, có thể xua đuổi người tới, bọn hắn sẽ tận lực lấy xua đuổi làm chủ, để tránh làm cho người ta suy nghi. Thực sự không được, bọn hắn mới có thể lựa chọn độc thủ. Cái này vì cái gì bọn hắn lần thứ nhất sẽ thả chúng ta, lần thứ hai thì là không chút do dự lựa chọn giết chúng ta. Theo bọn hắn nghĩ, chúng ta loại này nhiều lần đặt chân Ai Sơn người mới là tất sát đối tượng. Nhưng xua đuổi không giống với sẽ khiến những người khác hoài nghi thôi. Cũng tỉ như chúng ta, mà chúng ta có thể nghĩ đến bọn hắn đang thủ hộ Ai Sơn bí mật, cái kia mặt khác bị xua đuổi người hẳn là cũng có thể nghĩ đến đi. Nhìn như vậy lời nói, xua đuổi ngược lại càng để cho người sinh nghi, thậm chí dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chu Bách Đan phản bác: Chu sư minh, ngươi nói rất đúng, xua đuổi đồng dạng sẽ làm cho người sinh nghi, bất quá ta cảm thấy đây chỉ là hai người bọn họ hại tướng quyền lấy nó nhẹ kết quả, so với giết người, xua đuổi hậu quả không có nghiêm trọng như vậy. Dù sao, tại mọi người xem ra, nếu như một cái bí mật cần một ít người lấy giết người đến phòng ngừa bí mật tiết lộ, vậy đã nói rõ cái này cần bảo thủ bí mật, phi thường trọng yếu, phi thường chân quý, mà chỉ là xua đuổi lời nói, đám người có lẽ sẽ cảm thấy bọn này người áo đen chỉ là tương đối bá đạo, không cho phép những người khác đặt chân Ai Sơn chỗ này bãi săn mà thôi, mà sẽ không liên tưởng đến bọn hắn đang thủ hộ cái gì chân quý bí mật hoặc là mặt khác hiếm có thiên tài địa bảo. Nghe được Trần Diệp ý nghĩ, đang nghĩ đến hôm nay gặp phải hai nhóm người áo đen thái độ, Chu Bách Đan dần dần hiểu Trần Diệp, hắn nhẹ gật đầu: Trần Diệp sư đệ, nghe ngươi nói như vậy, giống như thật sự là như vậy à? Xem ra bọn này người áo đen muốn bảo thủ bí mật mười phần chân quý à? Chương 1572, đáng sợ hơn sinh vật thần bí. Chương 1572, đáng sợ hơn sinh vật thần bí. Trần Diệp ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Từ bọn này người áo đen nhọc lòng ngăn cản những người khác tiến vào Ai Sơn, thậm chí không tiếc giết người đủ loại hành vi đến xem, bọn hắn muốn bảo thủ bí mật, khẳng định không đơn giản. Cái này Ai Sơn đang thay đổi thành Khắc La Lạp xâm lâm một bộ phận trước đó, chính là Vân Châu dị địa nổi danh Bảo Sơn, mà chúng ta vừa mới cũng chỉ là tại Ai Sơn khu vực biên giới dạo qua một vòng, thu hoạch cũng không dưới 10 loại thiên tài địa bảo. Trần Diệp sư đệ, ngươi nói, những người áo đen này có khả năng hay không chính là muốn độc chiếm cái này Ai Sơn thiên tài địa bảo, cho nên mới không cho phép những người khác đi vào? Chu Bách Đan ngưng mi phối hợp phân tích nói. Trần Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu: có khả năng, nhưng nếu chỉ là vì một chút phổ thông thiên tài địa bảo, bọn này người áo đen hẳn là cũng không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Nghe được Trần Diệp lời này, Chu Bách Đan lông mày nhíu lại, hai mắt vừa mở, kinh ngạc nói: Trần Diệp sư đệ, ngươi là cảm thấy cái này Ai Sơn phía trên khả năng tồn tại linh chân? Khó mà nói, nhưng khả năng này không nhỏ, tối thiểu trước mắt ta có thể nghĩ đến lại đáng giá bọn này người áo đen lúc nào cũng canh giữ ở Ai Sơn phụ cận, thậm chí không tiếc vì thế giết người đổ vật, cũng chỉ có linh chân. Trần Diệp mặt không thay đổi nói ra: kỳ thật tại lần thứ hai gặp phải người áo đen sau, hắn trước tiên cũng đã nghĩ đến linh chân. Liên Ai Sơn những cái kêu bình thường thiên tài địa bảo mà nói, tuyệt đối không đáng bọn này người áo đen chiếm núi làm mưa, không cho phép người tới gần. Dù sao cái này Khắc La Lạp xâm lâm lớn như vậy, bình thường thiên tài địa bảo còn nhiều, có lẽ Ai Sơn nội thiên tài địa bảo tương đối nhiều, nhưng tuyệt không về phần vì thế phong sơn giết người. Có thể làm cho bọn này người áo đen phong sơn giết người hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có linh chân. Một bên Chu Bách An lúc này cũng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Xác thực như vậy, mặc dù không rõ ràng bọn này người áo đen là thân phận gì, nhưng bọn hắn phong tỏa Ai Sơn, có rất lớn có thể là vì trong truyền thuyết linh chân. Càng nghĩ Chu Bách Đan cảm thấy khả năng này lại càng lớn. Nếu như người áo đen kia thật là vì linh chân, vậy bọn hắn phong tỏa Ai Sơn, không khiến người ta đi vào, cũng chỉ có thể nói do Ai Sơn bên trên linh chân còn chưa thành thục, bọn hắn muốn tại linh chân thành thục trước, cam đoan không bị người phát hiện linh chân tồn tại, mà chưa thành thục linh chân, đây cũng là chỉ có thể là một gốc linh thực chỉ có linh thực loại linh chân mới có rõ ràng thành thục kỳ. Chu Bách Đan mắt lộ ra suy tư, chậm rãi phân tích. Trần Diệp nhẹ gật đầu, như Ai Sơn bên trên thật có linh chân, cái kia đại khái tình huống hẳn là giống như Chu Bách An chỗ phân tích dạng này. Trần Diệp sư đệ, cái kia dưới mắt tình huống, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Muốn đi Ai Sơn nội nhìn xem sao? Chu Bách An quay đầu nhìn về phía Trần Diệp hỏi. Đối với linh chân, hắn đương nhiên rất có hứng thú, nhưng phàm là võ giả liền không có không muốn không gặp được linh chân. Bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy thực lực của hắn dù cho Ai Sơn có linh chân, cũng không có quan hệ gì với hắn. Bất quá lấy Trần Diệp thực lực ngược lại là có thể nếm thử tranh thủ một chút. Đi, tự nhiên muốn đi, nếu quả thật có linh chân lời nói, không nhìn tới nhìn không khỏi đáng tiếc. Trần Diệp nói ra. Linh chân đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo, dưới mắt liền có cơ hội thu hoạch được, hắn không có đạo lý không đi. Cái này khắc La Lạp xâm lâm tất cả tài nguyên, vậy cũng là vật vô chủ. Người áo đen kia muốn linh chân, những người khác đương nhiên cũng có tranh đoạt quyền lợi. Bất quá Chu sư mình, bọn này người áo đen cũng không phải là người lương thiện, cho nên ta quyết định ngày mai đơn độc đi một chuyến Ai Sơn. Trần Diệp nhìn về phía Chu Bách An huyện chuyển nói ra. Trước mắt cái này Ai Sơn khắp nơi đều là tuần tra người áo đen, nếu là mang lên Chu Bách An cùng một chỗ hành động, khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm. Chu Bách An nhẹ gật đầu, nửa đùa nửa thật nói Trần Diệp sư đệ, ngươi yên tâm, ta có tự biết rõ, cái này Ai Sơn nguy hiểm như thế, ngươi chính là để cho ta đi cùng, ta cũng không dám đi nha. Nghe nói như thế, Trần Diệp mỉm cười, lần này hắn yên tâm. Hắn vẫn rất lo lắng Chu Bách An sẽ đối với này có ý kiến gì. Dù sao Chu Bách An là người hay là rất kiêu ngạo, chính mình bỏ xuống một mình hắn hành động, đối phương nói không chừng sẽ sinh ra ý tưởng gì. Bất quá bây giờ xem ra Chu sư minh hay là rất rõ lý lẽ. Đúng rồi, Trần Diệp sư đệ Chu Bách An mở miệng lần nữa, đang muốn nói chuyện, nhưng hắn vừa mở miệng, lập tức liền bị một tiếng thú giống cắt đứt. Cái này âm thanh thú giống là từ phía dưới hẻm núi truyền đến thanh âm khàn giọng trầm thấp, lại tính xuyên thấu cực mạnh. Thứ gì? Chu Bách An bị giật nảy mình, hắn quay đầu hướng phía dưới hẻm núi nhìn lại. Lúc này, Trần Diệp ánh mắt cũng hướng dưới hẻm núi nhìn lại, ánh mắt của hắn cảnh giác, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Mặc dù vách núi khoảng cách đáy cốc chỉ có 100m độ cao, nhưng trong hẻm núi xích vụ mười phần nồng đậm, đáy cốc chính là cái gì cảnh tượng căn bản thấy không rõ. Bất quá xích vụ mặc dù nồng, nhưng lờ mờ có hai điểm lục quang xuyên tấu qua xích vụ chuyển vào trong mắt của hai người. Hai điểm này lục quang giống như hai đóa quỷ hỏa một dạng tung bay ở không trung, nhìn xem phi thường u sâm quỷ dị. Mà lại hai điểm này lục quang run lên một cái. Đây là vật gì? Nhìn qua phía dưới lục quang, Chu Bách An nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trần Diệp không có lập tức lên tiếng, hắn đứng tại vách đá hướng xuống quan sát mấy giây, lập tức chậm rãi nói, tựa như là một đôi con mắt. Phía dưới tựa hồ có đầu sinh vật, vừa rồi tiếng giống giận kia hẳn là nó phát ra tới. Con mắt, sinh vật. Chu Bách An nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức hắn cẩn thận tại dưới hẻm núi đánh giá một phen, xuyên thấu qua nhấp nô xích vụ, quả thật có thể mơ hồ nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Nhìn mấy giây sau, Chu Bách An đông nhiên hồ, tựa như là một bóng người, chẳng lẽ là Khắc La Lạp? Kết hợp vừa rồi cái kia tiếng gầm nhẹ, Chu Bách An lập tức nghĩ đến Khắc La Lạp. Nhưng lời mới vừa ra miệng, hắn lại lắc đầu, không đúng, Khắc La Lạp con mắt là màu đỏ, thân ảnh này ánh mắt lại là màu xanh lá không quá xứng đôi. Hẳn không phải là Khắc La Lạp, theo nó vừa rồi cái kia tiếng gầm nhẹ đến xem, khí thế của nó cùng y áp viễn tại Khắc La Lạp phía trên. Trần Diệp cũng lắc đầu phủ định Khắc La Lạp suy đoán này. Vậy cái này sẽ là sinh vật gì? Chu Bách An lông mày nhíu lại, chậm rãi nhìn về phía Trần Diệp hỏi. Lúc này trên mặt hắn hoang mang càng thêm nồng nặc. Trần Diệp lắc đầu, hắn nào biết được a. Bàn về đối với Khắc La Lạp xâm lâm hiểu rõ, hắn còn không bằng Chu Bách An, cũng chính là cái người mới trình độ. Bất quá có một chút hắn có thể xác định, đó chính là trong hẻm núi con sinh vật này, nó mức độ nguy hiểm tại phía xa Khắc La Lạp phía trên. Từ vừa rồi một tiếng kia gầm nhẹ liền có thể phát giác một hai. Chờ chút, sinh vật này con mắt, làm sao tại chiều chúng ta tới gần nhà? Lúc này Chu Bách An ánh mắt quái dị nhìn phía dưới đôi kia con mắt xanh mơn mởn, hắn phát hiện đôi mắt này tựa như chính hướng bọn họ bay tới. Một bên chính chăm chú quan sát phía dưới sinh vật thần bí Trần Diệp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đông nhiên hô, "Chu sư minh, chạy mau." Nói, hắn cũng không để ý vẫn còn hoang mang Chu Bách An, một tay lấy chi cầm lên liền hướng nơi xa bỏ chạy. Ách ách ách, ngay tại hắn chân trước vừa động, sau lưng lại lần nữa truyền đến một tiếng tức giận gầm nhẹ. Tiếng gầm nhẹ này mười phần rõ ràng, phản phất ngay tại hắn bên tai một dạng. Thanh âm này mười phần kịch liệt, giống như một tiếng sấm nổ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nổ lỗ tai của hắn một trận đủ tai, màng nhĩ trận trận rung động, đầu cũng bị chấn động đến ong ong thét lên. Nghe được cái này âm thanh gầm rú, Trần Diệp cùng Chu Bách An sắc mặt đều là đại biến. Dù cho không quay đầu lại đi xem, chỉ từ tiếng giống này vang dội trình độ đến xem, bọn hắn liền có thể biết trong hẻm núi sinh vật đã xông lên vách núi này sẽ đã đến phía sau bọn họ không đủ 100 mét chỗ. Này sẽ Chu Bách An cũng là phản ứng lại. Sau lưng sinh vật này trình độ kinh khủng, tại phía xa Khắc La Lạp phía trên, cả hai cũng không phải một cấp bậc. Chỉ là sau lưng sinh vật này tiếng giống, cũng không phải là Khắc La Lạp có khả năng so sánh. Vẹn vẹn tiếng giống liền có thể chấn động đến bọn hắn tâm thần phát run, dùng đầu ngón chân đều có thể biết, cái đồ chơi này cũng không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Cứ việc đối ở sau lưng sinh vật phi thường tò mò, nhưng Trần Diệp lúc này cũng không dám quay đầu nhìn lại, mang theo Chu Bách An vùi đầu khổ chạy. Hiếu kỳ hại chết mèo, sau lưng sinh vật này tuyệt đối không phải trước mắt hắn có thể đối phó. Rất hiển nhiên phán đoán của hắn là chính xác, bởi vì sau lưng sinh vật này tốc độ thật nhanh, nhanh hơn hắn bên trên rất nhiều. Hắn 74 lần phù quang cảnh tốc độ tại trồng cảnh tam giai bên trong cơ hồ đã khó gặp địch thủ, nhưng sau lưng con sinh vật này, tốc độ lại đã đạt tới 76 lần phù quang cảnh. Tốc độ cũng không giống như linh lực, tại đê phẩm võ giả bên trong linh lực tăng lên là càng về sau càng dễ dàng, mà tốc độ thì là càng về sau càng khó. Sinh vật này tốc độ so Trần Diệp nhanh lên gấp 2, đủ để thấy nó trình độ kinh khủng. 76 lần phù quan cảnh, tốc độ như vậy nhưng so sánh không ít trồng cảnh tứ giai nhị phẩm nhanh hơn. Hai người vừa chạy ra một cây số, liền bị sau lưng Khắc La Lạp đuổi kịp. Trần Diệp sư đệ, coi chừng. Bị Trần Diệp mang theo Chu Bách An đống nhiên nhắc nhở. Hắn hai con ngươi trừng lớn, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía sau gần trong gang tấc sinh vật. Giờ phút này sinh vật đã đối bọn hắn phát khởi tiến công. Này sẽ coi như Chu Bách An không nhắc nhở, Trần Diệp cũng đã nhận ra sau lưng sinh vật tiến công. Lúc này một cỗ mãnh liệt kình phong từ Trần Diệp sau lưng chuyển đến. Trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, hắn mí mắt đông nhiên nhảy một cái, không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng xoay người cầm kiếm đón đỡ. Mặc dù hắn một mực tại tốc độ cao nhất chạy, nhưng hắn lực chú ý lại một mực dừng lại tại sau lưng. Tại sau lưng sinh vật phát động công kích sát na, hắn liền đã làm xong đón đỡ chuẩn bị. Sinh vật này tốc độ nhanh như vậy, muốn né tránh, hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể đón đỡ. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên đem trong tay Chu Bách An hướng nội địa bên ngoài phương hướng bung đi. Nơi này trong khoảng cách con giun chỉ có không đến 5 cây số, nửa phút không đến liền có thể rời đi nội địa. Trước đó đang tránh né người áo đen truy sát lúc, hai người liền nghĩ kỳ chỉ cần đám kia người áo đen đuổi theo, bọn hắn liền rời đi nội địa, cho nên bọn hắn một mực tại dọc theo nội địa vùng bên trốn, tùy thời chuẩn bị rời đi nội địa. Tại đem Chu Bách An hất ra sau, Trần Diệp đã xoay người đem kiếm nằm ngang ở trước người. Giờ phút này sau lưng sinh vật tiến công đã đến trước mắt hắn. Nay sẽ hắn cũng coi là triệt để thấy được sau lưng sinh vật diện mục thật sự. Sinh vật này bộ dáng cùng Khắc La Lạp giống nhau ý hệt, đều giống như cây khô thành tinh một dạng, do vô số cành dây leo tạo thành. Khác nhau ở chỗ cả hai thân thể nhan sắc cấu tạo trên có chút khác biệt, sau lưng con sinh vật này con mắt hiện ra màu xanh lá, phản phất hai viên ngọc lục bảo, trên thân còn bao trùm lấy đường vân trạng màu xanh lá tinh thể, nhìn xem phi thường cứng rắn. Mặt khác sinh vật này thân thể cũng cả điệp chụp lăn lớn hơn một vòng, chừng 2m5 thân cao. Nhìn qua sau lưng đầu này cùng Khắc La Lạp cực kỳ tương tự sinh vật, Trần Diệp trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc hoang mang. Gia hỏa này cùng Khắc La Lạp là quan hệ như thế nào? Làm sao giống như vậy? Bất quá lúc này sinh vật này một chảo đã đến hắn phụ cận, hắn đã không có thời gian muốn cái vấn đề này, mà là hết sức chăm chú tiến hành đó nữa. Một giây sau, sinh vật này móng vuốt đống nhiên đập vào hắn mịt dịch trên thân kiếm. Tiếp lấy một tiếng ầm vang, tiếng nổ đùng đoàng từ giữa hai bên vang lên. Trong nháy mắt Trần Diệp giống như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Đảo phi bên trong, bộ ngực hắn kịch liệt chấn động, liên tiếp nôn mấy ngụm máu, sắc mặt bá đến một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này, Trần Diệp cảm giác mình phảng phất bị đạn đạo cho đánh một chút, toàn thân xương cốt bị chấn động đến thất linh bát lạc. Hai tay xương trụ cẳng tay xương cổ tay trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, xương ngực vỡ vụn, trực tiếp gãy mất tận mấy chiếc xương sườn. Vẹn vẹn một kích, hắn liền thụ thương. Sau lưng sinh vật này quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Lúc này Trần Diệp hai con ngươi tràn đầy kinh hãi. Hắn hiện tại mặc dù còn không có trong cảnh, nhưng thực lực cũng đã thật sự đạt đến trồng cảnh tam giai nhị phẩm trình độ, hơn nữa còn ở vào tam giai bên trong đỉnh tiêm hàng một. Còn nữa, hắn đón đỡ kỹ xảo trong đoạn thời gian này cơ hồ đạt đến tinh thông trình độ, xem như đã đến nhị phẩm chi cảnh có khả năng đạt tới cao nhất tiêu chuẩn. Thậm chí hắn tự nhận là chính mình dù cho gặp gỡ chồng cảnh tứ giai nhị phẩm cũng có thể phản kháng một hai, nhưng kết quả chính là tự nhận là tại chồng cảnh tứ giai nhị phẩm trước mặt đều có thể chống cự một hai hắn, lại tại sinh vật này trước mặt không chịu được một kích như vậy. Rõ ràng đều đón đỡ ở sinh vật này tiến công, nhưng lại hay là bị thương. Cái này khiến Trần Diệp trong lòng cảm nhận được thật sâu hàn ý, sinh vật này rốt cuộc là thứ gì? Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng. Xem ra sinh vật này hẳn là nội địa chủ yếu nhất nguy hiểm. Giờ khắc này Trần Diệp đối với nội địa nguy hiểm lại có nhận thức mới. Liên tiếp bay ra hơn 100m, Trần Diệp lúc này mới mượn nhờ địa hình giữ vững thân thể. Tại giữ vững thân thể sau, hắn biến mất vết máu ở khóe miệng, vội vàng hướng nơi xa Chu Bách Đan hô: "Chu sư minh, sinh vật này phi thường lợi hại, sau đó chúng ta chia nhau chạy, ta đến dẫn dắt rời đi nó, ngươi thừa cơ chạy ra nội địa. Ban đêm chúng ta tại Khắc La Lạp xâm lâm ngoại hối hợp." Tại cảm nhận được sau lưng sinh vật khủng bố sau, Trần Diệp minh bạch, hai người nhất định phải tách ra chạy trốn, cùng một chỗ chạy đều gặp nguy hiểm. "Tốt." Chu Bách Đan lập khắc gật đầu, hắn đáp ứng rất thẳng thắn, không chút do dự. Để Trần Diệp một người đi hấp dẫn sinh vật này hỏa lực, hắn đương nhiên rất lo lắng. Vừa rồi sinh vật này khủng bố, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, không lo lắng Trần Diệp an nguy đó là gạt người. Nhưng hắn minh bạch một cái đạo lý, do dự liền sẽ bại trận, mặc kệ là tại dị địa hay là thế giới khác đều như thế. Thường thường càng là nguy hiểm càng là thời điểm mấu chốt, liền càng không có khả năng do dự. Dù là cuối cùng phát hiện quyết sách là sai lầm, vậy cũng phải lập tức chấp hành, nếu không hai người đều gặp nguy hiểm. Giờ phút này Chu Bách An không ngẩng đầu, quay người liền hướng nội địa bên ngoài phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Chu Bách An do dự dự, nếu như vậy vậy thì phiền toái. Tuy nói trên thân hai người đều có thần đi phủ, cái kia nếu là do dự dự, tư tưởng cùng quyết sách không cách nào thống nhất lời nói, khả năng ngay cả thần hành phủ đều không có cơ hội sử dụng. Nhưng bây giờ Chu Bách An đi chuyện kia liền đơn giản. Thực sự chạy không được, hắn trực tiếp dùng thần đi phủ bỏ chạy là được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chu Bách An thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đầu kia sinh vật lại lần nữa hướng Trần Diệp đánh tới. Trần Diệp thấy thế, bước chân một bước cũng hướng nội địa bên ngoài phóng đi. Lúc này trong tay hắn đã nhiều hơn một tấm phù lục màu vàng. Hắn chuẩn bị tùy thời sử dụng thần hành phù. Bất quá hắn trên thân cứ như vậy một tấm thần hành phù, hắn vẫn còn có chút không nên sử dụng. Sinh vật này hẳn là Khắc La Lạp biến chủng hoặc là gia cường phiên bản, đều là lấy xích vụ mà sống, mà nội hoàn mang lên cũng không có loại sinh vật này, đây khả năng mang ý nghĩa nó là nội địa cao nồng độ xích vụ hoàn cảnh dưới sản phẩm, chỉ có thể thích ứng nội địa xích vụ nồng độ, mà không thích ứng nội hoàn mang xích vụ nồng độ, lại hoặc là nói nó không thích nội hoàn mang loại kia xương mỏng hoàn cảnh, cho nên có lẽ ta chỉ cần rời đi nội địa, nó liền sẽ không lại đuổi. Nếu như là dạng này, ngược lại là tiết kiệm xuống tấm này thần hành phù. Lúc này Trần Diệp một bên chạy một bên tự hỏi, hắn không có vội vã sử dụng thần hành phù. Một là để bảo đảm Chu Bách Đan năng an toàn chạy ra sinh vật này truy sát còn phạm vi, hai chính là hắn muốn tiết kiệm tấm này thần hành phù. Tại hắn chạy ra một cây số sau lưng đầu này hư hư thực thực khắc la lạp sinh vật liền lần nữa giết tới đây. Cùng vừa rồi một dạng, lại là một chảo hướng hắn chán chụp tới. Từ phương thức tấn công cũng có thể nhìn ra được, sinh vật này khắc la lạp tất nhiên cùng khắc la lạp là đồng tông đồng nguyên. Có lẽ khắc la lạp cùng nhân loại cùng dị thú một dạng, đều có thể thông qua tu luyện hoặc là tiến hóa để cho mình thân thể càng thêm hoàn mỹ cường tráng, mà sinh vật này khả năng chính là khắc la lạp tiến giai sau bộ dáng. Cảm nhận được phía sau kình phong đánh tới, Trần Diệp xoay người lần nữa rút kiếm đón đỡ. Né tránh phong hiểm quá lớn, một khi không có né tránh công kích của đối phương, rất có thể sẽ bỏ mình. Mà đón đỡ phong hiểm liền ít hơn nhiều. Sinh vật này phương thức công kích cùng khắc la lạp một dạng đơn giản, mặc dù tốc độ càng nhanh, nhưng chỉ cần tính toán đón đỡ lúc trước tính toán, liền rất tốt đón đỡ ở đối phương tiến công. Đón đỡ tuy nói sẽ bị đối phương lực lượng khổng lồ chấn thương, nhưng có thể thông qua đón đỡ triệt tiêu đại bộ phận tổn thương, tối thiểu sẽ không chết. Trần Diệp tự nhiên không có khả năng lấy chính mình mệnh đi cược cái kia nhỏ bé xác suất. Một tiếng ầm vang, sinh vật này móng vuốt lần nữa chộp vào hắn mịt như trên thân kiếm. Lực đạo khổng lồ lần nữa đem hắn giật bay. Cùng lúc đó, hắn toàn thân vang lên một trận lốt bốp giòn vang. Lúc này hắn xương trụ cẳng tay xương cổ tay vết nứt giống như mạng nhện một dạng quyết tán, dưới ngực lại gãy mất mấy chiếc xương sườn. Lực lượng khổng lồ chấn động đến hắn đầu góc choáng váng. Nhưng tương tự mượn cự lực này, hắn lại xông ra một cây số. Chỉ là hai đánh xuống đến, hắn lúc này liền đã tiếp cận trọng thương, nhiều nhất lại đến hai lần hắn thân thể này liền gánh không được. Bất quá Trần Diệp vẫn là không có lựa chọn sử dụng thần hành phù. Bởi vì này sẽ hắn cách nội địa bên ngoài cũng liền không đến hai cây số, lại khiêng một chút liền có thể xông ra nội địa. Kết quả cũng cùng hắn dự liệu một dạng. Tại ngăn cản được sinh vật này đợt thứ ba tiến công sau, hắn rốt cục kéo lấy thân thể trọng thương xông ra nội địa, tiến nhập cây táo mang. Cùng nói là xông ra nội địa, chẳng nói là bị sau lưng truy kích sinh vật một chảo vô ra nội địa. Giờ phút này, Trần Diệp tại cái này sinh vật thần bí dưới một bước, bay ngược ra nội địa, cả người tại mặt đất lăn vài vòng nằm tại một gốc cây táo bên dưới. May mắn chính là, kết quả cùng hắn suy đoán một dạng. Lúc này sau lưng đầu kia truy kích sinh vật thần bí, cũng không có đuổi theo ra nội địa, mà là tại đường ranh giới bên trong gầm thét vài tiếng, lập tức liền rời đi. Chương 1573, chạy ra khắc chụp lăn rừng rậm. Chương 1573, chạy ra khắc chụp lăn rừng rậm. Xem ra cái này sinh vật thần bí, xác thực không có khả năng rời đi nội địa, hoặc là nó cũng không thích đứng nội địa bên ngoài loại này thấp nồng độ xích vụ hoàn cảnh. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có vội vã rời đi, mà là phục dụng mấy cái càng xương đan, tiếp lấy liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống điều tức khôi phục thương thế. Nửa giờ sau, Trần Diệp thương thế dần dần khôi phục. Bởi vì lo lắng Chu Bách Đan an nguy, hắn không có ở trong rừng lưu lại, mà là nhanh chóng hướng khắc la lạp xâm lâm bên ngoài mà đi. Để Chu Bách Đan một người rời đi, hắn vẫn còn có chút không yên lòng. Còn nữa, sắp trời sắp vào đêm, còn lại đi săn thời gian cũng không nhiều, không bằng sớm một chút kết thúc công việc. Mà lại hôm nay thu hoạch đã đầy đủ nhiều, về sớm một chút cũng có thể sớm một chút tu luyện. Trên đường đi Trần Diệp ngựa không dừng vó, tốc độ cao nhất đi đường, không có chút nào trì hoãn. Tại bỏ ra gần sau 20 phút, hắn rốt cục rời đi khắc la lạp xâm lâm, đi tới cùng Chu Bách Đan ước định địa phương. Khắc la lạp xâm lâm bên ngoài một mảnh rừng sam thụ bên trong. Chu Bách Đan chau mày, ở trong rừng đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn đã đợi có chút vội vã không nhịn nổi. Lúc này, nghe được sau lưng tiếng bước chân, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn, chính là Trần Diệp. Gặp Trần Diệp trở về, Chu Bách Đan đốn lúc đại hỉ, hắn bước nhanh gọn tới Trần Diệp trước người, vui vẻ nói: "Trần Diệp sư đệ, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi, ngươi nửa ngày không trở lại, đều nhanh gấp rút chết ta rồi." "Chu sư minh, ngươi cái này hơi cường điệu quá cũng liền nửa giờ mà thôi, nào có nửa ngày." Trần Diệp cười nói: "Đúng rồi, ngươi không có bị thương chứ?" Chu Bách Đan lúc này nhìn từ trên xuống dưới Trần Diệp, nghĩ đến vừa rồi sinh vật kia đáng sợ, trên mặt hắn không khỏi lần nữa lộ ra vẻ lo âu. Trần Diệp là vì yểm hộ hắn chạy trốn, mới lựa chọn một mình đối mặt cái kia đáng sợ sinh vật, nếu là Trần Diệp vì vậy mà bị thương võ đạo căn cơ, hắn lại bởi vậy ấy nấy cả một đời. Gặp Chu Bách Đan bộ này lo lắng bộ dáng của hắn, Trần Diệp trong lòng không khỏi ấm áp. Lúc này hắn gật đầu cười: "Ta đúng là bị cái kia quái dị sinh vật đánh thành trọng thương, bất quá cũng không có cái gì trở ngại, hiện tại đã khôi phục, ta sở dĩ làm trễ mãi nửa giờ, chính là vì khôi phục thương thế." Nghe nói như thế, Chu Bách Đan tùng khẩu khí: "Không có trở ngại liền tốt. Quái vật kia cũng không biết là sinh vật gì, chiến lược khủng bố như vậy, đoán chừng trồng cảnh tứ giai võ giả cũng chưa hẳn là đối thủ của nó." Nói xong, Chu Bách Đan lại nghĩ tới cái gì, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn hỏi: "Đúng rồi, Trần Diệp sư đệ, ngươi là thế nào thoát khỏi đầu kia sinh vật? Là sử dụng thần hành phù sao?" Nghĩ đến cái kia quái dị sinh vật tốc độ đạt đến kinh khủng 76 lần phù quan cảnh, Chu Bách Đan liền hết sức tò mò Trần Diệp là như thế nào từ một cái tốc độ hơn mình xa sinh vật trước mặt thoát khốn. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là thần hành phù. Dù sao muốn từ đầu kia có được 76 lần phù quang cảnh tốc độ sinh vật lòng bàn tay chạy trốn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là trồng cảnh tứ giai nhị phẩm cũng không có 76 lần phù quang cảnh tốc độ, mà lấy Trần Diệp tốc độ đơn thuần dựa vào chính mình chỉ muốn thoát khỏi đầu kia sinh vật, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ta cũng không có sử dụng thần hành phù. Nghe được Chu Bách Đan hỏi thăm, Trần Diệp lắc đầu, kỳ thật muốn thoát khỏi sinh vật kia cũng rất đơn giản. nói Trần Diệp đem chính mình là như thế nào thoát khỏi sinh vật kia quá trình cùng đối với sinh vật kia suy đoán đơn giản miêu tả một lần. Thì ra là như vậy sao? Nghe được Trần Diệp nói đến cái kia sinh vật khủng bố khả năng không cách nào rời đi nội địa khu vực, Chu Bách Đan thần sắc khẽ giật mình, lập tức trong mắt lóe lên suy tư hào quang, tiếp lấy tìm kiếm nói nếu là như vậy, vậy cái kia đầu hai mắt bước lên lục quang sinh vật thật đúng là có thể là Khắc La Lạp tiến giai bản, có lẽ là tiến hóa càng cao cấp hơn Khắc La Lạp. Trần Diệp nhẹ gật đầu. Đặc thù cùng tập tính đều rất giống, Khắc La Lạp cùng sinh vật khủng bố kia ở giữa khẳng định là có liên hệ. Đơn giản hàn huyên một hồi, hai người cũng không có tại trên cái đề tài này quá nhiều xoắn xuýt. Bọn hắn đối với Khắc La Lạp xâm lâm nội địa khu vực hiểu rõ hay là quá mức cằn cỗi, là muốn khẳng định là nghĩ không ra sinh vật kia thân phận, đến tìm người hỏi một chút. Hai người sau khi quyết định nếu là gặp được hạ khách liền tìm nó hỏi một chút. Lập tức, Trần Diệp cùng Chu Bách Đan bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Giống như người bình thường, An cũng là võ giả mỗi ngày ắt không thể thiếu hạng mục một trong. Đương nhiên cùng người bình thường không giống với chính là, võ giả cần có đồ ăn, nhất định phải đều được là dị thú thịt cùng các loại linh tính đồ ăn, thức ăn bình thường không cách nào duy trì võ giả dinh dưỡng cần thiết. Nếu như trường kỳ không bổ sung dị loại thịt tan thịt cùng trộn lẫn các loại siêu phàm năng lượng linh tính đồ ăn, võ giả nhục thân cùng tu vi võ đạo đều sẽ thoái hóa. Chỉ là đơn thuần hấp thu linh thạch cũng không được, linh thạch chỉ có thể bổ sung linh lực, cũng không thể cho nhục thân cung cấp mặt khác vật chất siêu phàm cùng dinh dưỡng. Siêu phàm chi lực là lấy linh lực làm chủ, mà không phải đơn chỉ linh lực, kỳ thật còn có một số chủng nhìn không thấy siêu phàm chi lực chữ tồn tại trong huyết đủ. Cũng tỉ như tại Trần Diệp nắm giữ kiếm thế thậm chí kiếm cương sau, thể nội đều sẽ tùy theo đạn sinh ra tới đối đầu ứng thừa số siêu phàm, những này thừa số chính là thi triển kiếm thế kiếm cương thiết yếu nhân tố một trong. Mà linh lực chỉ là làm thi triển kiếm thế kiếm cương nhiên liệu, hạch tâm còn phải là những này thừa số siêu phàm, những này thừa số siêu phàm không rõ ràng thuyết pháp chính là chỉ tu vi võ đạo. Mà những này thừa số siêu phàm cũng cần các loại vật chất siêu phàm cùng năng lượng đến thoải mái, nếu không cũng sẽ từ từ khô cạn. Thế giới này võ đạo cùng các loại trong tiểu thuyết tu chân tu tiên khác biệt. Trong truyền thuyết tu chân giả cùng tu tiên giả, đạt tới cảnh giới cao lúc, có thể tiến vào tích cốc chi cảnh. Dựa vào ngồi xuống thổ nạp thiên địa linh khí cũng đủ để duy trì sinh mệnh hoạt động cần có năng lượng. Nhưng thế giới này võ đạo cũng không phải là như vậy, ở chỗ này võ giả cảnh giới càng cao, cần có các loại vật chất siêu phàm thì càng nhiều. Đơn giản tới nói, chính là lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, nhất định phải mỗi ngày phàm ăn, nếu không không cách nào bảo trì tự thân trạng thái đỉnh phong. Liên Chân Diệp trước mắt mà nói, mỗi ngày chỉ ít ăn 10 cân trở lên dị thú thịt, nếu không liền sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trước mắt Trần Diệp đối với võ đạo lý giải. Hắn hiện tại cũng mới nhị phẩm chi cảnh, có lẽ đến cảnh giới càng cao hơn, thậm chí tông sư đằng sau, có lẽ không cần mỗi ngày lại ăn nhiều dị thú như vậy thịt. Nhưng nói tóm lại, hắn hiện tại vẫn là phải mỗi ngày ăn 10 cân trở lên dị thú thịt. Đống lửa phát lên sau, hai người nhấc lên một đầu hơn 100 cân cấp 2 dị thú mắt đỏ thỏ. Sau đó, Chu Bách Đan phụ trách thịt nướng, mà Trần Diệp thì bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Một phen kiểm kê xuống tới, hai người cũng là mặt mày hớn hở. Hôm nay thu hoạch Khắc La Lạp tinh thể so 2 ngày trước nhiều hơn không ít. Khi tiến vào nội địa trước, hai người đều coi là hôm nay Khắc La Lạp tinh thể không có khả năng phá trăm, dù sao ở chính giữa buổi trưa trước đó, hai người cũng mới thu hoạch không đến 30 khối Khắc La Lạp tinh thể. Lúc đó bọn hắn tại Khắc La Lạp xâm lâm nội hoàn mang cơ bản đến nửa giờ mới có thể gặp con trước đó Khắc La Lạp, dựa theo loại tiến độ này, vậy hôm nay khẳng định không cách nào săn giết 100 đầu Khắc La Lạp. Bất quá tiến vào nội địa khu vực sau, bọn hắn không nghĩ tới thu hoạch bay thẳng nhanh dâng lên. Vẹn vẹn một cái buổi chiều, hai người liền săn giết gần 130 đầu Khắc La Lạp. Một ngày này tính được, hai người hết thể thu hoạch 152 khối Khắc La Lạp tinh thể. Mặt khác, bọn hắn còn tại nội địa thu hoạch mười mấy loại thiên tài địa bảo. Có thể nói là một lần thu hoạch lớn, là bọn hắn mấy ngày nay đến nay thu hoạch phong phú nhất một lần. Sau đó, Trần Diệp bắt đầu phân phối. Khắc La Lạp tinh thể hay là dựa theo trước đó ước định cẩn thận 11 tỷ lệ tiến hành phân phối. Phân đến 15 khối Khắc La Lạp tinh thể Chu Bách Đan, trong lòng cũng là 10 phần thỏa mãn. Dù sao tại đi săn Khắc La Lạp trong chuyện này, hắn cũng không có ra cái gì lực, chẳng khác gì là lấy không 15 khối Khắc La Lạp tinh thể. Về phần cái kia mười mấy loại thiên tài địa bảo, ai tìm tới liền bấy ai. Hai người tìm tới thiên tài địa bảo cơ bản ngang hàng, chẳng khác gì là phân chia năm, nam. Chia xong Khắc La Lạp tinh thể, lúc này Trần Diệp trong nhẫn không gian Khắc La Lạp tinh thể đi tới 260 khối. Trước mắt hắn tạm thời là không thiếu Khắc La Lạp tinh thể. Đáng tiếc không có linh thạch. Nếu không trên thân nhiều như vậy Khắc La Lạp tinh thể, nói không chừng có thể trực tiếp để hắn hoàn thành lần thứ nhất trong cảnh. Nghĩ đến vấn đề linh thạch, Trần Diệp cũng là một trận đau đầu. Dưới mắt chính là đi săn Khắc La Lạp thời điểm tốt, bây giờ trở về trường học, khẳng định chậm trễ rất nhiều đi săn thời gian. Một lần đến một lần, thật tốt mấy ngày, chí ít tổn thất mấy trăm Khắc La Lạp tinh thể, cái này quá không có lời. Tuy nói Khắc La Lạp xâm lâm diện tích đủ lớn, trước mắt nội địa khu vực Khắc La Lạp tựa hồ còn 10 phần bão hòa, nhưng vấn đề là tiến vào Khắc La Lạp xâm lâm người cũng nhiều. Cả nước mấy trăm chỗ võ khoa trường học cùng không cách nào tính toán võ đạo môn phái, mỗi cửa mỗi hộ đến như vậy mấy người thậm chí mấy chục người, số người này cộng lại khả năng đến có cái hơn ngàn. Mà lại hiện tại còn nhiều ra một chút hư hư thực thực phản nghịch tổ chức tà tu người, toàn bộ Khắc La Lạp xâm lâm nhân số đoán chừng chạy bản nhỏ ngàn đi. Nhiều người như vậy đồng thời đi săn, ai cũng không dám cam đoan cái này Khắc La Lạp xâm lâm bên trong Khắc La Lạp sẽ không khô kiệt. Còn nữa, giống Vân Châu kỳ ngộ như thế, được cho ngàn năm một thở. Kỳ ngộ như thế cũng không phải mỗi ngày đều có, bỏ qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, nói không chừng ngày nào chính phủ liền có thể lần nữa đem mảnh này Khắc La Lạp xâm lâm cho phong cấm. Hoặc là ngày nào tài nguyên liền bị đám người đảo móc không còn, đến lúc đó muốn Khắc La Lạp tinh thể, liền phải bước lên tử vong phong hiểm đi chư thiên vạn giới săn giết Khắc La Lạp. Cho nên bây giờ đi về cũng không phải thời cơ tốt. Nhưng nếu không quay về, Trần Diệp lại không biết đi nơi nào làm linh thạch. Trước mắt hắn có thể nghĩ đến có thể cùng hắn làm người giao dịch cũng liền hạ khách, nhưng muốn tìm được hạ khách cũng phải xem vật khí. Mặt khác hạ khách cũng chưa chắc sẽ cùng hắn trao đổi linh thạch, hoặc là đối phương cũng không có bao nhiêu linh thạch, đây đều là vấn đề. Càng làm cho Trần Diệp đau đầu chính là không có linh thạch tiến hành trồng cảnh đến để thăng thực lực, hắn sau đó tiến vào nội địa khu vực sẽ phi thường nguy hiểm. Lúc chiều nội địa nguy hiểm liền đã lộ rõ, cái kia hư hư thực thực cao dài Khắc La Lạp sinh vật, nó mức độ nguy hiểm liền tại phía xa Khắc La Lạp phía trên. Liền trước mắt hắn thực lực, đối đầu loại sinh vật này, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Hắn hiện tại nhiều nhất có thể đón đỡ đối phương 5 lần tiến công, nhưng là lần thứ 5 tiến công là có thể đem hắn xử lý. Hôm nay nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, đúng lúc là tại trong khoảng cách con giun không xa nội địa khu vực gặp gỡ đầu kia sinh vật, đánh giá hiện tại hắn trên thân duy nhất một tấm thần hành phù liền bị tiêu hao, thậm chí khả năng thần hành phù đều không có biện pháp bảo vệ bọn hắn mệnh. Mặt khác, tuy nói bọn hắn trước mắt tại nội địa khu vực chỉ gặp cái kia hư hư thực thực cao dài Khắc La Lạp một loại này nguy hiểm, nhưng cũng khó đảm bảo có thể hay không còn có mặt khác có thể đối bọn hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp đồ vật. Dù sao bọn hắn đối với nội địa khu vực hiểu rõ quá ít, hôm nay cũng chỉ là bọn hắn lần đầu đặt chân nội địa đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng. Cho nên lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tại nội địa đi săn sinh tồn, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đến mau chóng hoàn thành một lần trồng cảnh, thậm chí hai lần trồng cảnh, dạng này hai người bọn họ sinh mệnh mới có thể có chỗ bảo hộ. Bất quá vấn đề là, hắn hiện tại quá thiếu linh thạch, mà lại lấy hắn song kiếm cương trồng cảnh độ khó, nó trồng cảnh tiêu hao Khắc La Lạp tinh thể cùng linh thạch, đều là người khác mấy lần thậm chí mười mấy lần. Trước mắt hắn linh thạch lỗ hổng quá lớn, căn bản khó mà bổ khuyết. Ai? Sớm biết sẽ như vậy thiếu linh thạch, trước khi đến nên đem trên thân tất cả thiên tài địa bảo đều đổi thành linh thạch. Trần Diệp thở dài, âm thầm tiếc hận. Bất quá cũng không có biện pháp, dù sao hắn không có gì trồng cảnh kinh nghiệm, nghĩ không ra nhiều như vậy cũng có thể thông cảm được. Lắc lắc đầu, Trần Diệp cũng không nghĩ nhiều nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu như thực sự không lấy được linh thạch, vậy cũng chỉ có thể trở về một chuyến. Nửa giờ sau, trên lửa dị thú thịt bị nướng tư tư bốc lên dầu, vỏ ngoài kim hoàng vàng và giòn, dầu trơn ướt át. Theo dị thú thịt không ngừng tràn ra dầu trơn, một cỗ nồng đậm mùi thịt xông vào mũi. Dị thú cùng phổ thông động vật khác biệt, dị thú hút thiên địa linh khí cùng với các dị giới khí tức, huyết nhục sớm đã thoát ly phàm thai, thể nội đại bộ phận dơ bẩn, độc tố cùng các loại tạp chất cơ bản đều bị bài xuất thể nội. Cho nên dị thú thịt cơ bản cũng không cần làm sao thanh tẩy, cũng không cần đi tanh đi mùi thậm chí ướp gia vị, thậm chí không cần gia vị, giàu có các loại linh tính vật chất dị thú thịt, nó chất thịt bản thân liền đã phi thường tươi đẹp, chỉ cần nướng chín liền đã phi thường mỹ vị. Nhìn qua tư tư nhỏ dầu thịt nướng, hai người nuốt nước miếng một cái, lẫn nhau cũng không có khách khí, một người cắt lấy một đầu đùi thỏ, ô gặm. Đi săn một ngày, thể nội linh tính vật chất tiêu hao hay là rất lớn. Gặm mấy cái sau, Trần Diệp buông xuống ở trong tay đùi thỏ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Chu Bách Đan, hỏi: "Đúng rồi, Chu sư minh, hôm nay tại nội địa chỗ kia vách núi lúc, ngươi lúc đó muốn nói với ta cái gì tới? Vừa rồi ăn cái gì lúc?" Hắn nhớ lại một chút một ngày này xuống tới phát sinh sự tình. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới buổi chiều tại nội địa chỗ kia không biết tên vách núi lúc chẳng cảnh, bọn hắn chính là ở nơi đó gặp phải đầu kia hư hư thực thực cao dài Khắc La Lạp sinh vật. Hắn nhớ đến lúc ấy Chu Bách Đan tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại bị đầu kia đột nhiên xuất hiện sinh vật cắt đứt. Nghe được Trần Diệp hỏi thăm, Chu Bách Đan mâu quang lấp lóe, náo hải cũng không khỏi hiện ra buổi chiều tại chỗ kia vách núi lúc chẳng cảnh. Rất nhanh hắn liền hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, minh bạch Trần Diệp ý tứ, lúc đó hắn là muốn cùng Trần Diệp thảo luận một sự kiện nhưng lại bị cái kia đột nhiên nhảy ra sinh vật cắt đứt. Ta nhớ tới. Chu Bách Đan thần sắc giật mình, chậm rãi nói, ngươi nói là đầu kia sinh vật xuất hiện trước sự tình đi. Trần Diệp nhẹ gật đầu. Chu Bách Đan đạo, ta lúc đó nhưng thật ra là muốn cùng ngươi thảo luận một chút người áo đen thân phận sự tình. Người áo đen thân phận? Trần Diệp sửng sốt một chút, tò mò hỏi, Chu sư minh, chẳng lẽ ngươi nhận ra bọn này người áo đen thân phận? Nói đến người áo đen thân phận, Trần Diệp hứng thú. Thế thì không có. Chu Bách Đan lắc đầu, lập tức nói, bất quá đối với người áo đen thân phận ta ngược lại thật ra có chút lông mày, nhất là hai độ gặp phải những người áo đen kia sau, để cho ta đối với những người áo đen kia cách nhìn cải biến. Lần thứ nhất gặp được những người áo đen này lúc, ta đúng là cảm thấy bọn hắn rất không có khả năng là tà tu, dù sao tà tu sở dĩ bị gọi tà tu, không chỉ là bởi vì bọn hắn đều là chút giấu đầu giấu đuôi tâm thuật bất chính phản nghịch võ giả, càng là bởi vì bọn hắn tu luyện chư thiên vạn giới lưu truyền tới cấm pháp tà điển. Tỷ như Phệ Linh dạy Phệ Linh công, Hồng Trần tông âm dương pháp điển, Tam thi cửa Tam thi thiên công, tu luyện những này cấm pháp tà điển tà tu, cả người tà khí là không giấu được, đương nhiên số ít tà tu bên trong đại năng ngoại trừ, mà chúng ta gặp phải đám kia người áo đen, mặc dù cũng giấu đầu giấu đuôi, hành tung khả nghi, nhưng trên thân nhưng không có cố này tà khí, đây cũng là vì cái gì ta không cảm thấy bọn hắn là tà tu nguyên nhân chủ yếu. Nghe nói như thế, Trần Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Khó trách lúc đó Chu Bách Đan kiên định như vậy cảm thấy đám kia người áo đen không phải tà tu. Nếu như nói tà tu đều tự mang tà khí lời nói, vậy cái kia bảy người áo đen thật đúng là nhìn không giống tà tu, trên người bọn họ xác thực không có loại kia âm lãnh tà khí. Người bình thường khả năng không có cách nào phát giác tà tu trên người tà tu, người bình thường tại ở gần tà tu thời điểm, khả năng sẽ chỉ cảm giác được một cô âm lãnh. Nhưng bình thường võ giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được tà tu trên người tà khí, bởi vì tà tu trên người tà khí cùng võ giả trên người linh lực cực kỳ tương xung, liền như là thủy hỏa không pháp tương dung. Tà tu một khi tới gần võ giả, võ giả linh lực trong cơ thể sẽ tự động sôi trào lên, càng đến gần, loại này biểu hiện thân thể càng rõ lộ ra. Cho nên phạm là có tà khí tà tu là rất khó tại võ giả trước mặt ẩn tàng chính là ngụy trang đến hành tung của mình. Đây cũng là vì cái gì tà tu tại Lam Tinh chỉ có thể như sau dòng nước chuột một dạng bốn chỗ ẩn nút, mà không cách nào ngụy trang cách ăn mặc thành võ giả hoặc là người bình thường. Tà khí cùng linh lực tương xung, để bọn hắn không chỗ che thân. Đương nhiên liền cùng Chu Bách Đan nói đến một dạng, cái này không tuyệt đối. Tà tu bên trong cũng có người nổi bật có thể che giấu mình tà khí, bất quá người như vậy chỉ là số rất ít, như hôm nay gặp gỡ đám kia người áo đen thực lực đều chẳng qua là nhị phẩm võ giả, bọn hắn không có khả năng có được che giấu mình tà khí năng lực. Chẳng lẽ nói đám kia người áo đen thật không phải tà tu? Lúc này Trần Diệp trong lòng càng cuốn hoặc, bởi vì đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Ai Sơn nội đám kia người áo đen chính là tà tu, bọn hắn trang phục cùng tác phong khí chất đều cùng tà tu không có sai biệt, bọn hắn nếu không phải tà tu, vậy bọn hắn là ai? Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng Trần Diệp cũng không có gấp gáp hỏi hỏi. Chu Bách Đan sẽ nói như vậy, hiển nhiên còn có hối hận. Lúc này hắn kiên nhẫn nhìn xem Chu Bách Đan, chờ đợi câu sau của hắn. Rất nhanh, Chu Bách Đan lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá lần thứ hai gặp phải đám kia người áo đen sau, hành vi của bọn hắn tác phong để cho ta cải biến cái nhìn của mình, ta cảm thấy bọn hắn khả năng đúng là tà tu, nhất là đang nghe ngươi phân tích mục đích của bọn hắn sau, ta càng phát ra kiên định cái nhìn này. Chu Sư Minh, lời này của ngươi liền để ta có chút không nghĩ ra được, ngươi không phải nói đám kia người áo đen trên thân không có tà khí thôi? Trên người bọn họ đã không có tà khí, mà tà khí lại không giấu được, vì sao ngươi sẽ cho rằng bọn hắn là tà tu đâu? Trần Diệp không hiểu nhìn xem Chu Bách Đan, không phải hắn cảm thấy đám kia người áo đen không phải tà tu, mà là Chu Bách Đan trước đây sau mâu thuẫn nói, để hắn đại náo có chút quá tải. Xác thực, đám kia người áo đen trên người hoàn toàn chính xác xác thực không có tà khí, lấy thực lực của bọn hắn cũng không thể nào ẩn tàng tà khí, thậm chí bọn hắn hẳn là cũng không có tu luyện cái gì cấm pháp tà điện, bất quá không có tu luyện cấm pháp tà điện liền không có nghĩa là bọn hắn không phải tà tu. Chu Bách Đan chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, Trần Diệp không khỏi lộ ra cười khổ, "Chu Sư Minh, ngươi cái này càng nói ta càng ngộ a. Ngươi vừa không phải còn nói tà tu sở dĩ bị định nghĩa là tà tu, là bởi vì bọn hắn tu luyện cấm pháp tà điện, này sẽ tại sao lại đổi giọng nha?" Nghe được Trần Diệp đầu đen rau muống, Chu Bách Đan không khỏi lộ ra một cái xin lỗi dáng tươi cười, lập tức hắn giải thích nói, "Kỳ thật trước đó ta cũng là nghĩ như vậy, ta tiềm thức cũng là đem tà tu định nghĩa là tu luyện cấm pháp tà điện người, nhưng đây coi như là ta coi nhẹ, bất quá đằng sau đang nghe xong phân tích của ngươi sau, ta đột nhiên ý thức được như thế sai lầm, đương nhiên cái này cũng không tính là sai lầm, từ nghĩa hẹp nhìn lại, như thế định nghĩa tà tu cũng không có vấn đề. Nhưng từ trên nghĩa rộng đến xem, nơi này liền tồn tại tranh luận." "Tranh luận? Này làm sao nói?" Trần Diệp lông mày nhíu lại, Chu Bách Đan lần này ngôn luận, để hắn đối với người áo đen thân phận càng phát ra tò mò. Bởi vì có một cái phe phái võ giả cũng bị võ đạo chủ lưu tầng vòng nhận định là tà tu. Chu Bách Đan nói ra. "Cái gì phe phái võ giả?" Trần Diệp vô ý thức hỏi. "Phe đầu hàng." Chu Bách Đan cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp cấp ra đáp án. "Phe đầu hàng." Ba chữ này để Trần Diệp có chút ngộng, mặt chữ ý tứ hắn khẳng định minh bạch, nhưng ba chữ này phía sau hàng nghĩa, hắn không rõ. Chu Bách Đan nói đến cái này phe đầu hàng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. "Chu Sư Minh, ngươi nói cái này phe đầu hàng là cái gì?" Trần Diệp hỏi. "Kỳ thật phản nghịch tà tu là có hai cái phe phái, một là Sa Đoạ phái, cũng chính là đại đa số võ giả trong mắt tà tu, tỉ như ta vừa rồi nâng lên Hồng Trần Tông, Phệ Linh dạy, Tam Thi cửa, những giáo phái này bên trong người chính là nghĩa hẹp bên trên tà tu, sở dĩ được xưng là Sa Đoạ phái, cũng là bởi vì bọn hắn tu luyện cấm pháp tà điện. Cái gọi là cấm pháp tà điện, trên cơ bản đều là chút thương thiên hại lý, cực kỳ tàn ác, lấy người khác làm áo cưới công pháp tà môn, cũng tỉ như Phệ Linh công cùng Âm Dương pháp điện, Phệ Linh công chính là lấy hút những võ giả khác huyết đục đến để thăng tu vi, võ đạo Âm Dương pháp điện thì là lô đỉnh chi pháp. Nó tà ác chỗ cũng cùng Phệ Linh công không sai biệt lắm, là thông qua thải âm bổ dương hình thức đến thải bổ những võ giả khác linh lực cùng trong máu thịt linh tính vật chất đến để thăng tu vi võ đạo của mình, giống những tu luyện này cấm pháp tà điện người liền hết thệ là phản nghịch tà tu bên trong Sa Đoạ phái. Trần Diệp nhẹ gật đầu, cái này Sa Đoạ phái ngược lại là dễ lý giải, cũng cùng trong nhận biết của hắn tà tu đối ứng lên. Hiện tại hắn càng hiếu kỳ cái gọi là phe đầu hàng lại là người nào. Chu Bách Đan rất nhanh liền vang lên lần nữa. Về phần phe đầu hàng, thì tên như ý nghĩa, bọn hắn đều là chút uy hàng tại những dị tộc khác chó săn phản đồ. Bây giờ mặc dù là cái linh khí khôi phục thời đại, nhưng ngươi cũng biết, bây giờ Lam Tinh các quốc gia có thể nói loạn trong giặc ngoài, theo vết nứt thời không càng ngày càng nhiều, Lam Tinh tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm, dù sao cùng chư thiên vạn giới những cái kia ưu thế cao đẳng chủng tộc so sánh, Lam Tinh người về mặt tu luyện thiên phú có thể nói 10 phần cằn cỗi, liền giống như người bình thường cùng võ giả khác nhau. Chương 1574, huyết thủ tộc chương 1574, huyết thủ tộc nói đến đây, Chu Bách Đan ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệp, cười khổ nói, "Trần Diệp sư đệ, ngươi cũng đi qua Tam Nhãn thế giới, hẳn phải biết Tam Nhãn tộc cường đại." Mặc dù chúng ta Lam Tinh võ đạo thiên tài cũng không so Tam Nhãn tộc thiên tài yếu, nhưng Tam Nhãn tộc cường đại là phổ biến, cơ hồ mỗi cái tộc nhân đều là trời sinh võ giả, bọn hắn chỉnh thể chiến lược hạn cuối là phi thường cao. Mà Lam Tinh võ giả lại khác, có thể trở thành võ giả người là khan hiếm, mà võ giả bên trong thiên tài đã ít lại càng ít, từ hai tộc ở giữa thực lực tổng hợp cùng từ chủng tộc chiến lược mạnh yếu góc độ đến xem, Tam Nhãn tộc đích thật là trội hơn Lam Tinh người, điểm ấy không thể nghi ngờ, tuy nói hiện tại chúng ta đã đạt bằng Tam Nhãn thế giới, nhưng cũng không thể phủ nhận người ta chủng tộc chiến lược bình quân giá trị là cao hơn nhiều chúng ta. Thì thật nếu không có Tam Nhãn thế giới không hoàn chỉnh, chúng ta muốn cầm xuống Tam Nhãn thế giới cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Diệp nghe vậy khẽ mút cằm, Chu Bách Đan lời này không có tâm bệnh. Tam nhãn tộc chỉnh thể bình quân chủng tộc thiên phú sắc thực trội hơn Lam Tinh người, điểm ấy đến thừa nhận. Hắn là cùng Tam nhãn tộc đã từng quen biết, hắn gặp được Tam nhãn tộc, cơ hồ không có yếu. Từ cùng cấp độ góc độ xuất phát, mỗi một cái nhất giai Tam nhãn tộc đều tương đương với một vị vương cấp nhất phẩm võ giả, mà vương cấp nhất phẩm võ giả tại nhất phẩm võ giả bên trong đã là người nổi bật. Chu Bách Đan tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút liền ngay cả một cái tại chư thiên vạn giới chỉ có thể coi là được hạ đẳng chủng tộc Tam nhãn tộc đều so với chúng ta Lam Tinh người ưu việt, có thể nghĩ những cái kia cao đẳng chủng tộc, thậm chí những cái kia sừng sững với thiên đỉnh phía trên thần ma chi tộc đâu. Cho nên tại đối mặt đến từ cường đại chư thiên vạn tộc gáp lực lúc, không ít Lam Tinh võ giả lựa chọn đầu hàng, bọn hắn cho là Lam Tinh cùng chư thiên vạn tộc chống lại là lấy trứng chọi đá, cho nên đám người này vì tương lai vạn tộc phụ xuống thời giờ có thể sống mệnh, liền chủ động liên hệ một chút dị tộc, cam nguyện vì nó xung làm tại Lam Tinh nội ứng, thậm chí xung làm tiến đánh Lam Tinh đầy tớ. Mà bọn võ giả này liền bị đại bộ phận võ giả nhận định là tà tu bên trong phe đầu hàng. Mà bọn này phe đầu hàng cùng đám kia sa đọa phái khác biệt, bọn hắn là làm Lam Tinh phản đồ, nhưng lại cũng không có tu luyện cấm pháp tà công, cho nên trên thân cũng không có tà khí. Nghe được cái này, Trần Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là cái gọi là phe đầu hàng a. Trước đó hắn cũng là nhỏ hẹp coi là tà tu chính là một đám sa đọa võ giả, không nghĩ tới vẫn tồn tại phe đầu hàng phe phái này tà tu. Xem ra cái này phản nghịch tà tu nội bộ nước vẫn rất sâu. Về phần ta vì cái gì không có trước tiên nghĩ đến phe đầu hàng, chủ yếu cũng là bởi vì võ đạo giới đối với phe đầu hàng thành phần giới định cũng không phải là hoàn toàn thống nhất, mà là tồn tại một chút tranh luận. Có võ đạo đại năng cho rằng bọn họ là Lam Tinh phản đồ, nên bị tính vào tà tu bên trong, cũng có võ đạo tông sư cầm tương phản thái độ, bọn hắn cũng không cho là bọn này phe đầu hàng là tà tu, chẳng qua là cảm thấy bọn này phe đầu hàng vì mạng sống mà ngộ nhập lạc lối, trên tình lý là có thể lý giải, thậm chí cho là bọn này phe đầu hàng là thất thời, cảm thấy có thể dùng bọn hắn đến hòa hoãn Lam Tinh cùng chư thiên vạn tộc quan hệ. Cho nên ta cũng liền vô ý thức không để ý đến tà tu bên trong còn có phe đầu hàng cái quần thể này. Hiện tại xem ra chúng ta gặp phải đám kia người áo đen có lẽ chính là tà tu bên trong phe đầu hàng, kỳ thật phe đầu hàng đối với chúng ta những này bình thường võ giả là mười phần căm thù, thậm chí có chút phe đầu hàng đã đem chính mình xếp vào dị tộc một thành viên, bọn hắn giết lên Lam Tinh võ giả đến, so với cái kia vì tu luyện việc các bất tận sa đọa phái càng hơn. Cho nên chủ lưu vòng võ đạo đối với phe đầu hàng thái độ vẫn tương đối kiên định, đại bộ phận võ giả thậm chí phía quan phương võ giả vẫn như cũ sẽ đem nó coi là tà tu, thấy liền giết, không lưu tình chút nào. Mà đám kia người áo đen liền rất phù hợp phe đầu hàng tác phong làm việc. Nghe xong Chu Bách Đan giải thích, Trần Diệp giật mình gật đầu, cảm khái nói, nghe ngươi kiểu nói này, xem ra tà tu phe phái bên trong nước cũng rất sâu nha. Mặc dù Chu Bách Đan cũng không có nói quá nhiều, nhưng từ hắn cái này nói phiến ngữ bên trong, cũng có thể nghe ra tà tu này bên trong phe phái vẫn tương đối phức tạp. Cũng không chỉ một nhóm nhỏ người, mà là tạo thành các loại lấy môn phái hình thức tồn tại tổ chức cơ cấu. Trước kia hắn coi là tà tu quần thể cũng chính là một đám đạo đức bại hoại, tội ác chồng chất đám võ giả thể mà thôi, thật đúng là không biết bên trong còn có nhiều môn như vậy môn đạo. Chẳng qua nếu như đám kia người áo đen là tà tu bên trong phe đầu hàng lời nói, cái kia xác thực liền có thể giải thích vì sao bọn hắn rõ ràng là một bộ tà tu diễn xuất, trên thân nhưng không có tà khí. Rất nhanh, Trần Diệp tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bách Đan, hỏi, đúng rồi, Chu Sư Minh, nếu sa đọa trong phái tồn tại rất nhiều tông giáo hình thức tổ chức tà tu, cái kia phe đầu hàng đâu? Phe đầu hàng phải chăng cũng là lấy cỡ nào tông giáo hình thức tồn tại? Vừa rồi Chu Bách Đan nâng lên rất nhiều tà tu giáo phái, tỉ như sa đọa phe phái bên trong có Hồng Trần Tông, Phệ Linh dạy, Tam Thi môn chờ chút tà giáo tổ chức. Hắn suy đoán phe đầu hàng bên trong phe phái đoán chừng cũng không ít. Dù sao chư thiên vạn giới là chỉ vô số đại thế giới, chủng tộc mạnh mẽ sao mà phong phú, có thể đầu nhập vào dị tộc thực sự nhiều lắm, đầu hàng ai cái này đoán chừng tại phe đầu hàng bên trong cũng là vấn đề. Nghe được Trần Diệp vấn đề này, Chu Bách Đan chậm rãi nhẹ gật đầu. "Ân, ngươi đoán cũng sai, không chỉ có là sa đọa phái tồn tại đủ loại tông giáo, phe đầu hàng cũng là như vậy, kỳ thật phe đầu hàng nội bộ cũng là có khác nhau, có người đầu phục thiên nhân tộc, có người đầu phục thần vũ tộc, cũng có người làm ma mút tộc chó săn, tóm lại phe đầu hàng bên trong cũng là đủ loại, đều vì mình chủ." To to nhỏ nhỏ giáo phái không xuống mấy chục thậm chí trên trăm, cùng sa đọa trong phái phe phái gần như không cùng nhau trên dưới. Trần Diệp nghe vậy lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, nhưng hắn lập tức lại hỏi, cái kia Chu Sư Minh có thể nhìn ra Ai Sơn bên trên đám kia người áo đen là giáo phái nào? Vấn đề này ngược lại là chẳng lẽ Chu Bách Đan? Chu Bách Đan lắc đầu, những tà tu này phe phái thực sự nhiều lắm, ta biết phe đầu hàng bên trong giáo phái cũng không nhiều, cái này Ai Sơn bên trên đám kia người áo đen, ta còn thực sự không nhìn ra bọn hắn là giáo phái nào. Nghe nói như thế, Trần Diệp trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Nếu là có thể biết Hai Sơn đám kia áo bào đen tà tu nội tình, vậy mình sau đó cùng nó liên hệ cũng có thể có chỗ phòng bị. Như là đã cơ bản xác định đối phương tà tu thân phận, cái kia Hai Sơn bên trên khả năng này tồn tại linh chân hoặc là cái gì sơ bảo, hắn thì càng muốn đi nhìn một chút tranh một chuyến. Chu Bách Đan trước một câu nói xong không bao lâu, rất nhanh hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đội vàng nhìn về phía Trần Diệp nói ra, đúng rồi, Trần Diệp sư đệ, ngươi hôm nay lúc chiều không phải giết ba cái người áo đen, ngươi đảo lộn một cái bọn hắn chấp nhẫn. Nói không chừng có thể tìm tới cùng bọn hắn thân phận tương quan manh mối. Theo ta được biết, những tà tu này vì phân chia khác biệt giáo phái tà tu thân phận, các phái đều có chính mình đặc biệt thân phận nghiệm chứng phương pháp, có là dùng đặc chế thân phận bài đến nghiệm chứng nhân viên thân phận, có là thông qua công pháp đến nghiệm chứng, có được đặc thù nhãn hiệu đồ vật, cũng có thông qua cộng đồng thân thể đặc thù đến nghiệm chứng thân phận. Có lẽ cái kia ba cái người áo đen trong nhẫn không gian sẽ có phân biệt bọn hắn thân phận tin tức đồ vật. Nghe nói như thế, Trần Diệp ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy a. Lúc trước hắn tại Hoa Thụ Lâm chém giết cái kia ba tên người áo đen lúc, cũng thuận tay lấy đi nhận không gian của bọn hắn. Nhưng bởi vì lúc đó tình huống nguy cấp, chạy quá nhanh, hắn cũng chưa kịp xem xét ba người nhận không gian. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp vô hốt một cái, ngựa khí mang theo vẻ kích động nói đúng a. Ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi. Nói, hắn vội vàng từ chính mình nguyên bản trong nhận không gian lấy ra ba viên tối đen như than nhận không gian. Đây cũng là cái kia ba cái người áo đen nhận không gian. Lúc này Trần Diệp không khỏi kích động. Hắn cũng không phải chờ mong cái này ba viên trong nhẫn không gian tồn tại phân biệt đám kia người áo đen thân phận đồ vật, mà là hắn nghĩ tới linh thạch. Ba người này làm chồng cảnh nhị giai nhị phẩm tà tu, thực lực cũng xem là không tệ, vốn liếng có thể sẽ rất giàu có. Có lẽ ba người này có thể giải quyết hắn hiện tại gấp thiếu linh thạch khốn cảnh. So với đào móc bọn này người áo đen thân phận, hắn càng muốn thu hoạch được linh thạch. Chỉ cần có thể nhanh chóng hoàn thành chồng cảnh, còn bọn này người áo đen thân phận là gì, tóm lại gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Dù sao tà tu người người có thể chu diệt, giết dạng này làm tinh bại hoại, cũng sẽ không có hậu quả gì, lại càng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Trần Diệp cầm lấy bên trong một cái nhẫn không gian, ý thức liền hướng bên trong tìm kiếm. Một giây sau, không gian màu đen trong giới chỉ vật phẩm từng cái ánh vào trong đầu của hắn. Khi nhìn rõ trong nhẫn không gian vật phẩm sau, Trần Diệp ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Trong chiếc nhẫn không gian này đồ vật còn không ít, có linh dược, có đan dược, có rào kéo tinh thể, còn có các loại siêu phàm bình khí cùng một chút thứ thượng vàng hạ cám. Nhưng để Trần Diệp ánh mắt sáng lên cũng không phải là những vật này, mà là linh thạch. Lúc này ở nhẫn không gian này nơi hẻo lánh chỗ chất đống không sai biệt lắm mười mấy vạn linh thạch, hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, hẳn là có cái 11-12 vạn linh thạch. Mặc dù linh thạch không coi là nhiều, nhưng quả thật có thể giải Trần Diệp khẩn cấp. Mười mấy vạn linh thạch cũng đủ Trần Diệp hoàn thành 10 lần tả hữu trồng cảnh. 10 lần nói không chừng có thể làm cho hắn thành công tiến vào trồng cảnh nhất giai. Còn nữa, đây vẫn chỉ là bên trong một cái trong nhẫn không gian linh thạch, cái này còn không có hai cái nhẫn không gian thôi. Nếu như mặt khác hai cái nhẫn không gian cũng có chừng 10 vạn linh thạch, cái kia cộng lại chính là 300.000 linh thạch. 300.000 linh thạch tuyệt đối không tính thiếu đi. Nếu như dựa theo trước mắt hắn trồng cảnh tiến độ mà tính, 300.000 linh thạch đầy đủ hắn đem kiếm ý trồng chất trạng thái duy trì thời gian tăng lên đến 20 giây trở lên. 20 giây hẳn là đầy đủ hắn hoàn thành một lần trồng cảnh. Giờ phút này Trần Diệp không khỏi có loại hạn hán đã lâu gặp cam lộ cảm giác bức thiết, đồng thời cũng có loại niềm vui ngoài ý muốn may mắn. Trần Diệp sư đệ, thế nào? Có phát hiện hay không biểu tượng thân phận đồ vật? Nhìn thấy Trần Diệp trong mắt kích động, Chu Bách Đan hảo kỳ mà hỏi. Nghe được Chu Bách Đan hỏi thăm, Trần Diệp lúc này mới từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Hắn liền tranh thủ ý thức từ linh thạch phía trên rời đến vật phẩm khác phía trên, tại cái khác vật phẩm bên trên quét mắt một phen sau, Trần Diệp rất nhanh liền phát hiện một khối đen kịt khối kim loại. Cái này đen kịt trên khối kim loại tạm khắc một cái nô ra màu đỏ như máu cánh tay đồ án. Nhìn qua trong nhẫn không gian khối này kim loại đen khối, Trần Diệp lông mày không khỏi vẩy một cái, đây là thân phận bài sao? Rất nhanh, Trần Diệp não hải không khỏi hiện lên hôm nay gặp phải tất cả người áo đen. Những người áo đen này đều có một cái điểm giống nhau, cánh tay phải của bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bọc lấy băng vải màu trắng. Tựa hồ cánh tay phải của bọn hắn cất giấu bí mật gì, cho nên cần tận lực đem che giấu. Lập tức, hắn liền nghĩ tới buổi chiều ở mảnh này Hoa Thụ Lâm cùng ba cái người áo đen lúc giao thủ chẳng cảnh. Lúc đó cuối cùng người chết kia người áo đen tại trước khi chết, liền hiện lộ qua hắn đầu kia bị băng vải bọc lấy cánh tay phải của hắn là màu đỏ như máu cùng trên lệnh bài đồ án rất tương tự. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt đến mặt khác hai cái người áo đen cánh tay phải, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là màu đỏ như máu. Có được cộng đồng cánh tay phải là thủ, xem ra bọn hắn sở thuộc giáo phái phải cùng bọn hắn đầu kia màu đỏ như máu cánh tay phải có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp đội vàng từ trong nhẫn không gian đem khối này bàn tay lớn nhỏ đen kịt lệnh bài lấy ra, lập tức đưa cho Chu Bách An, "Chu sư minh, ngươi xem một chút có phải hay không là người áo đen thân phận bài." Chu Bách An nhanh chóng tiếp nhận lệnh bài màu đen, hắn cúi đầu quan sát tỉ mỉ trong tay lệnh bài màu đen. Lúc này hắn lông mày dần dần ngưng tụ lại, không có vội vã trả lời Trần Diệp vấn đề, tựa hồ là rơi vào trong trầm tư. Gặp Chu Bách An ngưng mi suy nghĩ sâu xa, Trần Diệp không khỏi nhắc nhở, "Đúng rồi, Chu sư minh, không biết lúc chiều ngươi có phát hiện hay không người áo đen kia hiện lộ cánh tay màu đỏ ngòm?" Lệnh bài màu đen này bên trên đồ án tựa hồ chính là bọn này người áo đen huyết sắc cánh tay phải tiêu chí. Huyết sắc cánh tay phải. Nghe được hắn, Chu Bách An trong mắt một tia mờ mịt. Gặp hắn bộ dáng này, Trần Diệp trong lòng không khỏi hoảng nhiên, xem ra Chu Bách An cũng không có phát hiện buổi chiều người áo đen kia hiện lộ huyết sắc cánh tay phải. Sự thật thật đúng là cùng Trần Diệp nghĩ đến một dạng. Buổi chiều hắn cùng người áo đen kia thời điểm chiến đấu, Chu Bách An lẫn mất xa xôi, không dám tới gần vòng chiến đấu. Lại tăng thêm hắn ngăn trở Chu Bách An ánh mắt, cho nên lúc đó Chu Bách An cũng không có nhìn thấy người áo đen hiện lộ huyết sắc cánh tay phải. Chu sư minh, là như vậy tiếp lấy, Trần Diệp cũng là liền tranh thủ buổi chiều hắn cùng người áo đen kia quá trình chiến đấu cẩn thận cùng Chu Bách An miêu tả một lần. Mà một bên Chu Bách An tại nghe xong Trần Diệp miêu tả sau, hắn lại liếc mấy cái trong tay trên lệnh bài cái kia huyết sắc cánh tay đồ án. Sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc đông nhiên khẽ giật mình, vô ý thức hô lên âm thanh, ta biết bọn này người áo đen thân phận. Trần Diệp nghe vậy lập tức hứng thú, hắn tò mò nhìn Chu Bách An, chờ hắn trả lời. Rất nhanh, Chu Bách An bật thốt lên nói ra ba chữ, huyết thủ dạy. Ai Sơn đám kia người áo đen là huyết thủ dạy giáo đồ. Màu máu của bọn họ cánh tay phải chính là trong truyền thuyết trời đồ chi thủ, tục xưng huyết thủ. Trời đồ chi thủ. Chu sư minh, vì sao gọi tiên đồ chi thủ? Trần Diệp tò mò hỏi. Chu Bách An lắc đầu, Ta đây cũng không lớn rõ ràng, bất quá có người nói là bởi vì hôm nay đồ chi thủ tu luyện tới cực hạn ngay cả trời cũng có thể đổ sát, cho nên cứ gọi là trời đồ chi thủ, bất quá ta cảm thấy đây chỉ là nói mò, dù sao trời chỉ là một cái trừu tượng khái niệm, nó không phải một cái cụ thể tồn tại đồ vật, lại thế nào có thể đổ sát đâu. Cũng có người nói hôm nay đồ chi thủ xưng hô cùng thiên nhân tộc có quan hệ, bất quá nếu như có quan hệ, cũng không ai nói được rõ ràng, nói tóm lại, trời đồ chi thủ danh xưng này từ đó mà có, nó thuyết pháp đủ loại, nghe một chút liền tốt, không cần thiết coi là thật. Trần Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có ở vấn đề này xoắn xuýt, nhưng rất nhanh hắn lại hỏi, vậy những thứ này huyết thủ tộc giáo đồ trời đồ chi thủ là từ đâu tới? Trần Diệp biết bọn này huyết thủ dạy một chút đồ trời đồ chi thủ khẳng định không phải trời sinh liền có, tất nhiên là gia nhập huyết thủ dạy sau có được, một người có được trời đồ chi thủ có thể nói là trời sinh, nhưng một đám người đều có được trời đồ chi thủ, vậy liền không thể nào là trời sinh. Đương nhiên là đến từ huyết thủ tộc. Chu Bách Đan không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Huyết thủ tộc. Trần Diệp lần nữa lộ ra hoang mang thần sắc. Gặp hắn mặt lộ hoang mang, Chu Bách Đan không khỏi giải thích nói, huyết thủ dạy cùng huyết thủ sở dĩ đều có huyết thủ hai chữ, cũng là bởi vì huyết thủ tộc nguyên nhân, bọn này huyết thủ dạy tà tu đầu nhập vào dị tộc chính là một cái tên là huyết thủ tộc trung tộc, trời đồ chi thủ đầu nguồn chính là đến từ huyết thủ tộc. Mà huyết thủ tộc tại chư thiên trong vạn giới cũng miễn cưỡng xem như tiến lên cao đẳng chủng tộc hàng ngũ, mặc kệ là cá thể thực lực hay là nó tộc đàn thực lực đều mạnh phi thường, nghe nói bọn hắn vị trí trời đồ thế giới cùng chúng ta Lam Tinh cách không xa, bởi vì khoảng cách gần nguyên nhân, nghe nói huyết thủ tộc còn ném đưa một vị huyết thủ tộc nhân tọa trấn tại huyết thủ trong giáo, hắn thực lực có thể so với vai cựu phẩm võ giả. Nghe được cái này, Trần Diệp mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói Chu Sư Minh, chúng ta cái này làm tinh thật là có dị tộc à? Cái này, khó mà nói, dù sao ta cũng chỉ là nghe nói có dị tộc giáng lâm, nhưng cụ thể có hay không dị tộc giáng lâm đến Lam Tinh, cái này ta cũng không dám xác nhận. Chu Bách Đan nhún vai, lạnh nhạt nói. Trần Diệp khẽ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ kinh ngạc, cứ việc Chu Bách Đan tin tức này khó giữ được thật, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy chấn kinh, trong lòng không khỏi hiện lên một loại vạn tộc sắp xâm lấn Lam Tinh cảm giác nguy cơ. Lập tức hắn lắc đầu, không có tại trên cái đề tài này truy vấn, mà là lần nữa đem chủ đề chuyển đến trời đồ chi thủ bên trên. Chu Sư Minh, ý của ngươi là nói, những này huyết thủ dạy một chút đồ trời đồ chi thủ đều là huyết thủ tộc ban cho? Trần Diệp ánh mắt nhìn về phía Chu Bách Đan. Ân, không sai. Chu Bách Đan nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, nhưng thật ra là rất nhiều phe đầu hàng sở dĩ lựa chọn đầu nhập vào những chủng tộc mạnh mẽ kia, không chỉ có chỉ là vì tại tai nạn tiến đến trước là bảo mệnh, càng nhiều nhưng thật ra là từ đối với võ đạo tu luyện suy tính. Ngươi cũng biết người võ đạo thiên phú có mạnh có yếu, nhưng dị bẩm thiên phú thiên tài thường thường là số ít, phần lớn người thiên phú kỳ thật đều rất bình thường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này, có ít người hắn liền không cam lòng bình thường, không cam lòng so người khác yếu, mà chuyển đầu tà tu vừa vặn có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được cơ hội thay đổi số phận. Những chủng tộc mạnh mẽ kia vì nhập chủ làm tình, cũng sẽ thích hợp ném ra ngoài một chút lợi ích mồi nhử, đến lung lạc những tà tu này. Cho nên trong đó bộ phận võ giả vì mạnh lên liền sẽ đi cực đoan, lựa chọn dấn thân vào những cái kia tà giáo, đầu nhập vào sau lưng nó những chủng tộc mạnh mẽ kia, cho là mình tranh thủ nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Mà huyết thủ này dạy phần lớn người đã là như thế, đám người này cơ bản đều là chút tính cách cực đoan hạng người bình thường, vì trèo lên trên, bọn hắn từ bỏ chủng tộc của mình, lựa chọn đầu nhập vào huyết thủ dạy. Đương nhiên, kỳ thật đại bộ phận phe đầu hàng cũng cơ bản đều là bởi vì nguyên nhân này mà chuyển đầu tà tu, trong đó thậm chí không thiếu có thiên tài tồn tại. Chu Bách Đan lần này miêu tả cũng coi là triệt để Trần Diệp minh bạch bọn này tà tu tính chất. Nhưng lập tức Chu Bách Đan lại cười lạnh nói, bất quá những cái kia cường đại dị tộc, tự nhiên cũng không có khả năng đem những này tà tu khi người một nhà, những dị tộc kia bất quá chỉ là đang lợi dụng bọn hắn thôi, ký thác bọn hắn các loại lực lượng hoặc là cải biến vận mệnh thủ đoạn, cơ bản đều là có thiếu hụt. Cũng tỉ như huyết thủ tộc cho huyết thủ tộc giáo đồ rót vào huyết thủ huyết mạch chi lực chính là không chọn vẹn, cho nên bọn hắn trời đồ chi thủ chẳng qua là cắt xén thấp kém bản, cùng chân chính trời đồ chi thủ kém xa, mà lại loại này cắt xén bản tu luyện sẽ xuất hiện các loại tai hại, thậm chí khả năng vì thế mất mạng, nói tóm lại bọn này phản đồ, cuối cùng là sẽ không có kết quả tử tế. Nói đến đây, Chu Bách Đan cũng là khó được lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc, hiển nhiên đối với tà tu tà dạy hắn là hết sức thống hận. Trần Diệp khẽ bước cằm, không có tại trên cái đề tài này quá nhiều phát biểu. Lập tức hắn không khỏi nhớ tới buổi chiều người áo đen kia chỗ biểu hiện ra trời đồ chi thủ, lúc đó người áo đen kia sử dụng trời đồ chi thủ lúc, hắn từ đó cảm nhận được một tia uy hiếp, mặc dù rất yếu ớt, nhưng có thể lấy trồng cảnh nhị giai thực lực để hắn cảm thấy một tia uy hiếp, cái này từ mặt bên cũng có thể nhìn ra trời đồ chi thủ vẫn còn có chút đồ vật. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp cũng là hiếu kỳ mà hỏi, "Chu Sư Minh, vậy cái này cái gọi là trời đồ chi thủ đến cùng có cái gì chỗ đặc thù hoặc là nói có cái gì năng lực?" Sau đó hắn thế tất yếu lần nữa tiến vào Hai Sơn, đến lúc đó xác suất lớn hay là sẽ cùng đám kia huyết thủ dạy một chút đồ chém giết, cho nên vẫn là có cần phải làm rõ ràng hôm nay đồ chi thủ chỗ lợi hại. Chu Bách An nghe vậy không khỏi nhíu mày, hắn suy tư 3-4 giây, tiếp lấy chậm rãi nói, "Hôm nay đồ chi thủ năng lực, ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể có cái gì năng lực, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói hôm nay đồ chi thủ là lấy huyết dịch làm năng lượng nguyên tuyển, bọn hắn có thể bộc phát ra mạnh hơn xa cùng giai võ giả lực lượng, sát lại chính là kích phát trong huyết dịch vật chất siêu phàm đem đổi lấy siêu việt tự thân tu vi chi lực, nghe đồn trời đồ chi thủ còn có được dẫn bạo máu của mình cùng địch nhân huyết dịch năng lực, lấy khống chế chính mình cùng địch nhân huyết dịch đến xung làm tiến công thủ đoạn, thậm chí nghe nói trời đồ chi thủ còn có hấp thu địch nhân huyết dịch năng lực." Nói tóm lại, những này huyết thủ dạy một chút đồ trời đồ chi thủ tại Lam Tinh võ giả bên trong tuyệt đối không kém, mặc dù bọn hắn nắm giữ chỉ là cắt xén bản, nhưng loại lực lượng này dù sao bắt nguồn từ cao đẳng chủng tộc, bình thường võ giả hay là rất khó cùng nó chống lại. Trần Diệp sư đệ, ngươi sau đó phải là cùng những này huyết thủ dạy một chút đồ đối đầu, vẫn là phải nhiều hơn coi chừng, tốt nhất là đừng tìm bọn hắn cứng đối cứng, dù sao bọn hắn người cũng nhiều. Chu Bách An vô Trần Diệp bả vai, nhắc nhở một câu, từ trong mắt của hắn là có thể nhìn thấy một tia lo lắng. Ân. Trần Diệp gật đầu cười, trấn an nói, Chu sư huynh xin yên tâm, việc này ta có chừng mực, nếu là gặp được ta không cách nào ứng phó nguy hiểm, còn không có ngươi cho thần hành phụ thôi. Chạy trốn khẳng định là không có vấn đề. Hắn biết Chu Bách An là có chút lo lắng hắn ngày mai hành trình. Cái này Ai Sơn cũng không phải tốt như vậy thăm dò. Dù sao cái kia Ai Sơn nội đến cùng có bao nhiêu huyết thủ dạy một chút đồ, bọn hắn cũng không rõ ràng, thậm chí trong đó sẽ có hay không có chồng cảnh tứ giai thậm chí ngũ giai người, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bạn nhất thật gặp gỡ chồng cảnh tứ giai thậm chí ngũ giai nhị phẩm tà tu, cái kia lại thêm đối phương trời đổ chi thủ, hắn liền nguy hiểm. Bất quá có thần đi phụ tại, hắn cũng bất quá độ lo lắng. Chương 1575, lệnh bài có định vị. Chương 1575, lệnh bài có định vị. Nghe được hắn nâng lên thần hành phù, Chu Bách An nhẹ gật đầu, trong mắt lo lắng dần dần rút đi. Xác thực, có thần đi phụ làm sao cùng bảo mệnh nền tảng, Trần Diệp ngày mai làm gì cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này sắc trời đã vào đêm, hai người cũng không có nhiều trò chuyện. Kết thúc nói chuyện với nhau sau, Chu Bách An rất nhanh liền tiến nhập chồng cảnh bên trong. Hắn bây giờ cách chồng cảnh nhị giai cũng chỉ thừa tầng cuối cùng màng, chỉ cần xuyên phá tầng này màng là hắn có thể đưa thân chồng cảnh nhị giai hàng ngũ. Đến lúc đó lấy hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu, gặp lại Khắc La Lạp liền không đến mức không có sức hoàn thủ mà chỉ có thể làm thấy. Cho nên hắn lúc này cũng là không kịp chờ đợi bắt đầu chồng cảnh. Mà Trần Diệp thì là đem còn lại hai viên nhẫn không gian cũng kiểm tra một lần, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Còn lại hai viên trong nhẫn không gian linh thạch cùng chiếc nhẫn thứ nhất bên trong linh thạch số lượng không sai biệt lắm, đều là 10 vạn khối tả hữu. Ba viên trong nhẫn không gian linh thạch số lượng cộng lại 31 vạn tả hữu, cùng hắn dự đoán không lệch mấy. Cái này khiến Trần Diệp trong lòng phấn chấn không thôi. Bất thình lình 300,000 linh thạch, quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Lần này, hắn cũng có thể tiếp tục trồng cảnh. Theo Chu Bách An tiến vào trồng cảnh bên trong, Trần Diệp cũng không có nhàn rỗi, hắn rất nhanh cũng bắt đầu chính mình trồng cảnh chi lộ. Trải qua khuya ngày hôm trước 20 mấy lần trồng cảnh, cùng tiêu hao 50 linh thạch kinh lịch. Lúc này Trần Diệp đối với vận dụng Khắc La Lạp dẫn đường pháp, có thể nói xe nhẹ đường quen, còn nữa ngộ tính của hắn vốn là cao. Cho nên hắn hiện tại là trực tiếp đem một lần trồng cảnh cần có linh thạch áp xúc đến 10,000 đến 12,000 ở giữa, có thể nói căn bản là đem Khắc La Lạp dẫn đường pháp vận dụng đến cực hạn, xem như đạt đến tối ưu giải. Bất quá hắn đối với hai loại kiếm cương trồng chất lại có vẻ dị thường cố hết sức. Cũng không biết là do ở hai loại kiếm cương tiến hành trồng chất độ khó quá lớn, hay là Trần Diệp tại trồng cảnh bên trên ngộ tính không đủ nguyên nhân. Hắn trồng cảnh tiến độ chưa từng xuất hiện dù là một lần bộc phát hiệu quả, căn bản là đang ăn giữ gốc, tiến độ tăng lên cũng chỉ là bước bước liền bàn tiến lên. Như vậy cũng tốt so rút thẻ trò chơi, liên tiếp rút 20 lần dồn lít 10, toàn bộ đều là giữ gốc, một lần vận khí bộc phát đều không có, ngươi nói cái này không kỳ trách thôi. Nhưng Trần Diệp cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao trồng cảnh hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói, cũng không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi, mà lại mỗi người trồng cảnh trạng thái cũng khác nhau, cũng không có khả năng đi tham khảo những người khác trồng cảnh kinh nghiệm. Nhưng đáng được ăn mừng chính là hắn trồng cảnh tiến độ một mực tại tăng lên, cũng không có xuất hiện dậm chân tại chỗ trạng thái, cứ việc tiêu hao tài nguyên nhiều một chút, nhưng cũng không có trắng hao tổn, tối thiểu phía trước tiến. Đêm nay, Trần Diệp lần nữa tiến hành 20 mấy lần trồng cảnh, trên thân vừa thu hoạch được 31 vạn linh thạch cũng toàn bộ đập đi vào. Đáng tiếc hắn vẫn không thể nào thành công tiến vào trồng cảnh nhất giai. Bất quá hắn lúc này đã có thể đem hai loại kiếm cương trồng chất trạng thái duy trì 22 giây. 22 giây, cái này nếu là đổi lại mặt khác nhị phẩm võ giả, này sẽ đều có thể trở thành trồng cảnh nhị giai võ giả. Rất nhiều võ giả kiếm ý trồng chất trạng thái tại duy trì 22 giây lúc đều đã đột phá trồng cảnh nhị giai, nhưng Trần Diệp nhưng vẫn là không cách nào đột phá. Đây khả năng chính là hai loại kiếm cương mang đến khốn cảnh, kiếm ý càng mạnh thì càng khó trồng cảnh, điểm ấy Chu Bách An trước đó liền đã nói với hắn. Cho nên lúc này Trần Diệp mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đối với kết quả này cũng là không ngoài ý muốn. Chỉ là hắn hiện tại không biết mình đến cùng đến đem kiếm ý trồng chất trạng thái duy trì bao nhiêu giây mới có thể hoàn thành một lần trồng cảnh, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không chắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt liền đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm, đợi Trần Diệp từ trong tu luyện sau khi tỉnh dậy, Mãnh Địa liền phát hiện Chu Bách An đã đột phá đến trồng cảnh nhị giai, lúc này hắn ngay tại nơi xa trong rừng thích ứng đột phá thực lực. Một lát sau, Chu Bách An cười về tới doanh địa. "Chu sư minh, chúc mừng ngươi tiến vào trồng cảnh nhị giai." Trần Diệp cười chúc mừng đạo. "Không có gì tốt chúc mừng, mặc dù ta hiện tại đột phá trồng cảnh nhị giai, nhưng không giống với hay là kém xa ngươi cái này, ngay cả một lần trồng cảnh cũng còn không hoàn thành ra mà thôi." Chu Bách An lắc đầu tức giận nói, bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng khóe miệng hay là treo ý cười, hiển nhiên lần này đột phá đấy lòng của hắn hay là hết sức cao hứng. Đúng rồi, Chu sư minh, ngươi hoàn thành hai lần trồng cảnh lúc, ý cảnh trồng chất trạng thái có thể duy trì bao nhiêu giây? Nghĩ đến chính mình trước mắt lúng túng tình cảnh, Trần Diệp nhịn không được hỏi. 22 giây. Chu Bách Đan trả lời. 22 giây. Nghe được thời gian này, Trần Diệp trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Cùng lúc trước hắn dự liệu không sai biệt lắm. Ý cảnh trồng chất trạng thái có thể duy trì 22 giây, cơ bản liền có thể hoàn thành hai lần trồng cảnh. Nhưng mà cái này đột phá tiêu chuẩn cũng không áp dụng hắn. Hắn hiện tại kiếm cương trồng chất trạng thái cũng có thể duy trì 22 giây, nhưng lại ngay cả trồng cảnh nhất giai đều không phải là. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp khỏe miệng không khỏi phát họa ra một vòng cười khổ. Thế nào, Trần Diệp sư đệ, nhìn ngươi vẻ mặt này, là gặp được vấn đề khó khăn gì sao?
Gặp Trần Diệp một mặt cười khổ, Chu Bách An hảo kỳ mà hỏi.
Gặp Chu Bách An đặt câu hỏi, Trần Diệp lập tức đem mình bây giờ trồng cảnh khốn cảnh đơn giản hướng đối phương miêu tả một lần. Nhưng mà Chu Bách An sau khi nghe xong, lại là cười, đây là chuyện tốt nha. Trồng chất trạng thái có thể duy trì 22 giây đều không thể hoàn thành một lần trồng cảnh, điều này nói rõ tiềm lực của ngươi phi thường lớn, vượt qua đại đa số trồng cảnh võ giả, mà trồng chất trạng thái tại không hoàn toàn trồng cảnh trạng thái, chỉ cần thời gian duy trì càng dài, tương lai hoàn thành trồng cảnh sau tăng lên linh lực cũng càng nhiều, thực lực tăng phúc cũng đem càng lớn, sẽ viễn siêu những người khác. Việc này nếu là đặt trên thân những người khác trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng mới đúng nha. Thật không có tất yếu vì thế buồn rầu. Nghe nói như thế, Trần Diệp là không biết nên khóc hay cười, có chút không phản bắt được. Hắn tâm tình bây giờ thuộc về là vui lo nửa nọ nửa kia. Chu Bách An nói không có tâm bệnh, tại không thành công trồng cảnh trước đó, ý cảnh trồng chất trạng thái thời gian duy trì càng dài, tương lai thực lực tăng phúc cũng liền càng lớn, nhìn từ góc độ này, đây đúng là chuyện vui, căn bản không có tất yếu vì thế phiền não. Nhưng vấn đề là, chậm chạp không cách nào hoàn thành một lần trồng cảnh, này sẽ thật to kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn, sẽ dẫn đến tiến độ tu luyện của hắn bị mặt khác người đồng lứa kéo ra chênh lệch. Con đường võ đạo có đôi khi một bước chậm, vậy liền sẽ từng bước chậm, chờ hắn cùng mặt khác người đồng lứa kéo ra một cái thậm chí mấy cái đại cảnh giới lúc, hắn đến lúc đó muốn đuổi theo, liền không có dễ dàng như vậy mà cảnh giới rất lại phía sau, cũng sẽ dẫn tới một loạt phiền phức. Mặt khác, cái này khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong nguy cơ từ phía, muốn bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn, việc cấp bách chính là muốn mau chóng trở thành trồng cảnh võ giả, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Bây giờ hắn cùng Chu Bách An cũng là bị ép muốn đi vào nội địa đi săn khắc La Lạp, mà hắn tiến vào nội địa cũng mới nửa ngày, liền đã thể nghiệm được nội địa nguy hiểm. Mặc kệ là ai sơn nội đám tà tu kia, hay là về sau gặp phải đầu kia hư hư thực thực khắc La Lạp sinh vật, đều đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp, muốn đứng đối nội địa uy hiếp cùng khiêu chiến, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên hoàn thành trồng cảnh. Cho nên Trần Diệp hiện tại có chút mâu thuẫn, không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp, lại gấp cũng không hề dùng, bởi vì hắn quá thiếu linh thạch. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong chính mình vận khí tốt có thể tìm tới người trao đổi linh thạch hoặc là giết nhiều mấy cái tà tu. Kỳ thật hắn khăng khăng muốn đi Ai Sơn điều tra, không chỉ là bởi vì hắn hoài nghi Ai Sơn bên trên tồn tại linh chân nguyên nhân, kỳ thật hắn cũng là nghĩ đi Ai Sơn giết nhiều mấy cái huyết thủ dạy một chút đồ làm điểm linh thạch dùng để trồng cảnh. Tà tu trong mắt hắn hiện tại chính là hành tẩu túi tiền, đối với cướp đoạt tà tu tài vật, hắn không có gì gánh nặng trong lòng. Dù sao tà tu bản thân liền là người người có thể chu diệt xã hội bại hoại cặn bã. Lựa chọn gia nhập tà tu trận doanh người cơ bản cũng không có gì tốt chim, không phải tội ác chống chất, chính là làm điều phi pháp hạng người, hoặc là chính là vì tư lợi đầu nhập vào dị tộc phản đồ, dạng này ưu ác tính, mỗi giết nhiều một cái đều là tại tạo phúc xã hội. Hỏi tiếp Chu Bách An mấy cái liên quan tới ý cảnh chống chất vấn đề sau, Trần Diệp cũng không có tiếp tục tại ý cảnh chống chất vấn đề xoắn xuýt, mà là hỏi tới linh lực. Chu Sư Minh, ngươi lần này tiến vào trồng cảnh nhị giai tăng lên bao nhiêu linh lực? Trần Diệp tò mò hỏi. Chu Bách An nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói, cụ thể bao nhiêu phải trở về kiểm tra, bất quá liền ta thực lực trước mắt đến suy đoán, hẳn là tại bình quân giá trị tà hữu, đại khái tăng lên 700 đạo linh lực đi. Kỳ thật đại bộ phận trồng cảnh võ giả hoàn thành 2 lần trồng cảnh sau, cơ bản cũng đều là tăng lên 700 đạo linh lực, không quá vượt qua 700 quá nhiều, cũng sẽ không thấp hơn 700 quá nhiều. 700 thôi. Trần Diệp im lặng gật đầu, cùng suy nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Dù sao thông qua hạ khách, Sở Phong, Viên Cương đám người điểm linh lực, cũng là đại khái có thể suy đoán ra Chu Bách Đan điểm linh lực, mấy người võ đạo thiên phú kỳ thật không kém nhiều. Rất nhanh hắn lại hỏi, "Chu sư minh, cái kia trồng cảnh tầng giai, tứ giai, ngũ giai bình quân có thể tăng lên bao nhiêu linh lực?" Trước kia hắn chỉ biết là hoàn thành một lần trồng cảnh có thể tăng lên đại lượng linh lực, nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu, hắn thật đúng là không có cẩn thận nghiên cứu qua. Bất quá hắn trước đó dù sao ngay cả thứ hai ý cảnh cũng còn không có dung hợp, tự nhiên cũng không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những này trồng cảnh tương quan thưởng thức. Nhưng bây giờ hắn cũng gặp phải trồng cảnh, cũng thời điểm nên hiểu rõ trồng cảnh tương quan thưởng thức kiến thức. Dạng này cũng có thể để hắn đối với mình hoàn thành trồng cảnh sau thực lực có cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Trồng cảnh tam giai bình quân tăng lên linh lực là 1000, trồng cảnh tứ giai là 1.200, trồng cảnh ngũ giai là 1500, trồng cảnh căn bản là hướng càng sau tăng lên càng nhiều, đương nhiên đến tiếp sau trồng cảnh độ khó cũng sẽ tương ứng biến lớn, đúng rồi, trồng cảnh nhất giai bình quân là 500. Chu Bách An chậm rãi đáp. Nói xong hắn lại bổ sung, bất quá đây chỉ là linh lực tăng lên bình quân giá trị, chỉ có thể dùng làm tham khảo, các cấp độ đoạn cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu linh lực, cái này đều được nhìn cá nhân tiên phú, giống như Trần Diệp sư đệ ngươi, trong mắt của ta, bộ này tiêu chuẩn khẳng định là không thích hợp ngươi, liền ngươi trước mắt chỗ hiện ra tiềm lực đến xem, chờ ngươi tiến vào trồng cảnh nhất giai sau, tăng lên linh lực khẳng định không chỉ 500, dù sao làm cấm kỵ chi tử, ngươi nắm giữ lại là song kiếm cương, tăng lên linh lực tất nhiên sẽ cao hơn bình quân giá trị, cho nên ngươi nhưng chớ đem chính mình hướng bên trong bộ. Trần Diệp nghe vậy từ chối cho ý kiến cười cười. Bất quá nghe Chu Bách An kiểu nói này, hắn vẫn rất chờ mong mình tại hoàn thành một lần trồng cảnh sau sẽ tăng lên bao nhiêu linh lực. Kỳ thật hắn thấy, có thể tăng lên 500 đạo linh lực liền đã không ít. Phải biết đại bộ phận nhị phẩm võ giả linh lực đều dừng lại tại 2000 phía dưới, đại bộ phận nhị phẩm võ giả linh lực cực hạn cũng liền 2000, lần này tính tăng lên 500 đạo linh lực, tuyệt đối không ít. Rất nhanh, hai người liền kết thúc trồng cảnh tương quan chủ đề. Đằng sau hai người liền hôm nay hành động đơn giản thương nghị một chút. Kế hoạch không thay đổi, hay là dựa theo hôm qua hai người thương thảo tốt kế hoạch đến.
do Trần Diệp một người tiến vào nội địa tiến về Ai Sơn đi điều tra Ai Sơn bí mật, mà Chu Bách Đan thì là lưu tại nội Hoàn Mang. Dù sao không có Trần Diệp ở bên người, hắn khẳng định là không thể tiến vào nội địa, vạn nhất gặp gỡ hôm qua cái kia hư hư thực thực khắc La Lạp sinh vật, lấy thực lực của hắn, thậm chí khả năng thần hành phụ đều không có cơ hội dùng. Mặc dù Chu Bách Đan đã tấn thăng trồng cảnh nhị giai, nhưng cùng hôm qua sinh vật kia so sánh, hắn còn chưa đủ nhịn. Bất quá tại nội Hoàn Mang ngược lại là không có gì vấn đề quá lớn. Trải qua nhiều ngày như vậy tôi luyện, Chu Bách Đan ứng đối khắc La Lạp kinh nghiệm cũng tương đối thành thạo, lại hắn hiện tại lại tấn thăng đến trồng cảnh nhị giai, đơn độc đối mặt khắc La Lạp hắn không có quá lớn nguy hiểm. Mặc dù hắn vẫn như cũ không có khả năng đan giết khắc La Lạp, nhưng tự vệ hay là không có vấn đề quá lớn. Mấy phút đồng hồ sau, hai người thương thảo hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Bất quá liền tại bọn hắn vừa làm bộ muốn đi vào khắc La Lạp xâm lâm lúc, Chu Bách Đan đột nhiên lông mày ngưng tụ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, thanh âm hấp tấp nói: "Đúng rồi, Trần Diệp sư đệ, ngươi mau đem hôm qua lấy được cái kia ba khối huyết thủ dạy một chút đồ lệnh bài thân phận ném đi." Nghe được Chu Bách Đan lời nói, Trần Diệp sửng sốt một chút, tò mò hỏi: "Chu sư minh, đây là vì gì?" Hắn một bên nói một bên đem trong nhẫn không gian cái kia ba khối tối đen thân phận bài lấy ra ngoài. Có lẽ là tình thế tương đối nghiêm trọng, Chu Bách Đan cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói: "Bởi vì những thân phận này bài bên trên khả năng được cho thêm đặc thù định vị thuật pháp, mà là thi thuật phương có thể thông qua thân phận bài thượng thuật pháp khóa chặt thân phận bài vị trí. Loại này định vị thuật pháp tại các loại thế lực lớn bên trong càng phổ biến, không chỉ là tổ chức tà tu, rất nhiều thế gia cùng tông phái cũng đều sẽ tại nhà mình hậu bối đệ tử vật phẩm bên trên thực hiện định vị thuật pháp, mục đích đúng là cho nhà mình hậu bối bộ một tầng bảo hiểm, dễ dàng cho hậu bối tại gặp phải nguy hiểm lúc, có thể thông qua định vị nó vị trí, tiến hành tinh chuẩn cứu viện. Mặt khác, nếu như hậu bối tử đệ tử vong, nó nhận không gian bị lấy đi, cũng có thể nhờ vào đó tìm ra kẻ giết người vị trí. Mà loại thuật pháp này tại tổ chức tà tu bên trong cũng rất phổ biến, đương nhiên bọn hắn ngược lại không phải bởi vì bảo vệ mình giáo đồ, mà là để cho tiện chấp hành một số nhiệm vụ nào đó cùng kế hoạch, như loại này thân phận bài nếu như được cho thêm định vị thuật pháp, bọn hắn liền có thể thông qua định vị thuật pháp lấy thân phận bài làm môi giới cảm ứng lẫn nhau ở giữa vị trí, dạng này đối với chia ra hành động nhiệm vụ liền phi thường có lợi, dù sao dị địa cùng chư thiên vạn giới đều không thể sử dụng hiện tại thông tin thiết bị, mà loại này định vị thuật pháp liền rất là trọng yếu, mặc dù so ra kém những cái kia chân quý pháp bảo truyền tin, nhưng thắng ở giá rẻ, dù sao pháp bảo truyền tin có thể ra hiếm có, không phải người nào đều có. Nghe xong Chu Bách Đan giải thích, Trần Diệp sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Bách Đan, chậm rãi nói như vậy, vị trí của chúng ta chẳng phải là bại lộ. Chu Bách Đan nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, có khả năng, nhưng cũng có thể tính không lớn, bất quá chúng ta thật cũng không tất yếu quá lo lắng, lấy đám kia huyết thủ dạy một chút đồ thực lực, bọn hắn có thể cảm giác phạm vi có hạn, dù sao chúng ta rời đi khắc La Lạp xâm lâm, bọn hắn dù cho thông qua định vị thuật pháp cũng hẳn là rất khó định vị đến khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài mục tiêu, lại hoặc là như ngươi hôm qua nói tới như vậy, bọn hắn hiện tại muốn canh giữ ở Ai Sơn phụ cận, không cách nào thoát thân, căn bản không để ý tới chúng ta. Nói tóm lại, một đêm đều đi qua bọn hắn đều không có đuổi theo, đã nói lên chúng ta bây giờ là an toàn. Bất quá, trong tay ngươi cái này ba khối thân phận bài cùng cái kia ba viên không gian màu đen chiếc nhẫn cùng nhẫn không gian một chút vật phẩm tư nhân ngươi cũng đến ném đi, nếu là mang theo những vật này, ngươi chỉ cần đặt chân nội địa, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện, chớ nói chi là tiến vào Hải Sơn. Nghe nói như thế, Trần Diệp trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn Chu Bách Đan kịp thời nhắc nhở, nếu không mang theo những cái kia huyết thủ dạy một chút đồ thân phận bài các loại vật phẩm, đến lúc đó hắn thật khả năng lâm vào đám kia huyết thủ dạy một chút đồ vây công. Mặc dù hắn thực lực không kém, nhưng nếu lâm vào đám kia huyết thủ dạy một chút đồ vòng đây, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Ai Sơn nội đám kia huyết thủ dạy một chút đồ bên trong có thể có không ít trồng cảnh tam giai nhị phẩm. Tiếp lấy, hai người bỏ ra nửa giờ, đem cái kia ba khối thân phận bài cùng nhẫn không gian các loại vật phẩm ném tới một cái xa xôi địa phương, lúc này mới yên tâm tiến nhập khắc La Lạp xâm lâm bên trong. Tiến vào khắc La Lạp xâm lâm sau, Trần Diệp cũng không có vội vã chạy tới nội địa, mà là bồi tiếp Chu Bách An tìm một đấu khắc La Lạp tiến hành đối luyện. Bây giờ tấn thăng trồng cảnh nhị giai Chu Bách An đã có thể thành công ngăn cản được khắc La Lạp gần 20 lần tiến công, mặc dù hắn vẫn như cũ không có cái gì săn giết khắc La Lạp khả năng, nhưng tự vệ sát thực không có vấn đề. 20 lần đó nữa, đầy đủ hắn chạy ra khắc La Lạp xâm lâm. Bảo đảm Chu Bách Đan có thể ứng phó khắc La Lạp sau, Trần Diệp liền cùng Chu Bách Đan tách ra. Hắn trực tiếp hướng nội địa mà đi. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy vội thức đi tới nội địa khu vực, trước sau chỉ tốn 10 phút đồng hồ. Tiến vào nội địa sau, hắn mục tiêu minh sát chiều Ai Sơn mà đi. Lại qua vài phút, hắn tiến vào Ai Sơn địa giới. Trên đường đi lại là một trận thoải mái giết. Bây giờ hắn chém giết khắc La Lạp vậy đơn giản liền như là chém dưa thái rau, càng ngày càng tùy ý, càng ngày càng thành thạo, gần như không phí khí lực gì, vũ kiếm liền có thể giải quyết một đầu khắc La Lạp. Chờ hắn tấn thăng trồng cảnh nhất giai sau, đoán chừng liền có thể một kiếm một đầu. Dọc theo con đường này, cũng không có gặp lại ngày hôm qua chủng hư hư thực thực khắc La Lạp quái vật. Xem ra sinh vật thần bí kia tại nội địa bên trong cũng không phổ biến. Trần Diệp cảm khái một câu. Tiến vào Ai Sơn sau, Trần Diệp càng phát ra trở nên cẩn thận. Đồng thời hắn cũng cùng tà tu một dạng, mặc lên một kiện áo bào đen, mang lên trên mặt nạ, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hắn cũng không phải là muốn ngụy trang thành tà tu, muốn ngụy trang thành tà tu cũng không dễ dàng, liền lấy huyết thủ dạy một chút đồ tới nói, người ta mỗi người đều có được trời đồ chi thủ, chỉ là điểm này Trần Diệp liền không có cách nào ngụy trang, phàm là có chút đầu óc huyết thủ dạy một chút đồ, đều có thể một chút xem thấu thân phận của hắn. Về phần hắn tại sao muốn khoác áo bào đen, mang mặt nạ chỉ là đơn thuần vì che lấp dung mạo của mình. Dù sao hắn đến Ai Sơn thế nhưng là đến điều tra bọn này huyết thủ dạy một chút đồ bí mật, nếu để cho đối phương thấy được dung mạo của mình, tương lai nói không chừng sẽ bị đối phương ghi hận lên. Còn nữa, hắn một mục đích khác thế nhưng là đến săn giết bọn này huyết thủ dạy một chút đồ, dù sao đây khả năng là hắn tiếp xuống linh thạch nơi phát ra, giết đối phương giáo đồ khó tránh khỏi sẽ bị ghi hận lên. Hắn cũng không lo lắng bị bọn này tà tu ghi hận, chỉ là hắn còn có người nhà nha, không vì mình cân nhắc, cũng phải là người nhà suy tính một chút. Bọn này tà tu nhưng không có đạo đức ranh giới cuối cùng, chọc giận bọn hắn nhưng mà cái gì đều làm được, cho nên có thể không bại lộ thân phận cùng diện mạo đặc thủ, liền tận lực không bại lộ. Ai Sơn phạm vi rất lớn, hắn không phải một ngọn núi, mà là từng tòa ngọn núi tạo thành dãy núi. Những dãy núi này bốn phương thông suốt, từ chỗ cao quan sát giống như cây già cuộn dễ, rắc rối phức tạp. Tiến vào Ai Sơn sau, Trần Diệp không có đang xuất thủ, trên đường đi gặp phải Khắc La Lạp, hắn cũng là trực tiếp tránh đi, tránh cho bởi vì chiến đấu mà bị huyết thủ dạy một chút đồ phát hiện. Trần Diệp tại Ai Sơn đông bên cạnh trong rừng chẳng có mục đích đi thêm vài phút đồng hồ sau, hắn lông mày nhíu lại, đột nhiên ngừng lại, lập tức thân thể nhảy lên, chui vào bên người một gốc to lớn trên cây gừa, giấu ở một đoàn lá cây sau. Cùng lúc đó, hắn ngừng thở, thu liễm trên người mình linh lực ba động. Trong nháy mắt, hắn phảng phất cùng chung quanh lá cây hòa thành một thể. Liễm tức pháp, ở trường học đó là phải học chương trình học. Mặc dù loại pháp môn này tránh không khỏi cao thủ cảm giác, nhưng lừa qua người cùng cảnh giới, hay là không khó. Đương nhiên có được đặc thù cảm giác lực võ giả cùng tinh thần lực cực mạnh võ giả ngoại trừ. Tại Trần Diệp nhảy lên cây sao sát na, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần chuyển đến. 5 giây sau, năm cái người khoác hắc bào huyết thủ dậy một chút đồ chậm rãi đi tới. 5 người đứng tại cây gừa bên dưới, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Trần Diệp trốn ở trên cây, lặng lẽ đánh giá dưới cây 5 người. Hắn lúc này đem nhịp tim đè xuống, hoàn toàn thu lại hô hấp. Dưới cây 5 người này không đơn giản, trong đó cầm đầu huyết thủ dậy một chút đồ là một cái là trồng cảnh tam giai nhị phẩm, thực lực không kém, còn lại 4 người thì là trồng cảnh nhị giai nhị phẩm. Nếu là bị 5 người này phát hiện, coi như phiền toái. Một chọi một, hắn đương nhiên không sợ trong 5 người cái kia cầm đầu huyết thủ dậy một chút đồ, cho dù là lấy 1 địch 5, hắn cũng không sợ. Nhưng Ai Sơn cũng không chỉ cái này 5 cái huyết thủ dậy một chút đồ, một khi bị phát hiện, lâm vào vòng vây của đối phương, vậy liền nguy hiểm. Cho nên hắn không dám chút nào chủ quan. Người đâu? Tiểu tử ngươi nói người ở đâu đâu? Cái kia cầm đầu huyết thủ tộc giáo đồ lúc này quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái huyết thủ dậy một chút đồ, chất vấn. Bị chất vấn cái kia huyết thủ dậy một chút đồ gãi đầu một cái, buồn bực nói, à, không đúng rồi. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có bóng người từ trong rừng nhảy lên qua, làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Ha ha, ta nói ngươi tiểu tử là mã liệu uống nhiều quá, nhìn lầm đi. Bên trong một cái người áo đen nhịn không được cười nhạo nói. Ta không uống, ngươi thiếu vu ham ta. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian câm miệng cho ta, nếu nơi này không có gì dị thường, vậy thì nhanh lên đi phía nam rừng tuần sát đi. Nếu là làm trễ mải tuần tra, bị người lặng lẽ tiềm nhập Ai Sơn, đến lúc đó chấp sự nổi giận lên, đừng trách ta lột da các của các ngươi. Cầm đầu huyết thủ dậy một chút đổ mặt đen lên khiển trách qua mắng. Gặp đội trưởng nổi giận, còn lại 4 người lập tức im miệng, đồng thời thu hồi dáng tươi cười. Rất nhanh, 5 người liền tại Trần Diệp nhìn soi mói bước nhanh rời đi. 5 người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mặt phía nam. Trần Diệp thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn cũng không có từ trên cây xuống tới, mà là tiếp tục giấu ở trên cây quan sát lấy. Chương 1576, mặt chó mặt nạ hắc bảo nhân. Chương 1576, mặt chó mặt nạ hắc bảo nhân. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Trần Diệp lông mày bỗng nhiên ngưng tụ, hắn lần nữa ngừng thở, thu lại khí tức trên thân. Giờ khắc này ở trong tầm mắt của hắn, bất chi bất giác xuất hiện 5 bóng người, cái này 5 thân ảnh lúc này đang núp ở cách hắn 500 mét bên ngoài một gốc cây ngoài sau, 5 người chính hướng hắn bên này nhìn quanh. Mặc dù không cách nào phân biệt ra được 5 người khí tức hình dạng, nhưng Trần Diệp biết, 5 người này chính là lúc trước rời đi 5 người kia. A, bọn này huyết thủ dạy giáo đồ vẫn rất âm hiểm. May mà ta đầy đủ cảnh giác, nếu không sẽ phải 5 người này nói. Trần Diệp trong lòng âm thầm cảm khái. Bọn này tà tu tâm nhãn tử vẫn rất nhiều, vừa rồi 5 người này mẩu đối thoại đó, nhìn như bình thường, không có vấn đề gì, nhưng kỳ thực chính là đang biểu diễn. 5 người này nói là muốn đi phía Nam Lâm tử tuần sát, bất quá chỉ là tại tê liệt trong bóng tối hắn, nếu là hắn tin, này sẽ đoán chừng đã bị bao vây. Đồng dạng, cái này muốn đổi làm là một cái lòng cảnh giác không đủ mạnh người, này sẽ đoán chừng cũng lâm vào vòng vây của đối phương. Không thể không nói, những tà tu này tâm nhãn tử là thật nhiều. Qua ước chừng sau 5 phút, trốn ở dưới tảng cây mẹ cái kia 5 cái tà tu trao đổi vài câu sau, rốt cục rời đi. Bất quá Trần Diệp vẫn là không có vội vã đi ra. Dù sao thấy được bọn này tà tu tâm nhãn sau, hắn không dám kinh thường, khó đảm bảo 5 người kia sẽ không lại độ giết cái hồi mã thương. Lần này Trần Diệp đợi chừng nửa giờ, 5 người kia hẳn là đi. Nửa giờ sau, Trần Diệp từ trên cây nhảy xuống, nhìn thoáng qua nơi xa cây hoè, Trần Diệp không còn lưu lại. Sau đó, hắn tiếp tục tại cái này Đông Sơn mạch phía Đông Lâm tử dò xét. Chưa được vài phút, hắn lại lần nữa gặp được một đợt huyết thủ dạy một chút đồ. Bất quá đợt này chỉ có 2 người, mà lại cũng chỉ là trồng cảnh nhị giai nhị phẩm. Lần này Trần Diệp không có tiếp tục cần nút, mà là quả quyết lựa chọn xuất thủ. Tới này Ai Sơn một mục đích trong đó chính là vì săn giết những này huyết thủ dạy tà tu, không có đạo lý một mực trốn tránh tránh. Đợt thứ nhất không có xuất thủ là bởi vì đối phương quá nhiều người, mà còn có điệp gia tam giai nhị phẩm dẫn đội, hắn không có nắm chắc bất động thanh sát xử lý 5 người, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng trước mắt 2 người này, hắn hoàn toàn có thể miểu sát. Lúc này chính chậm rãi giữa khu rừng tuần sát 2 cái huyết thủ dậy một chút đồ không chút nào phát giác, bọn hắn đã bị người để mắt tới. Ngay tại 2 người đi đến một dòng suối nhỏ lúc, một vòng kiếm quang xuất hiện ở phía sau hai người. Cảm nhận được sau lưng đánh tới kinh phong, hai người vô ý thức quay đầu xem ra. Nhưng ngay lúc hai người xoay người sát na, bên trái cái kia huyết thủ dậy một chút đồ đầu đầu liền bay ra ngoài. Bên phải huyết thủ này tộc giáo đồ thấy tình thế không ổn, lập tức liền muốn há mồm kêu cứu, nhưng hắn miệng vừa mở ra, một vòng huyết sắc liền từ hắn chỗ cổ bắn tung tóe mà ra. Một giây sau, hắn liền rốt cuộc không kêu được. Lúc này, cái này huyết thủ dậy một chút đồ trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía sau cái này giống như bọn họ mặc áo bào đen thân ảnh. Hai tay của hắn bưng bít lấy cái cổ, tựa hồ muốn ngăn chặn máu tươi chảy ra, đáng tiếc cổ của hắn giống như tràn đầy bình nước miệng bình, không ngừng tràn ra máu tươi. Tiếp lấy lạch cạch một tiếng, huyết thủ này dậy một chút đồ đầu liền lăn xuống trên mặt đất. Quét mắt mặt đất hai bộ thi thể, Trần Diệp cũng không dám trì hoãn, cấp tốc lấy xuống hai người nhẫn không gian, kiểm tra một phen. Hắn nhanh chóng đem hai viên trong nhẫn không gian linh thạch, linh dược, đan dược, khắc la lạp tinh thể các loại tài nguyên tu luyện quét sạch sành sanh. Về phần thân phận bài cùng một chút tiếp thân vật phẩm Trần Diệp đều không có cầm. Vơ vét trên thân hai người tài nguyên sau, Trần Diệp dùng một loại đặc chế hóa thi phấn đem hai người thi thể triệt để biến thành cho tàn. Cái này Ai Sơn bên trong khắp nơi đều là huyết thủ dạy một chút đồ, không hủy thi diệt tích lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Trừ giết chút huyết thủ dạy một chút đồ làm điểm linh thạch bên ngoài, hắn hôm nay tới đây một mục đích khác là muốn làm rõ ràng bọn này huyết thủ dạy một chút đồ tại sao lại tập kết tại Ai Sơn. Bọn hắn đến cùng tại ẩn giấu cái gì, hiện tại Mao đều không có làm rõ ràng, tự nhiên không thể đánh rắn động cỏ. Hóa thi phấn chính là chuyên môn dùng để bị thi diệt tích dùng cái đồ chơi này xử lý thi thể, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loại thuốc bột này có thể nói phi thường ác độc, là Trần Diệp từ Tam Nhãn thế giới đám tà tu kia trên thân lấy được. Trước đó một mực không có cơ hội dùng, hiện tại vừa vặn có thể dùng tại bọn này huyết thủ dạy một chút đồ trên thân, xem như dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân. Xử lý hai bộ huyết thủ dạy một chút đồ thi thể sau, Trần Diệp lại cấp tốc đem hai người nhận không gian tìm một chỗ kín đáo ném đi. Chỉ là giết hai cái không đáng chú ý tiểu lâu la, cũng không đến mức bị bọn này huyết thủ dạy một chút đồ phát hiện. Hoàn thành những ngày sau, Trần Diệp cấp tốc rời đi. Hắn tiếp tục tại Đông Sơn mạch một vùng thăm dò. Cái này Ai Sơn bốn phương thông suốt, dãy núi kéo dài, cho dù hắn tốc độ cao nhất thăm dò, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem dò xét khắp tất cả địa phương, không có khả năng xuất ruột, chỉ có thể một khối khu vực đến. Hắn chuẩn bị trước tiên đem phía đông dãy núi bảy thăm dò xong, lại đi khu vực khác. Kỳ thật nếu như lá gan cũng đủ lớn nguyện ý mạo hiểm, cũng không cần phiền toái như vậy một cái khu vực thăm dò, chỉ cần bắt cái huyết thủ dậy một chút đồ hỏi một chút, liền có thể rất nhanh biết đối phương đóng giữ Ai Sơn mục đích. Bất quá Trần Diệp không dám mạo hiểm, cái này Ai Sơn bên trên huyết thủ dậy một chút đồ thực sự nhiều lắm. Vạn nhất bắt được huyết thủ tộc giáo đồ không phối hợp, đối phương chỉ cần hô to, vậy hắn tất nhiên sẽ bại lộ. Một khi bại lộ hành tung, vậy rất có thể sẽ lâm vào vòng đây, đến lúc đó không sử dụng thần hành phủ, đều chưa hẳn chạy. Cho nên Trần Diệp cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu thăm dò. Không có qua 5 phút đồng hồ, Trần Diệp tại Đông Sơn mạch trên một ngọn núi thấp lại gặp một đợt nhỏ huyết thủ dậy một chút đồ, Trần Diệp thấy thế cũng là vội vàng trốn đến một tảng đá lớn sau, thu liễm khí tức. Nhìn qua từ từ xa đến gần ba người, Trần Diệp trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, đang do dự muốn hay không xuất thủ. Tính toán, hay là đừng mạo hiểm, một lần đối đầu ba người hay là không quá bảo hiểm. Muốn mấy giây sau, Trần Diệp tốt nhất vẫn là từ bỏ độc thủ. Mặc dù ba người này cũng chỉ là trồng cảnh nhị giai nhị phẩm, nhưng nói thế nào cũng là ba người. Xử lý ba người này, với hắn mà nói cũng không khó, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Nhưng vấn đề ngay tại ở, nếu như hắn làm không được tại ba người la lên kêu cứu trước đem ba người xử lý, vậy hắn khẳng định sẽ bại lộ. Mà hắn cũng không có nắm chắc có thể trong nháy mắt xử lý ba người. Cho nên tả hữu cân nhắc một phen, hắn vẫn là không có lựa chọn mạo hiểm. Đợi ba người sau khi đi, Trần Diệp cấp tốc hướng bên cạnh một tòa tương đối cao ngọn núi mà đi. Nhưng ở sắp rời đi núi thấp lúc, Trần Diệp lại gặp hai cái huyết thủ dạy một chút đồ. Cùng phía trước gặp phải hai người kia một dạng, hai cái này huyết thủ dạy một chút đồ cũng chỉ là trồng cảnh nhị giai nhị phẩm. Có trước đó săn giết kinh nghiệm, Trần Diệp đương nhiên sẽ không buông tha hai người. Tại xác nhận vụ cận không có mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ lúc, hắn quả quyết xuất thủ. Kết quả cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì. Hai người này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Trần Diệp cho cắt cổ. Đem hai người thi thể xử lý sau, Trần Diệp cũng không dám tại nguyên chỗ ở lâu. Rời đi núi thấp, Trần Diệp chui vào bên cạnh sang thụ lâm, liền thuận lâm tử chiều trên núi mà đi. Trên đường Trần Diệp nhịn không được kiểm tra một hồi thu hoạch của mình. Giết 4 cái huyết thủ dạy một chút đồ, hết thảy thu hoạch 350.000 linh thạch, 26 khối khắc la lạp tinh thể, linh dược đan dược chờ chút các loại tài nguyên vô số kể. Đơn giản kiểm lại một chút thu hoạch sau, Trần Diệp nội tâm không ức chế được cuồng hỉ. Linh thạch này tới là thật nhanh a. Quả nhiên làm linh thạch còn phải dựa vào ăn cướp những ngày việc gác bất tận tà tu. Trần Diệp nhịn không được cảm khái một câu. Cái này nhưng so sánh nhận nhiệm vụ tiếp bị thác kiếm được nhanh hơn. Bất quá điều kiện trước tiên cũng phải là có bản sự này, muốn săn giết tà tu, võ giả bình thường có thể làm không đến. Sau đó 3 giờ, Trần Diệp trốn trốn tranh tránh đem phía đông dãy núi mấy ngọn núi thăm dò mấy lần. Tùy theo đi tới phía nam mấy ngọn núi bên trên. Trong vòng mấy canh giờ này, hắn trước sau giết 12 cái tà tu. Gặp được lạc đàn huyết thủ tộc giáo đồ hoặc là hai người một tổ huyết thủ dạy đội ngũ, hắn liền sẽ quả quyết xuất thủ. Cơ bản không có thất thủ, cũng không có bại lộ hành tung. Về phần thiên tài địa bảo, hắn cũng không có tìm tới bao nhiêu. Có thể là bởi vì cần giấu kín thân hình nguyên nhân, dẫn đến sức quan sát giảm xuống, cũng có thể là cái này Ai Sơn nội bộ thiên tài địa bảo đã bị bọn này huyết thủ dạy một chút đồ vơ vét không sai biệt lắm. Nói tóm lại, hắn một đường cũng không tìm được bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đằng sau, Trần Diệp tại phía nam dãy núi quanh đi quẩn lại thăm dò hơn 2 giờ, tiếp lấy liền từ phía nam dãy núi đi tới phía tây dãy núi. Tại phía nam dãy núi thăm dò hai cái này tiếng đồng hồ hơn, Trần Diệp trừ săn giết huyết thủ dạy một chút đồ bên ngoài, cơ bản cũng không có gì thu hoạch. Đối với bọn này huyết thủ tộc giáo đồ vì sao đóng tại Ai Sơn, hắn hay là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tiến nhập phía tây dãy núi sau, Trần Diệp dần dần đã nhận ra một chút dị thường. So sánh phía đông cùng phía nam dãy núi, phía tây dãy núi đóng giữ cùng tuần sát huyết thủ tộc giáo đồ rõ ràng càng nhiều. Cơ bản khắp nơi có thể thấy được. Mỗi 2 đến 3 phút Trần Diệp liền có thể gặp một đợt tuần sát huyết thủ tộc giáo đồ. Cái này phía tây dãy núi huyết thủ dạy một chút đồ rõ ràng nhiều hơn, chẳng lẽ bọn này huyết thủ dạy một chút đồ đóng giữ Ai Sơn bí mật liền giấu ở cái này phía tây dãy núi. Phát giác được phía tây trên dãy núi dị thường sau, Trần Diệp trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Phía tây dãy núi đóng giữ người biến nhiều, cái này nói rõ phía tây dãy núi đối với bọn này huyết thủ dạy một chút đồ mà nói rất trọng yếu. Rất có thể bọn hắn chiếm lấy Ai Sơn bí mật liền giấu ở cái này phía tây trong dãy núi, bằng không bọn hắn không có đạo lý tại phía tây dãy núi xếp vào nhân thủ nhiều như vậy. Bèn bèn từ gặp phải huyết thủ dạy một chút đồ tần suất đến tính toán, cái này phía tây dãy núi huyết thủ dạy một chút đồ cơ hồ là phía đông phía nam dãy núi gấp 2. Như vậy khác biệt nhân viên bố trí, mang một ít đầu góc người cơ bản đều có thể nhìn ra ba cái ở giữa khác nhau cùng nặng nhẹ trình độ. Phát hiện này cũng làm cho Trần Diệp không khỏi hưng phấn lên. Thời gian bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Hắn từ sáng sớm khoảng 8 giờ tiến vào Ai Sơn, đoạn đường này gặp gỡ cũng thăm dò hơn 5 giờ, hắn hiện tại rốt cục có phát hiện. Theo gặp phải huyết thủ dạy một chút đồ càng nhiều, Trần Diệp cũng càng phát ra cảnh giác. Tiến vào phía tây dãy núi sau, hắn liền không còn dám tùy tiện ra tay. Nơi này khắp nơi đều là huyết thủ dạy một chút đồ, mỗi phương viên ngàn mét liền có một đợt huyết thủ dạy một chút đồ, tùy tiện xuất thủ rất dễ dàng bị phát hiện. Liền xem như có thể miểu sát gặp phải huyết thủ dạy một chút đồ, cũng xác suất lớn sẽ bị phụ cận mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ phát hiện. Dù sao chỉ cần động thủ liền sẽ có động tinh băng lên, cũng sẽ có linh lực ba động chuyển ra. Mà lúc này, bởi vì phía tây dãy núi huyết thủ dạy một chút đồ nhiều lắm, Trần Diệp cũng là không thể không chậm dần chính mình thăm dò tốc độ. Hắn hiện tại chỉ có thể là 3 bước một tuần sát, 10 mét ngừng lại mỗi đi một đoạn khoảng cách ngắn, liền phải quan sát bốn phía động tĩnh, đi được quá nhanh, rất dễ dàng bị bốn bề huyết thủ dạy một chút đồ phát hiện. Trầm rãi Trần Diệp cũng là từ bọn này huyết thủ dạy một chút đồ phân bố cùng hành vi bên trong phát hiện một chút mánh khỏe. Hắn phát hiện càng đến gần phía tây ngọn núi, huyết thủ dạy một chút đồ thì càng nhiều. Mà lại trên đường gặp phải không ít huyết thủ dạy một chút đồ đều sẽ vô ý thức hướng phía tây nhất tòa kia ngàn mét cao phong nhìn lại. Rất rõ ràng, phía tây nhất bên trong ngọn núi kia có chuyện ẩn ở bên trong. Phát hiện này cũng làm cho Trần Diệp tâm tình càng kích động, đồng thời hắn cũng càng phát ra hiếu kỳ trên ngọn núi kia đến cùng cất giấu cái gì. Giờ phút này, hắn không còn chẳng có mục đích thăm dò, mà là trực tiếp hướng phía tây nhất tòa kia ngàn mét ngọn núi mà đi. Bất quá hắn tiến lên tốc độ rất chậm, phụ cận huyết thủ dạy một chút đồ thực sự nhiều lắm, đi không được 100 mét liền phải dừng lại, tìm địa phương giấu đi. Đến nơi này, Trần Diệp căn bản không dám có chút chủ quan, hắn 10 phần coi chừng, mỗi một bước đều đi hết sức cẩn thận, sợ bị phát hiện. Trung quanh đây huyết thủ dạy một chút đồ có thể nhiều lắm. Cái này muốn bạn nhất bị phát hiện vậy cũng chỉ có thể sử dụng thần hành phù chạy ra. Bất quá chậm về chậm, nhưng trên đường đi cũng chỉ cần tránh né bọn này huyết thủ dạy một chút đồ, mà không cần cân nhắc mặt khác nguy hiểm. Cái này Ai Sơn bên trong khắc la lạp cùng với các sinh vật nguy hiểm, cơ bản đều bị bọn này huyết thủ dạy một chút đồ cho dọn dẹp sạch sẽ. Hắn từ tiến vào Ai Sơn đến bây giờ, trừ vừa rồi tại khu vực bên ngoài gặp phải vài đầu khắc la lạp sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua khắc la lạp. Nhưng cùng lúc đó, Trần Diệp cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này Ai Sơn bên trong nhiều như vậy huyết thủ dạy một chút đồ, bọn hắn là thế nào vòng qua dị địa bên ngoài biên kiểm đội ngũ? Đại quy mô như vậy nhân viên tiến vào dị địa, theo lý thuyết biên kiểm đội ngũ không nên không phát hiện được mới đối. Bất quá Trần Diệp cũng không có suy nghĩ nhiều, đây không phải hắn cai quản sự tình. Nửa giờ sau, Trần Diệp đi tới phía tây nhất ngọn núi này. Hắn ngừng chân ánh mắt hướng trên núi nhìn lại, tại hắn trong tầm mắt xuất hiện một mảnh to lớn rong thụ lâm. Mảnh này rong thụ lâm tọa lạc tại sườn núi một chỗ khe núi. Sau khi liếc nhanh mấy lần, Trần Diệp không có dừng lại thêm, cất bước liền hướng trên núi đi đến. Sau đó, trải qua một giờ cô kén, Trần Diệp đi tới sườn núi chỗ tòa này rong thụ lâm. Tiến vào nơi này sau, Trần Diệp có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí linh khí hàm lượng rõ ràng trở nên nồng phụ cận xích vụ ngược lại là biến mỏng manh không ít. Linh khí này nồng độ, chẳng lẽ cái này Ai Sơn thật có linh chân phải không? Tại phát hiện trong không khí nồng độ linh khí biến cao sau, Trần Diệp trong lòng càng phát ra mong đợi đứng lên. Bình thường nồng độ linh khí càng cao địa phương càng dễ dàng sinh ra thiên tài địa bảo, mà lại nồng độ linh khí càng cao, mọc ra thiên tài địa bảo cũng càng hi hữu. Mà lúc này cây gừa này lâm nội linh khí cơ hồ đều ngưng kết thành mắt trần có thể thấy mây mù màu trắng. Rất hiển nhiên rừng cây này bên trong tồn tại lấy cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, rất có thể chính là khắc la lạp xâm lâm tam đại linh chân một trong. Nghĩ đến linh chân, Trần Diệp là rốt cuộc khó mà che giấu kích động trong lòng. Phát giác tâm tình của mình ba động, Trần Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động. Càng là thời điểm then chốt, càng không thể gấp, lại càng không có khả năng sơ ý chủ quan. Ổn định tâm tính sau, Trần Diệp lúc này mới chậm rãi hướng rong thụ lâm chỗ sâu đi đến. Theo hắn không ngừng xâm nhập, trong không khí nồng độ linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc, phiêu đãng linh khí giống như mông lung đi sương lớn, thậm chí đủ để che đậy ánh mắt. Đi tại cái này mông lung linh khí bên trong, Trần Diệp đều có loại cảm giác không chân thật, hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại cái này xích vụ bao phủ khắp la lạp xâm lâm bên trong, thế mà có thể có như thế một cái linh khí xương trắng che lại xích vụ địa phương, vẫn rất ly kỳ. Tại trong thụ lâm nội huyết thủ dậy một chút đầu ngược lại biến thiếu đi. Có thể là bọn này huyết thủ tộc giáo đồ cảm thấy bên ngoài phòng tuyến đã đầy đủ nghiêm mật, cho nên tại vùng khu vực hạch tâm này cũng liền không có xếp vào quá nhiều nhân viên. Hướng trong thụ lâm xâm nhập 5 cây số sau, tử quang nhàn nhạt từ trong rừng chỗ sâu bắn ra mà đến. Nhìn thấy cái này bôi tử quang, Trần Diệp ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái này khắc La Lạp Sâm Lâm đập vào mắt đều là đỏ, tầm mắt đi tới, cơ bản đều là một mảnh đỏ rực. Mặc kệ là dị thú, linh dược hay là cái gì, những vật khác cơ bản đều bị xích vụ ăn mòn, mà hấp thu xích vụ đồ vật bình thường đều là phóng thích hồng quang, có thể phát ra tử quang vật thể ít càng thêm ít. Hiện tại lâm tử chỗ sâu nở rộ tử quang, bản thân cái này chính là cực kỳ hiếm thấy dị tượng. Có thể xuất hiện loại dị tượng này tất nhiên tồn tại hi hữu thiên tài địa bảo. Hẳn là tử quang này là linh chân thả ra hào quang phải không? Nhìn qua lâm tử chỗ sâu thấu tới tử quang, Trần Diệp càng phát ra cảm thấy cánh rừng này chỗ sâu có linh chân tồn tại. Trần Diệp đè xuống trong lòng rung động, lần theo tử quang phương hướng chậm rãi tiến lên. Sau đó, Trần Diệp một hơi đi tới 10 cây số, tại xuyên qua từng mảnh âm u dòng thụ lâm sau, hắn đi tới dòng thụ lâm chỗ sâu. Lúc này, hắn phía trước đột nhiên sáng lên, tại trong tầm mắt xuất hiện một mảnh sân bóng lớn nhỏ đất trống, mà ở trên không trung tâm bộ vị có một gốc 100 mét cây khô, một mình sừng sững trong đó, đặc biệt dễ thấy. Cây này thân cây nhánh cây chủi lủi không có một chiếc lá, kỳ biểu ra cũng khô nước tối đen, nhìn xem như là nước da sắt thép, toàn bộ cây nhìn xem không có cả đời cơ, tựa như chết sớm đã chết đi. Nhưng mà lòng đất gốc rễ lại là cách ra chói mắt tử quang. Hắn vừa rồi tại trong rừng nhìn thấy tử quang chính là cây khô này gốc rễ phát ra. Đây là Trần Diệp tàng tại một gốc cây gờ sau, tinh tế đánh giá trung ương đất chống cây khô. Cây khô này chẳng lẽ là khắc La Lạp Sâm Lâm Tam Đại Linh Chân một trong sao? Tại trên cây khô bên dưới đánh giá một vòng sau, trên mặt hắn lộ ra thần sắc suy tư. Cây khô, gốc bốc lên tử quang. Cây khô này đến cùng là linh dược gì đâu? Trần Diệp suy tư vài giây đồng hồ, vắt hết óc cũng nghĩ không ra cây khô này là chủng loại gì linh dược. Hắn rất xác định chính mình nắm giữ điểm này cần cỗi linh dược loại trong tri thức cũng không có bao quát trước mắt cây này quái dị cây khô. Cây khô này sẽ là linh chân sao? Trần Diệp hiện tại mười phần nghi hoặc. Hắn không xác định cây khô này có phải hay không khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong Tam Đại Linh Chân một trong. Bất quá có một chút hắn có thể xác định, đó chính là cây khô này tuyệt đối không phải bình thường linh vật. Dù cho nó không phải linh chân, cũng là mười phần hi hữu chân quý thiên tài địa bảo. Nếu không bọn này huyết thủ dạy một chút đồ liền sẽ không chiếm lấy Ai Sơn, càng sẽ không nghiêm phòng tử thủ, không để cho người khác tiến nhập. Xem ra gốc linh dược này hẳn là còn chưa thành thục. Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần cây khô sau, Trần Diệp xác định gốc linh dược này sinh trưởng tình huống cùng lúc trước hắn đoán một dạng, cũng không có thành thục. Cây khô này linh khí tràn ra, linh vận mười phần mạnh mẽ thịnh vượng, còn có dị tượng triển khai, dạng này ngoại bộ đặc thù cơ bản là thuộc về linh dược thời kỳ sinh trưởng. Đây cũng là vì cái gì những này huyết thủ dạy một chút đồ không có đào đi gốc linh dược này, mà là muốn phong tỏa Ai Sơn nguyên nhân. Bất quá trước mắt cây khô này cũng đã nhanh đến sau cùng thành thục kỳ khoảng cách hoàn toàn chín muồi, đoán chừng cũng liền mấy ngày chuyện. Quan sát vài lần cây khô sau, Trần Diệp lập tức đem ánh mắt rời đến dưới cây khô phương vị trí. Tại dưới cây khô có một cái mang theo mặt chó mặt nạ người áo đen này chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ đang tĩnh tọa tu luyện. Cùng mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ một dạng, cánh tay phải của hắn cũng đeo băng, trên thân cũng phủ lấy áo bào đen, hiển nhiên cũng là huyết thủ dạy một chút đồ. Bất quá dưới cây khô hắc bảo nhân này khí chất rõ ràng cùng mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ khác biệt, mà lại hắn áo bào đen cùng mặt nạ cũng cùng mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ có khác nhau. Mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ mặt nạ phần lớn đều là mặt heo mặt nạ, mà người này là mặt chó. Mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ áo bào đen cơ hồ là toàn bộ màu đen, mà người này áo bào đen là nhiễm tử kim bên cạnh, loại này phục sức khác biệt, hiển nhiên là vì làm thân phận phân chia. Hắc bảo nhân này hẳn là nhóm này huyết thủ dạy một chút đồ đầu mục. Trần Diệp ánh mắt ngắm nghĩa dưới cây khô cái này huyết thủ giáo đầu mắt, nhưng nhìn một chút lông mày của hắn liền nhíu lại, thần sắc cũng biến thành nặng nề. Cùng mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ khác biệt, Trần Diệp phát hiện trước mắt người áo đen này tu vi võ đạo hắn căn bản nhìn không thấu, liền đối phương khí cơ ba động hắn cũng cảm giác không đến, người này giống như một vũng sâu thẳm đạm thủy nhìn không thấy đáy. Nhìn không thấu thực lực của đối phương, cũng chỉ có thể nói rõ cái này huyết thủ giáo đầu mục đích thực lực tại phía xa trên hắn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp tâm thần không khỏi siết chặt. Cùng lúc đó, tại Trần Diệp dò xét dưới cây khô người áo đen lúc, hắc bào nhân này dần dần mở mắt, đó là một đôi băng lãnh mà tràn ngập nguy hiểm con mắt. Lúc này người áo đen này dưới mặt nạ lông mày chăm chú nhăn lại, tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt, ánh mắt liền hướng Trần Diệp phương hướng xem ra, hai mắt của hắn giống như hai ngọn kim đang khóa chặt Trần Diệp tàng thân cây kia cây gừa. Không tốt, ta đây là bị phát hiện thôi. Dấu ở cây gừa sau Trần Diệp trên mặt đột nhiên đại biến, mặc dù tại người áo đen này ánh mắt nhìn tới sát na, hắn liền đã rút về đầu, thu hồi ánh mắt, nhưng hắn có thể cảm giác được người áo đen kia tựa hồ đã phát hiện hắn. Thật là nhạy cảm giác lực a. Rõ ràng đang tính toán tu luyện, vẫn còn có thể phát hiện ta. Trần Diệp âm thầm chấn kinh, tim đập rộn lên không chỉ. Nhạy cảm như thế cảm giác lực, người áo đen này đoán chừng chí ít cũng là trồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Quả nhiên, một giây sau, dưới cây khô liền truyền đến người áo đen gầm thét. Là ai? Cút ra đây. Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp tàng thân cây này cây gừa. Nghe được cái này âm thanh gầm thét, Trần Diệp không hề nghĩ ngợi có càng liền hướng ngoài rừng chạy. Rất rõ ràng, đối phương đã phát hiện hắn, thậm chí khóa chặt hắn khí cơ, hắn đã không có cách nào ẩn giấu đi. Cho nên hắn cũng là lần thứ nhất thời gian liền làm ra rút lui quyết định. Đều đã bị phát hiện dừng lại thêm đó chính là muốn chết. Dù cho không quan tâm cái này Ai Sơn bên trong mặt khác huyết thủ dạy một chút đồ, liền bẹn bẹn trước mắt hắc bảo nhân này cũng không phải là hắn có thể đối phó. Người áo đen này xác suất lớn chính là bọn này huyết thủ dạy một chút đồ đầu mục, thực lực tất nhiên ở trên hắn, muốn tại trong tay người này cướp đoạt cây khô, đó chính là đang tìm cái chết. Huống chi cây khô này trước mắt cũng không thành thủ, dù cho cướp đến tay, cũng chỉ là lãng phí. Người đều chạy đến nơi đây, cũng còn không có phát hiện đám phế vật này. Chương 1577, mặt khác một đợt người áo bào cho chương 1577, mặt khác một đợt người áo bào cho nhìn qua hướng ngoài rừng chạy tới Trần Diệp, người áo đen tức giận mắng một tiếng, lập tức bước nhanh đuổi theo. Người áo đen này tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn giống như một đạo thiểm điện đuổi sát Trần Diệp mà đi. Tốc độ nhanh chóng, đã đạt đến 77 lần phù quang cảnh, tại phía xa Trần Diệp phía trên. Không đến 3 giây, người áo đen liền đuổi theo, giữa hai bên khoảng cách trong nháy mắt từ 500m rút ngắn đến 30m. Tiểu tử, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Người áo đen thanh âm lãnh từ phía sau truyền đến. Cái này cần có 77 lần phù quang cảnh đi. Người áo đen này quả nhiên là trồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Phát giác được đối phương tốc độ khủng khiếp kia, Trần Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ muốn sử dụng thần hành phù sao? Trần Diệp não hải không khỏi toát ra vận dụng thần hành phù suy nghĩ. Từ người áo đen này tốc độ đến xem, hắn tất nhiên là trồng cảnh tứ giai nhị phẩm không thể nghi ngờ. Trồng cảnh tứ giai nhị phẩm hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể đối đầu muốn cùng người áo đen này chống lại, hắn ít nhất phải tấn thăng trồng cảnh nhất giai mới được. Vừa nghĩ đến đây, một giây sau, Trần Diệp trong tay liền nhiều hơn một tấm phù lục màu vàng. Trên phù lục vẽ lấy chữ như gà đới một dạng tiểu chữ, đây là một loại đặc thù đường vân, có được văn đạo chi lực. Bất quá mặc dù lấy ra thần hành phù, nhưng Trần Diệp lại không đội vã dùng. Lòng bàn tay cứ như vậy một tấm thần hành phù, không đến cuối cùng một khắc, hắn vẫn không nỡ dùng. Loại phù lục này nhưng so sánh khắc La Lạp tinh thể còn muốn hi hữu nhiều, mặc kệ là phía quan phương hay là trường học thậm chí chợ đen căn bản là mua không được, cũng đổi không đến, có linh thạch cũng vô dụng, nhất định phải có quan hệ cùng con đường. Thần hành phù một tấm cũng chỉ có thể dùng một lần, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Trần Diệp là thật không nỡ dùng. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu phát hiện cái này Ai Sơn bí mật, vậy liền dùng ngươi không được. Sau lưng vang lên lần nữa người áo đen kia thanh âm băng lãnh. Tại thanh âm rơi xuống đồng thời, sau lưng người áo đen kia đã đến Trần Diệp sau lưng 5 mét chỗ. Giờ phút này chỉ gặp người áo đen này cánh tay phải nở rộ nồng đậm huyết khí, đạo đạo huyết khí từ nó quấn quanh cánh tay băng vải bên dưới tràn ra, như cột máu một dạng nở rộ. Trong nháy mắt quấn quanh hắn cánh tay phải băng vải bị nó bạo, băng vải nát chia 5 x 7. Tiểu tử, đi chết đi! Người áo đen quát lên một tiếng lớn, bao phủ huyết quang cánh tay phải đột nhiên hướng Trần Diệp phía sau lưng đánh tới. Nó trên cánh tay phải huyết khí ép tới không khí không ngừng nổ đùng, không gian đều phảng phất muốn bị hắn trên cánh tay phải lực lượng cho nghiền nát. Cảm thụ phía sau đánh tới hàn ý, Trần Diệp liền vội vàng xoay người, rút kiếm bổ về phía đối phương. Trên người hắn cùng bí ngân kiếm thuấn lặng yên lồng lên từng cỗ nồng đậm màu lưu ly kiếm cương. Gặp Trần Diệp thế mà còn dám quay đầu xuất kiếm, người áo đen không khỏi lộ ra cười lạnh. Ngay cả trồng cảnh nhất giai đều không phải là tiểu lâu la lại còn dám ra tay với ta, buồn cười. Đối mặt Trần Diệp vung tới bí ngân kiếm, người áo đen này căn bản không có tránh lui ý tứ, hắn cũng không có lấy ra vũ khí ứng đối, mà là trực tiếp dùng hắn bên phải đầu này huyết hồng cánh tay nên đón tiếp lấy. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hôm nay đổ chi thủ lợi hại. Theo người áo đen tiếng nói rơi xuống, Lâm Gian Hưu đến một tiếng. Sau một khắc, hai người liền đụng vào nhau. Trần Diệp bí ngân kiếm không những không thể bổ ra người áo đen này cánh tay phải, ngay cả người ta da lông đều không thể làm bị thương, ngược lại là mình bị người áo đen này trên cánh tay phải cái kia nồng đậm huyết khí cho đánh bay ra ngoài. Lúc này giữa không trung Trần Diệp nội tâm cực chấn, trên mặt có chút ngơ ngơ. Người áo đen này vậy mà tay không tiếp nhận toàn lực của hắn một kiếm. Cái này mẹ nó không hợp thói thường. Phải biết cái này không chỉ có riêng là tay không tiếp bạch nhận đơn giản như vậy. Bí ngân kiếm cũng không phải phổ thông kim loại, đây chính là siêu phàm kim loại, nội bộ ẩn chứa siêu phàm chi lực, đặt ở phổ thông trong kim loại, đó chính là vô kiên bất tồi thần khí. Phải biết mình đồng ra sắt chi cảnh tại bí ngân kiếm phong mang bên dưới, cũng đều là bị chặt dưa thái thịt phần. Kết quả người áo đen này vậy mà tay không tiếp nhận toàn lực của hắn một kiếm. Cái này cánh tay phải cường độ có chút đáng sợ. Đây chính là trời đồ chi thủ chỗ đáng sợ thôi. Trần Diệp quệt miệng vết máu, trong lòng đã chấn kinh vừa khổ chát chát, vẹn vẹn một trường hắn liền tụ thương. Không hổ là cao đẳng chủng tộc có thiên phú nha. Mặc dù chỉ là cắt xén bản trời đồ chi thủ, nhưng vẫn như cũ kinh khủng dọa người. Quả nhiên, có thể tại chư thiên vạn giới loại này tàn khốc địa phương trở thành cao đẳng chủng tộc dị tộc, liền không có ăn chay. Lan ra 100m, Trần Diệp vừa đứng dậy, sau lưng người áo đen lại lần nữa giết tới đây. Hắn thân ảnh như một cơn gió đen, cấp tốc gần sát Trần Diệp. Nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Tại ở gần Trần Diệp sau, hắn đưa tay chính là một trường hướng về Trần Diệp cái óc, trên lòng bàn tay bao trùm nồng đậm huyết khí, một trường này ép tới không khí trận trận rung động. Cảm nhận được sau lưng truyền đến trường phong, Trần Diệp phản ứng cực nhanh, trở lại một kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu, tiến hành đón đỡ. Tại Khắc La Lạp xâm lâm trong khoảng thời gian này, Trần Diệp đón đỡ kỹ xảo cũng là đã tốt muốn tốt hơn. Hắn lần này đón đỡ thời cơ cũng là vừa đúng. Người áo đen một trường này căn bản là bị hoàn mỹ bị cản lại. Huyết hồng bàn tay rơi vào hắn bí ngân kiếm bên trên, phát ra vang động trời tiếng oanh minh. Một trường này hắn cản là ngăn trở, nhưng trên lòng bàn tay cự lực vẫn như cũ thông qua thân kiếm rót vào tứ chi bách hải của hắn. Trần Diệp trong nháy mắt liền bị cự lực cho quá phi. Hắn cảm giác chính mình giống như là đạn pháo đánh một chút, toàn thân tê dại một hồi, ngũ tạng lục phủ càng là kịch liệt rung động, tựa như muốn bặm méo điên đảo. Đang bay ra sát na, Trần Diệp trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Lúc này trên mặt hắn huyết sắc cấp tốc bị rút khô, khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu đi. Hắn bay ra 100m, tại mặt đất lăn vài vòng, cả người mười phần chật vật. Trần Diệp thụ thương mà lại thương không nhẹ. Giờ khắc này Trần Diệp cảm nhận được khí tức tử vong. Đây là Trần Diệp tiến vào Khắc La Lạp xâm lâm những ngày này lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Dù cho hôm qua bị sinh vật thần bí kia truy sát, hắn cũng không có cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Trần Diệp, người áo đen cười lạnh, tiểu tử hôm nay ngươi nhất định phải chết, muốn trách thì trách ngươi không nên tiến vào Ai Sơn. Đang khi nói chuyện, người áo đen thừa thắng xông lên, lại lần nữa thẳng hướng Trần Diệp, hoàn toàn không cho Trần Diệp cơ hội thở dốc. Giờ phút này người áo đen đáy lòng cũng mười phần chấn kinh. Hắn vốn cho là mình tiện tay một trưởng liền có thể xử lý sạch trước mắt cái này thanh niên xa lạ, dù sao đối phương ngay cả chồng cảnh võ giả đều không phải là, hắn thấy chính là ven đường một đầu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu của hắn. Chính mình liên tiếp hai trưởng thế mà đều không thể làm bạo đối phương. Cái này có chút bất khả tư nghị. Trưởng thứ nhất xem như hắn xem thường Trần Diệp, coi là tiện tay liền có thể chụp chết Trần Diệp, cho nên cũng không hề sử dụng toàn lực, Trần Diệp không có bị giết chết, cũng coi là có thể hiểu được. Nhưng hắn trưởng thứ hai này, đây chính là thật sự vận dụng toàn lực, đừng nói một cái ngay cả chồng cảnh võ giả đều không phải là nhị phẩm võ giả, liền xem như chồng cảnh tam giai nhị phẩm đối mặt hắn một trường này, cũng phải thân tử đạo tiêu. Một cái ngay cả chồng cảnh võ giả cũng không tính là nhị phẩm, thế mà cả lại, cái này hắn ha có thể không khiếp sợ. Tiểu tử này không đơn giản nha. Ngay cả một lần chồng cảnh đều không có hoàn thành, liền đã có được vượt qua đại bộ phận chồng cảnh tam giai nhị phẩm thực lực, thiên phú này khó lường nha. Tiểu tử này không có khả năng lưu. Không bố như thế thiên phú, nếu mặc cho nó trưởng thành xuống dưới, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta huyết thủ dạy đại họa trong đầu a, thậm chí trở ngại chủ ta giáng lâm. Lúc đầu Cẩu Nguyên đối với Trần Diệp còn không có lớn như vậy sát tâm, cũng không chút coi trọng đối phương, chỉ là ôm giải quyết một cái người xâm nhập tâm thái đối đãi Trần Diệp. Nhưng bây giờ phát hiện đối phương thiên phú sau, hắn cũng không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt người thanh niên này. Giờ khắc này hắn đối với Trần Diệp sát tâm trở nên vô cùng kiên định. Cách đó không xa, Trần Diệp nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục hướng rừng bên ngoài phóng đi. Người áo đen thấy thế lộ ra nụ cười chế nhạo, không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại ông trời của ta đổ chi thủ trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Trần Diệp tự nhiên không có khả năng vươn cổ liền giết. Xem ra chỉ có thể sử dụng thần hành phù không có khả năng kéo, lại mang xuống, chờ ta trọng thương, chỉ sợ ngay cả thần hành phù cơ hội cũng không có. Gặp người áo đen lần nữa đuổi theo, Trần Diệp không chần chờ nữa. Hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định, quyết định sử dụng thần hành phù. Sau khi đứng dậy, Trần Diệp không chút do dự, quả quyết hướng thần hành phù bên trong quán chú linh lực. Theo linh lực rót vào, thần hành phù đột nhiên bắn ra bạch quang chói mắt, tiếp lấy liền hóa thành một vòng lưu quang đem Trần Diệp bao phủ. Bị đạo lưu quang này bao phủ trong nháy mắt, Trần Diệp tốc độ cấp tốc kéo lên, tăng vọt đến 83 lần phủ quang cảnh. Tốc độ so sau lưng người áo đen này trọn vẹn nhanh gấp 6 phủ quang cảnh. Bị thần hành phù hóa thành lưu quang bao phủ sau một khắc, chỉ nghe siêu đến một tiếng, Trần Diệp thân ảnh giống như một chùm sáng hướng ngoài rừng vọt tới. Trong chớp mắt, hắn liền đem người áo đen xa xa bỏ lại đằng sau, khoảng cách của hai người cấp tốc kéo ra. Thần hành phù. Nhìn qua Trần Diệp bóng lưng biến mất, Cẩu Nguyên sửng sốt một chút, lập tức chửi ầm lên, đáng chết tên chó chết này, tại sao có thể có thần hành phù loại đồ vật chân quý này, đáng chết nha. Không được, không thể để cho hắn chạy, nếu là linh chân tin tức tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người thăm dò, đến lúc đó liền phiền toái, vậy ta đây vài ngày cố gắng khả năng liền muốn luồn phí. Nghĩ đến cái này, Cẩu Nguyên trong lòng hung ác, cắn răng đuổi theo. Đáng tiếc, tại thần hành phù trợ giúp bên dưới, Trần Diệp tốc độ đã đạt đến 83 lần phù quan cảnh, căn bản không phải hắn có thể đuổi kịp. Cẩu Nguyên một đường đuổi theo ra Ai Sơn, cũng không thể nhìn thấy Trần Diệp bóng dáng. Đối phương đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, chẳng biết đi đâu. Hắn muốn đuổi theo cũng không biết nên đi phương hướng nào đuổi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cẩu Nguyên nhìn qua trống rông dãy núi, tức hồn hển gào thét. Lúc này nội tâm của hắn một trận bất đắc dĩ cùng lo lắng. Vừa rồi thanh niên kia đã phát hiện Ai Sơn linh trần, nếu là đối phương đem tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ có vô số nhân triều Ai Sơn chen chúc mà tới, đây đối với hắn mà nói chính là một lần trầm trọng đả kích. Linh trần đối với tất cả chồng cảnh võ giả mà nói có sức mê hoặc chí mạng, phàm là lần này tiến vào Khắc La Lạp Sâm Lâm lịch luyện võ giả, lại ai không muốn thu hoạch được linh trần đâu. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến vô số tràn vào Ai Sơn, cướp đoạt linh trần hình ảnh. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Cẩu Nguyên đối với dây núi gào thét, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn là chân nộ hắn không thể nào tiếp thu được Ai Sơn linh chân bị người hái được đào tử. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, người đều chạy, về phần đối phương sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không ngăn cản được. Tỉnh táo lại sau, Cẩu Nguyên lập tức quay người về tới Ai Sơn. Rất nhanh, hắn liền tại phía tây trên ngọn núi nào đó triệu tập Ai Sơn nội tất cả huyết thủ dạy một chút đồ, tiến hành dạy bảo. Các người đam phế vật này là thế nào tuần sát đều bị người sờ vớt đến linh chân phụ cận, cũng không ai phát giác được, các ngươi bọn này vô dụng phế vật, lao tử thật muốn đem các ngươi toàn bộ làm thịt uy dị thú. Triệu tập tất cả mọi người sau, Cẩu Nguyên đổ ập xuống chính là một trận giận phun. Phát tiết sau, ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn chung quanh đám người, lệ thanh đạo, bây giờ đã có người phát hiện Ai Sơn linh chân, mà lại người kia rất có thể sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà linh chân còn có mấy ngày mới có thể thành thục, cho nên sau đó mấy ngày nay, các ngươi tất cả mọi người đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, hào hào tuần sát. Ta muốn bảo đảm ngay cả một con ruồi cũng bay không vào Ai Sơn, nếu như lại để cho ta phát hiện có người chui vào Ai Sơn, vậy các ngươi tất cả mọi người trở lấy trở về thụ quất hình đi. Phía dưới một đám huyết thủ dậy một chút đồ câm như hến. Nghe được cầu chấp sự nói đến quất hình, đám người lưng một trận lạnh lẽo, không rét mà run. Nếu là thật đạo hồi phái tiếp nhận quất hình, vậy còn không như đi chết. Cầu chấp sự nói tới quất hình, cũng không phải truyền thống ý nghĩa bên trên đánh đòn. Nửa phút đồng hồ sau, một bên khác, khoảng cách Ai Sơn ngoài trăm dặm nào đó phiến trong rừng liễu, Trần Diệp ngồi dưới đất tựa ở trên một cây liễu, hưng hục. Hồng hộc. Hắn lúc này sắc mặt hư trắng, đầu đầy mồ hôi, trong miệng từng ngụm thở phì phò. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực toàn bộ bị thần hành phù cho ép khô, cả người đều suy yếu xuống dưới. nhưng hắn giờ phút này lại là ý cười đầy mặt, trong lòng có loại sống sót sau hai nạn quái cảm. 83 lần phù quan cảnh, cái này thần hành phù quả nhiên ngư bức. Hướng trong miệng lấp mấy cái phục linh đan, trong lòng của hắn âm thầm cảm khái. Vừa rồi vẹn vẹn không đến nửa phút, hắn liền đem sau lưng người áo đen bỏ rơi vô tung vô ảnh, đối phương có thể nói ngay cả hắn đuôi khói đều ăn không đến. Cái này thần hành phù đơn giản chính là bảo mệnh thần khí, dùng quá tốt. Mặc dù chỉ là duy trì nửa phút, nhưng đã xa xa đầy đủ hắn chạy trốn. Khuyết điểm duy nhất chính là quá hao tổn linh lực. Thần hành phù có hiệu lực trong lúc đó cơ bản sẽ đem người sử dụng linh lực trong cơ thể toàn bộ ép khô, nếu như thần hành phù mất đi hiệu lực sau, gặp lại địch nhân nào đó hoặc là nguy hiểm, vậy thì phiền toái. Cho nên tận lực muốn tại thần hành phù có hiệu lực trong lúc đó, trở lại địa phương an toàn là hoặc là tìm một cái địa phương an toàn giấu đi. Tựa ở dưới cây liễu ngồi điều tức nửa giờ sau, Trần Diệp linh lực dần dần khôi phục lại, thương thế trên người cũng khôi phục 7-8 phần. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Hắn tại Ai Sơn trọn vẹn dậy vỏ nửa ngày có thừa. Nghĩ, Trần Diệp hay là quyết định về trước đi cùng Chu Bách An thương thảo một chút Ai Sơn sự tình. Hắn muốn hỏi một chút đối phương có biết hay không cây khô sự tình. Trước mắt hắn cần phải làm là phải hiểu rõ gốc kia cây khô đến cùng là cái gì, có đáng giá hay không phải đi tranh đoạt. Nếu như không phải linh chân hoặc là cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy hy hữu chân quý, vậy liền không cần thiết đi mạo hiểm. Ai Sơn bên trên đám kia huyết thủ dạy một chút đồ cũng không phải dễ chơi, nhất là vừa rồi cái kia hư hư thực thực huyết thủ dạy một chút đồ đầu mục người áo đen. Nếu không phải trên người hắn có thần đi phù loại thủ đoạn bảo mệnh này, vừa rồi loại cục diện kia hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định không phải người áo đen kia đối thủ. Không có thần hành phù, hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà lại đừng nói người áo đen này, hắn chính là bị một đám huyết thủ dạy một chút đồ vây quanh, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên nếu như cái kia cây khô không phải linh chân, hắn tuyệt đối sẽ không đi lấy sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Đương nhiên, nếu như cây khô là linh chân hoặc là 10 phần chân quý linh dược, cái kia xác thực cũng không thể dễ dàng như vậy từ bỏ, mặc dù bây giờ không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần hắn tấn thăng trồng cảnh nhất giai, cũng không phải không có lực đánh một trận. Về phần trồng cảnh cần có linh thạch, chuyến này cũng kiếm lời đủ. Hôm nay hắn mặc dù đem trên người mình duy nhất thủ đoạn bảo mệnh thần hành phù cho dùng, nhưng tương đối hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Cái này nửa ngày thăm dò xuống tới, hắn không chỉ có thu hoạch vô số kể thiên tài địa bảo, càng là thu hoạch hơn 50 khối khắc la lạp tinh thể, mấu chốt là thu hoạch gần 105.100.000 linh thạch. Một tấm thần hành phù đổi nhiều tài nguyên như vậy, tuyệt đối không lỗ. Mà hơn 1 triệu linh thạch, hẳn là đầy đủ hắn thành công hoàn thành lần thứ nhất trồng cảnh. Nay mai 2 ngày, hắn tất nhiên có thể tấn thăng trồng cảnh nhất giai, đến lúc đó gặp lại cái kia huyết thủ giáo đầu mắt, hẳn là liền sẽ không bị đánh đến chật vật như vậy. Rời đi rừng liễu, Trần Diệp trực tiếp trong chiều con run mà đi. Trước mắt khắc la lạp tinh thể hoàn toàn đủ, hắn cũng không vội mà đi săn giết khắc la lạp. Bất quá hắn vừa đi ra rừng liễu, đi vào một mảnh hồng sam rừng lúc, phía trước đột nhiên liền chuyển đến tất sột soạt nói chuyện phiếm âm thanh. Nghe được thanh âm này, Trần Diệp thân ảnh lóe lên, tìm một gốc cẩn nấp đại thụ trốn đi. Mười mấy giây sau, 10 cái người mặc áo bào cho mang theo mũ trùm người từ sam thụ lâm bên ngoài đi tới. Mười mấy người này cùng huyết thủ dạy một chút đồ một dạng đều mang mặt nạ, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, tựa hồ sợ bị người nhận ra thân phận chân thật. Một gốc hai người vây quanh phẩm chất sam thụ sau, Trần Diệp lặng lặng mắt thấy mười mấy người này chậm rãi đi tới. Đợi mười mấy người này đến gần sau, Trần Diệp lông mày không khỏi nhăn lại. Lại là tà tu. Xem ra cái này khắc la lạp xâm lâm bên trong không cầm máu tay dạy một đám tà tu. Tại mười mấy người này tới gần sau, Trần Diệp lập tức đã nghe đến một cỗ huyết tinh sen lẫn huyết đục hư thối hương vị, mùi vị này phi thường buồn nôn lại khó ngửi. Cùng huyết thủ dạy một chút đồ khác biệt, tại đám người này tới gần sau, hắn có thể rõ ràng từ mười mấy người này trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm tà khí. Từ bọn này người áo bào cho trên thân tán phát huyết tinh mùi hôi thối cùng trên thân nó tà khí, Trần Diệp cơ hồ có thể 100% xác định bọn này người áo bào cho chính là tà tu. Mà lại cùng huyết thủ dạy một chút đồ khác biệt, bọn này người áo bào cho là tà tu bên trong sa đọa phái, điểm ấy từ trên thân nó hương vị cùng tà khí liền có thể nhìn ra. Bình thường chỉ cần là sa đọa phái tà tu trên thân cơ bản đều có loại này buồn nôn mùi hôi hương vị cùng cái kia khó mà nắm lấy tà khí. Tại bình thường võ giả dương cương chi khí trước mặt, sa đọa phái tà tu tà khí cơ bản không giấu được, liền như là nước gặp lửa, cả hai liền bất tương dung, chỉ cần gặp nhau liền sẽ tự động sinh ra phản ứng. Lúc này ở bọn này người áo bào cho tiếp cận, Trần Diệp linh lực trong cơ thể liền tự động dao động. Đây là Trần Diệp thể phách nội dương vừa chi khí tự phát tính đối với tà khí sinh ra bài dị phản ứng, cùng Trần Diệp bản nhân không quan hệ. Không biết đây cũng là một phái nào tà tu. Trần Diệp ánh mắt nhìn qua trong rừng chậm rãi mà đến 10 cái người áo bào cho, ánh mắt lộ ra hoang mang thần sắc. Lâm chấp sự, ngươi nói huyết thủ dạy đám người kia tụ tập tại Ai Sơn làm gì? Chẳng lẽ là cái này Ai Sơn phía trên có cái gì hiếm thấy bảo bối phải không? Nói nhảm, lấy huyết thủ dạy đám người kia vô lợi không dậy sớm diễn xuất, nếu là Ai Sơn bên trên không có điểm bảo bối, bọn hắn có thể tụ tập nhiều người như vậy canh giữ ở nơi đó sao? Mà như vậy nghiêm phòng tử thủ, không khiến người ta đi bảo, vừa xem xét này chính là có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm chấp sự, ngươi nói cái này Ai Sơn phía trên có thể hay không cất giấu linh chân nha? Dù sao cái kia họ cầu ra hỏa thế nhưng là đem lần này tiến vào khắc la lạp xâm lâm bảy thành huyết thủ dạy một chút đồ đều triệu tập đến Ai Sơn, có thể làm cho hắn coi trọng như thế hẳn là cũng chỉ có linh chân đi. Đoán mò cái gì nha? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lâm chấp sự anh minh. Lúc này mấy cái người áo bào cho tiếng giao lưu từ đằng xa chuyển vào Trần Diệp lỗ tai. Bọn này tà tu cũng là hướng về phía Ai Sơn mà đến a. Xem ra đám kia huyết thủ dạy một chút đồ khác thường hành vi đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Trần Diệp sắc mặt khẽ động, lông mày chậm rãi nhăn đứng lên. Vậy ta muốn chiếm trước Ai Sơn bên trên gốc kia cây khô, độ khó đoán chừng có chút lớn. Hắn ngầm thở dài. Bọn này hôi bảo tà tu sẽ đến Ai Sơn, đã nói lên đoán chừng có không ít người đều để mắt tới Ai Sơn. Để mắt tới Ai Sơn càng nhiều người, đến lúc đó cạnh tranh cũng sẽ càng kịch liệt càng tăng tốc, đồng thời biến số cũng sẽ biến nhiều. Nói không chừng sẽ có không ít trồng cảnh tứ giai, trồng cảnh ngũ giai người sẽ đến. Đến lúc đó lấy thực lực của hắn muốn đoạt lấy gốc kia cây khô, xác suất sẽ phi thường nhỏ. Tính toán, ta muốn những thứ này làm gì? Bằng vào ta thực lực bây giờ, ngay cả tham dự tranh đoạt tư cách đều không có, hay là nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt, chỉ có tấn thăng trồng cảnh nhất giai, ta mới có tư cách tham dự gốc kia cây khô tranh đoạt. Trần Diệp lắc đầu, cũng không có nghi nhiều nữa. Đến cùng có bao nhiêu người để mắt tới Ai Sơn, lại có bao nhiêu người sẽ tham dự cây khô tranh đoạt, đây không phải hắn có thể quyết định. Hắn có thể làm chính là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Lúc này hắn giấu ở phía sau cây, không có phát ra cái gì tiếng vang, hiện lực áp chế hô hấp của mình cùng nhịp tim, để tránh bị bọn này người áo bảo cho phát hiện. Hiện tại hắn nếu như bị hôi bảo tà tu phát hiện, vậy liền nguy hiểm. Hắn hiện tại nhưng không có thần hành phù bản thân, mà bọn này hôi bảo tà tu bên trong thế nhưng là có chồng cảnh tứ giai tồn tại, chính là mới vừa rồi bị mặt khác tà tu gọi chung là Lâm Chấp Sự cái kia cầm đầu người áo bảo cho. Một khi bị đám người này phát giác, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này xa đọa phái tà tu thế nhưng là xa so với Giáng Lâm phái tà tu càng thêm hung tàn cắt máu. Nếu nói Giáng Lâm phái tà tu coi như người bình thường, vậy cái này bảy xa đọa phái tà tu chính là người đồng đều tâm lý biến thái, từng cái đều là bệnh nhân tâm thần, không chỉ có là bọn hắn bản thân tính cách liền cổ quái, cũng cùng bọn hắn tu luyện tà điển có quan hệ. Cho nên rơi xuống đám người này trong tay võ giả, liền không có một tốt kết quả. Bất quá Trần Diệp lúc này cũng coi như chấn định, hắn dù sao cũng là gặp qua mưa gió người, còn không đến mức vừa đối mặt liền bị hù đến. Rất nhanh, bọn này hôi bảo tà tu liền rời đi sang Tụ Lâm. Các loại bọn này tà tu đi xa sau, Trần Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ đại thụ sau đi ra. Quét mắt biến mất giữa khu rừng áo bào đen tà tu, hắn không có dừng lại, quay người nhanh chóng rời đi sang Thụ Lâm. Sau 10 phút, Trần Diệp rời đi nội địa, đi tới nội Hoàn Mang. Lại trải qua nửa giờ tìm kiếm, hắn cùng Chu Bách An hội hợp. Hai người trước khi đi cũng đã sớm thương lượng xong địa điểm hội hợp, Chu Bách An chỉ ở chỉ định khu vực hoạt động, cho nên muốn tìm tới là hắn cũng không khó. Trần Diệp sư đệ, ngươi trở về nha. Thế nào? Tại Ai Sơn nội có cái gì phát hiện? Đến cùng có hay không linh chân? Gặp Trần Diệp trở về, Chu Bách An liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Chương 1578, giáng cướp ta khắc chụp lăn tinh thể. Chương 1578, giáng cướp ta khắc chụp lăn tinh thể. Hiển nhiên hắn đối với Ai Sơn đồng dạng ôm nồng đậm hiếu kỳ. Dù sao có thể làm cho đám kia huyết thủ dạy một chút độ như vậy nghiêm phòng tử thủ, cái kia Ai Sơn bên trên tất nhiên tồn tại vật cực kỳ chân quý hoặc là bí mật. Phát hiện ngược lại là có chút phát hiện, chỉ là ta không biết ta phát hiện vật kia có phải hay không linh chân. Trần Diệp cười trả lời. A. Nghe được Trần Diệp nói có phát hiện, Chu Bách An lạnh lẽo con ngươi không khỏi sáng lên. Hắn vội vàng hỏi, ngươi phát hiện thứ gì, nói một chút, có lẽ ta biết cũng có nói. Ân, ta cũng đang muốn hỏi ngươi tới. Trần Diệp nhẹ gật đầu, lập tức đem mình tại Ai Sơn kinh lịch nói đơn giản một lần, hắn cường điệu miêu tả cây khô bề ngoài cùng đặc thù. Cây khô, rễ cây còn nở rộ tử quang. Chu Bách An nghe xong Trần Diệp đối với cây khô miêu tả sau, lông mày chậm rãi nhíu lại. Nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, Trần Diệp sư đệ, ngươi nói cái này cái gì cây khô, bề ngoài kỳ lạ như vậy, ta còn thực sự chưa nghe nói qua, bất quá nghe ngươi như thế miêu tả, cây khô này linh vận nồng đậm, còn có dị tượng xen lẫn, địa bộ này thật là có khả năng chính là Khắc La Lạp Xâm Lâm Tam Đại Linh Chân bên trong một loại nào đó, đáng tiếc ta đối với Khắc La Lạp Tam Đại Linh Chân cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Gặp Chu Bách An cũng không biết cây khô lai lịch, Trần Diệp trong mắt không khỏi hiện lên một vòng thất vọng. Nếu là Hạ Khách tại, nói không chừng hắn hẳn phải biết cây khô lai lịch. Lúc này Trần Diệp không khỏi nghĩ đến Hạ Khách. Nay sẽ hắn đột nhiên ý thức được trong đội ngũ có một cái tin tức thông suốt đồng đội là trọng yếu cỡ nào. Nếu có cái bách sự thông đồng đội, nay sẽ hắn cũng không cần buồn rầu cây khô sự tình. Bất quá Chu Bách An không hiểu rõ cây khô lai lịch, đây cũng không phải là cái tin tức xấu. Dù sao Chu Bách An đối với Khắc La Lạp Xâm Lâm Tam Đại Linh Chân là hoàn toàn không biết gì cả, hắn nếu là nhận ra cây khô lai lịch, cái này chẳng phải đảo ngược đã chứng minh cây khô cũng không phải là linh chân thôi. Chu Bách An không rõ ràng cây khô lai lịch, cái này hoàn toàn bảo lưu lại cây khô là linh chân khả năng. Cái này khiến hắn cũng càng thêm tin tưởng vững chắc cây khô chính là linh chân suy đoán. Hai người lại hàn huyên một hồi, khi biết Trần Diệp sử dụng thần hành phù mới lấy từ Ai Sơn chạy ra, Chu Bách An cũng là thay Trần Diệp lau vệt mồ hôi. Hắn cũng là âm thầm may mắn chính mình lúc đó không có keo kiệt, mà là lựa chọn đem thần hành phù đưa cho Trần Diệp, nếu không Trần Diệp hôm nay khả năng liền bị vĩnh viễn lưu tại Ai Sơn. Hai người nói chuyện phía một lát sau, cuối cùng quyết định lần nữa tiến vào nội địa đi săn một phen. Đương nhiên bọn hắn đã không còn dám tới gần Ai Sơn. Hôm nay Trần Diệp tại Ai Sơn như thế dày vò, đã coi như là đả thảo kinh xà, đám kia huyết thủ dậy một chút đồ thế tất sẽ càng thêm cảnh giác. Hiện tại tới gần Ai Sơn không thể nghi ngờ là đi tìm chết. Còn nữa, bây giờ phát hiện huyết thủ giáo chúng người khác thường cũng không chỉ bọn hắn, hiện tại rất nhiều người đều đã nhận ra điểm này, thậm chí không ít người đã chạy tới Ai Sơn, cũng tỉ như Trần Diệp vừa rồi gặp phải cái kia đợt hôi bảo tà tu. Tiến về nội địa trên đường, Trần Diệp đột nhiên nghĩ đến vừa rồi gặp phải đám kia hôi bảo tà tu, thế là hắn liền quay đầu nhìn về phía Chu Bách An hỏi, "Đúng rồi, Chu sư minh, vừa rồi ta rời đi nội địa trên đường, gặp một cái khác băng tà tu, hay là huyết thủ dạy một chút đồ sao?" Chu Bách An hỏi. "Không phải." Trần Diệp lắc đầu. Tiếp lấy hắn đem chính mình vừa rồi gặp được hôi bảo tà tu kinh lịch miêu tả một lần, đồng thời hắn trọng điểm nhấn mạnh hôi bảo tà tu khí chất cùng trên người đám kia huyết tinh hư thối lưu bị. Nói xong, Trần Diệp vô ý thức hỏi, "Chu sư huynh, ngươi nói đám kia hôi bảo tà tu sẽ là cái nào phe phái tà tu?" Huyết tinh hư thối hương vị nghe sự miêu tả của hắn, Chu Bách Đan lông mày hơi nhíu, tựa hồ có lông mày, rất nhanh hắn trầm giọng nói, "Ngươi gặp phải đám kia hôi bảo tà tu có thể là phệ linh dạy người, mặc dù đại bộ phận sa đọa phái tà tu trên thân đều sẽ có các loại kỳ quái hương vị, nhưng ngươi nói huyết tinh hư thối hương vị cùng phệ linh dạy người nhất là ăn cướp." "Phệ linh tộc." "Chu sư huynh, ngươi nói là đám kia hôi bảo tà tu chính là lấy thôn phệ võ giả huyết đục linh lực tới tu luyện phệ linh tộc?" Trần Diệp kinh ngạc nhìn về phía Chu Bách Đan. Chu Bách Đan nhẹ gật đầu, "Nếu như ta phán đoán không lầm, hẳn là phệ linh tộc đám kia xuất sinh." Thoại âm rơi xuống, hắn lại thần sắc trịnh trọng nhìn xem Trần Diệp, nhắc nhở, "Trần Diệp sư đệ, ngươi đằng sau nếu là gặp lại phệ linh tộc loại này sa đọa phái tà tu, có thể ngàn vạn muốn lẫn mất xa xa. Nếu như nói phe đầu hàng tà tu còn miễn cưỡng có một tia nhân tính, cái kia sa đọa phái tà tu cơ hồ liền cùng xuất sinh không khác, thậm chí so xuất sinh còn muốn tàn bạo khát máu, mà lại bọn hắn làm việc không từ thủ đoạn, ti tiện đến cực điểm, bất luận cái gì vi phạm công tự lương tụ, đạo đức nhân luân sự tình hắn đều làm được. Đương nhiên nếu có năng lực vậy liền trực tiếp diệt bọn hắn, nhớ kỹ, có thể tuyệt đối không có khả năng mềm lòng, thậm chí hạ thủ lưu tình, dù cho những xuất sinh này cầu tình, cũng đừng để ý tới, trực tiếp diệt bọn hắn, giết bọn xuất sinh này chính là vì xã hội làm công hiến." Nghe được Chu Bách Đan nhắc nhở, Trần Diệp nhịn không được cười lên, "Chu sư huynh, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi thấy ta giống là sẽ mềm lòng người sao?" Chu Bách Đan nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng lộ ra cười khổ. "Xác thực, lấy Trần Diệp tiểu tử này cái kia giết người không chớp mắt tác phong, lo lắng hắn, quả thực có chút hơi thừa. Tiểu tử này trước đó tại Ai Sơn giết những cái kia huyết thủ tộc giáo đồ lúc, vậy cũng không có mảy may nương tay. Cũng lo lắng hắn đối với tà tu nhân tử, còn không bằng lo lắng Thái Dương ngày mai có thể hay không như thường lệ dâng lên." Tiếp lấy, hai người trên đường đi nói chuyện phiếm vài câu liên quan tới vệ linh tộc sự tình sau, cũng không nói thêm lời. Tiến vào nội địa sau, hai người rất nhanh liền vùi đầu vào săn giết khắc la lạp công việc bên trong. Tại đồng thời gặp gỡ hai đầu khắc la lạp lúc, Trần Diệp cũng sẽ để Chu Bách Đan đồng loạt ra tay, mượn cơ hội để hắn tôi luyện một chút năng lực thực chiến, còn nữa cũng miễn cho hắn ở một bên nhìn xem nhàm chán. Mà Chu Bách Đan thực lực bây giờ, mặc dù không cách nào săn giết khắc la lạp, nhưng đơn giản qua mấy chiêu cũng là không có vấn đề. Sau một tiếng, thân ảnh của hai người xuất hiện ở một mảnh bốn bề toàn núi trong bồn địa. Ở chỗ này, bọn hắn gặp người quen. Trần Diệp sư đệ, phía trước ba người kia tựa như là Sở Phong hạ khách bọn hắn. Đương nhiên, Chu Bách Đan chỉ vào nơi xa trong rừng trúc ba đạo thân ảnh nhỏ giọng nói ra. Trần Diệp khẽ bước cằm, kỳ thật hắn đã sớm thấy được. Lúc này trong rừng trúc, Sở Phong, Viên Cương, hạ khách ba người ngay tại vây giết hai đầu khắc la lạp. Những ngày này không gặp, ba người năng lực thực chiến hiển nhiên cũng là có biến hóa long trời lở đất. Trước đó ba người liên thủ đều không đối phó được một đầu khắc la lạp, bây giờ ba người phối hợp đã có thể lôi kéo hai đầu khắc la lạp. Mặc dù ba người tại hai đầu khắc la lạp tiến công bên dưới vẫn như cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng dù gì cũng đứng vững. Nhất là Hạ Khách, hắn một người liền kiềm chế một đầu khắc la lạp. "Hạ Khách, ngươi kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức liền có thể giải thoát rơi đầu này khắc la lạp." Lúc này Sở Phong một bên phối hợp Viên Cương tiến công trong tay cái này khắc la lạp, vừa hướng cách đó không xa cùng một đầu khắc la lạp dây dưa Hạ Khách dùng hộ đạo. Hạ Khách này sẽ mặt đỏ tới mang tai, đơn độc đối đầu một đầu khắc la lạp, với hắn mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. "Ngươi đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian xử lý trong tay khắc la lạp, tới giúp ta, ta sắp không chịu đựng nổi nữa." Hạ Khách gian nan hô. Lúc này ở khắc la lạp tiến công phía dưới, hắn đón đỡ đã có chút giật gấu ba bay. Hắn nhiều nhất lại kiên trì nửa phút. Nếu như Sở Phong cùng Viên Cương không có khả năng tại nửa phút bên trong xử lý một đầu khắc la lạp, hắn liền phải xong đời. "Tốt, ngươi yên tâm, nhiều nhất lại dùng nửa phút, đầu này khắc la lạp hẳn phải chết." Sở Phong trả lời. Lúc này Sở Phong cùng Biên Cương cũng nhìn ra Hạ Khách sắp thoát lực, hai người tiến công tần suất bắt đầu tăng tốc. Hai người sử dụng chính là giao thế thức tiến công, ngươi một chút ta một chút, thay phiên xung làm kiểm chế cùng tiến công nhân vật. Lấy thực lực của bọn hắn đối đầu khắc la lạp, nhất định phải có một người kiểm chế khắc la lạp lực chú ý, nếu không hai người căn bản không có tiến công cơ hội. Từ trong chiến đấu có thể nhìn ra, Sở Phong cùng Biên Cương thực lực mấy ngày nay tăng lên không ít, mặc kệ là đón đỡ kỹ xảo hay là công kích độ chính xác đều có tăng lên trên diện rộng. Trước đó hai người là rất khó tại khắc la lạp táo bạo tiến công phía dưới duy trì hữu hiệu tiến công cùng đối với khắc la lạp tạo thành tổn thương, nhưng bây giờ hai người thuần thục mượn khắc la lạp chết máy đặc tính cũng giao thế thức tiến công khắc la lạp phía sau lưng được điểm. Mặc dù bọn hắn loại này kéo dài công việc phương thức tấn công đối với khắc la lạp tạo thành hữu hiệu tổn thương phi thường có hạn, nhưng chuyện cũ kể thật tốt, chày sắt đều có thể mài thành châm. Hai người đi săn hiệu suất mặc dù phi thường thấp kém kéo dài, nhưng kiên trì cũng vẫn là có thể tại mười mấy trong vòng 20 phút giết chết một đầu khắc la lạp. Châm la chấm điểm, nhưng đã so trồng cảnh nhị giai nhị phẩm mạnh. Rất nhiều trồng cảnh nhị giai nhị phẩm có thể tại khắc la lạp dưới tay giữ được tính mạng liền đã không tệ, càng đừng đề cập giết chết khắc la lạp. Bất quá đối với Sở Phong cùng Biên Cương trưởng thành, Trần Diệp cũng là không thế nào kinh ngạc. Người thôi càng là tại nghịch cảnh khốn cảnh liền càng phát ra có thể kích phát tự thân tiềm lực, hai người sẽ mạnh lên cũng không phải gì đó khó có thể lý giải được sự tình. Lại nói, có Lý Nguyên Hạo như thế một cái sắp tiến vào trồng cảnh tứ giai võ giả ở bên người chỉ đạo, mấy người muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn nha. Có cường nhân dẫn đội cùng không ai dẫn đội, khác nhau hay là rất lớn. Bất quá cũng không biết vì cái gì, Lý Nguyên Hạo tựa như không có tại ba người bên người. Lúc này ở Sở Phong cùng Viên Cương mãnh liệt tiến công phía dưới, cùng bọn hắn chiến đấu đầu kia khắc la lạp dần dần suy yếu. phía sau lưng của nó đã bị hai người mở lỗ lớn, từ phía sau vị trí đều có thể nhìn thấy bên trong hồng quang rạng rỡ khắc La Lạp tinh thể. Cứ việc khắc La Lạp sức khôi phục có thể xương biến thái, nhưng hai người bắt lấy cái chết của nó cơ đặc tính cùng bắt được nhược điểm của nó tiến công, nó dù cho sức khôi phục lại biến thái, cũng khó có thể là kế. Nhìn qua đang cùng khắc La Lạp dùng huyết phấn chiến Sở Phong cùng Biên Cương, Trần Diệp khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng trêu tức. Lập tức bước chân hắn khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng hai người phóng đi. Hắn cũng không có quên trước đó hai người là như thế nào nhằm vào hắn, mà lại vài ngày trước hai người còn ra tay cướp đoạt hắn khắc La Lạp. Món nợ này hắn nhất định phải cùng hai người tính toán rõ ràng. Mặc dù hắn cùng giữa hai người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, bất quá hắn một mực lo liệu lấy người không phạm ta, ta không phạm người làm người chuẩn tắc. Sự tình tuy nhỏ, nhưng cũng không thể không báo, nếu đối phương bất nhân, vậy cũng không thể trách hắn bất nghĩa. Trần Diệp nhưng cho tới bây giờ không phải một nguyện ý người chịu thua thiệt, càng không phải là cái gì lấy ơn báo oán người. Đối phương như thế nào đối với hắn, hắn tất nhiên là muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Lao Biên, thêm chút sức, lại đến một chút, cái này khắc La Lạp liền xong đời. Lúc này theo đầu này khắc La Lạp càng suy yếu, Sở Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mừng rỡ, trong chiến đấu hắn vẫn không quên đối với Viên Cương gào to. Lão Sở, ngươi yên tâm đi, nhìn ta như thế nào kết quả đầu này khắc La Lạp. Viên Cương hăng hái hô to. Khỏe miệng của hắn treo ý cười, dẫn theo cương đao bỗng nhiên từ phía sau lưng bổ về phía trước khắc La Lạp, cùng lúc đó, trong miệng hắn hét lớn, xuất sinh, đi chết đi. Giờ khắc này, Viên Cương cùng Sở Phong đã thấy được khắc La Lạp tinh thể tại chiều chính mình mắt, lại có thể thu hoạch được một khối khắc La Lạp tinh thể. Lúc này hai người trên mặt đã lộ ra thu hoạch vẻ vui thích. Xa xa hạ khách khi nhìn đến trong tay hai người đầu này khắc La Lạp sắp không còn chút sức lực nào, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lại mang xuống, hắn thật không kiên trì nổi. Lúc này đang cùng khắc La Lạp chiến tranh nóng Sở Phong cùng Viên Cương không có chút nào phát giác được, một đạo hắc ảnh đã lặng lẽ hướng bọn họ lao đến. Ngay tại mấy người mắt thấy Viên Cương muốn một đao kết liễu cái này khắc La Lạp lúc, ngoài ý muốn xuất hiện. Giờ phút này một đao bổ về phía khắc La Lạp Viên Cương, trước mắt đột nhiên hoa một cái, phản phất có một đạo thiểm điện từ trước mắt hắn lướt qua. Tiếp lấy hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc một kiếm xuyên thủng trước mặt hắn đầu này khắc La Lạp lồng ngực, đồng thời thuận thế đem khắc La Lạp tinh thể cũng cho lấy đi. Bên cạnh Sở Phong tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, chỉ là bất thình lình thân ảnh quen thuộc, để hắn nhất thời có chút choáng váng. Đợi bóng đen kia lấy đi khắc La Lạp tinh thể, đứng tại hai người 10 mét bên ngoài lúc, Sở Phong cùng Viên Cương lúc này mới phản ứng lại. Trần Diệp, là ngươi? Thấy người tới là Trần Diệp, Sở Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhất là khi nhìn đến trong tay đối phương khắc La Lạp tinh thể lúc, sắc mặt hắn trực tiếp liền tái rồi, tựa như ăn đại tiện một dạng khó chịu. Lại là tiểu tử ngươi? Viên Cương cũng là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Diệp, nhìn thấy trong tay đối phương khắc La Lạp tinh thể, trong lòng hắn lập tức giận không kềm được, lập tức hắn sắc mặt hung ác nói tiểu tử, dám cướp chúng ta khắc La Lạp tinh thể, ngươi là ăn gan hùm mật báo thôi. Thứ thời, mau đem khắc La Lạp tinh thể giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không niệm đồng học chi tình. Ha ha. Trần Diệp cười, ta như nhớ không lầm, các ngươi trước đó giống như cũng đoạt lấy chúng ta khắc La Lạp đi. Làm sao? Cho phép các ngươi làm mùng một, liền không cho phép ta làm mười làm sao? Lại nói, cái này khắc La Lạp xâm lâm đồ vật đều là vật vô chủ, ai trước cướp được liền bề ai. Hiện tại cái này khắc La Lạp là ta giết, tinh thể cũng trong tay ta, vậy nó tự nhiên là thuộc về ta, ta không có đạo lý đem khắc La Lạp tinh thể giao cho các ngươi à. Lúc này Trần Diệp cười đến rất vui vẻ. Cũng không phải bởi vì thu được một khối khắc La Lạp tinh thể mà cao hứng. Tả Hữu cũng bất quá một khối khắc La Lạp tinh thể mà thôi, còn không đáng cho hắn cao hứng. Nói thật, một khối khắc La Lạp tinh thể hắn thật đúng là không để vào mắt, hắn hiện tại tùy tiện giết cái tà tu đều có thể thu hoạch được 4-5 khối khắc La Lạp tinh thể. Mà lại lấy hắn hiện tại đi săn hiệu suất cũng căn bản không thiếu khắc La Lạp tinh thể. Trên người hắn bây giờ còn có 305 khối khắc La Lạp tinh thể. Hắn cao hứng chủ yếu là trả thù hai người thật thoải mái, nhìn hai người cái này tức giận biểu lộ, trong lòng của hắn liền thoải mái. Trần Diệp, ta khuyên ngươi đem khắc La Lạp tinh thể giao ra, đừng ép chúng ta động thủ, mặc dù ngươi ta có chút ân oán, nhưng rời nhà đi ra ngoài, làm cùng trường đồng học, ta không muốn đem sự tình huyên náo khó coi như vậy. Sở Phong trầm mặt nói ra. A Trần Diệp nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Phong trầm trọng nói, tốt một cái không muốn đem sự tình huyên náo khó coi như vậy, đã ngươi cũng biết chúng ta là đồng học. Vậy vì sao trước đó còn ra tay cướp chúng ta khắc La Lạp đâu? Ai? Sở Phong A. Ta không nghĩ tới ngươi một cái cao lớn thô kệch cương manh hắc tử, cũng học người khác như vậy dối trá nha. Ngươi hắn lời nói này đối diện Sở Phong gương mặt nóng hổi, một trận mặt đỏ tới mang hai. Sở Phong trừng mắt Trần Diệp, nhất thời bị nói á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao phản bác. Trần Diệp lời này không có tâm bệnh, hắn vừa rồi lời nói kia, nghĩ lại một chút chính hắn cũng cảm thấy rất dối trá. Giống. Liền cho phép ngươi đoạt người khác, còn không cho phép người khác đoạt ngươi. Người khác một đoạn, ngươi lên đường Đức bắt góc, đây không phải dối trá là cái gì? Tiểu tử, ngươi đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi giao hay không giao? Viên Cương mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Diệp, mặt mũi tràn đầy ý uy hiếp, cùng Sở Phong khác biệt, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, một bộ chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Giao? Ta tại sao muốn giao a? Đầu này khắc La Lạp là ta giết, khối này khắc La Lạp tinh thể vốn là thuộc về ta. Trần Diệp một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Viên Cương, hắn cướp đoạt hai người khắc La Lạp, mục đích đúng là giáo huấn hai người, làm sao có thể đem khắc La Lạp tinh thể giao ra? Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra khắc La Lạp tinh thể, nếu không. Hừ. Viên Cương hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu không như thế nào? Đánh ta sao? Có bản lĩnh các ngươi liền động thủ. Chớ ép bước lại lại. Trần Diệp trêu tức nhìn xem hai người, không sợ chút nào. Hắn không sợ hai người xuất thủ, hắn liền sợ hai người không xuất thủ. Nếu là hai người lựa chọn nén giận, vậy hắn thật đúng là tìm không thấy lý do giáo huấn hai người. Dù sao cũng là đồng học, trước khi động thủ dù sao cũng phải có cái lý do, vô duyên vô cớ đối với hai người xuất thủ, về trường học không chừng sẽ chịu phạt. Gặp Trần Diệp cái này khiêu khích tư thái, Sở Phong cùng Biên Cương đều sắp tức giận nổ. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng. Thật coi nơi này là trường học, bọn hắn không dám ra tay thôi. Trần Diệp, lúc đầu ta còn muốn lấy chờ lần này lịch luyện kết thúc lại tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại xem ra, ngươi cấp tốc không kịp đem muốn bị đánh. Sở Phong lánh mắt thấy Trần Diệp, lúc này hắn đã nhấc lên mịt dịu đao, chuẩn bị xuất thủ. Lão Sở, ngươi cùng cái này cuồng bội tiểu tử nói lời vô dụng làm gì, đậu thủ đi. Hôm nay chúng ta nhưng phải để tiểu tử cuồng vọng này biết cái gì gọi là tôn trọng học trưởng. Viên Cương nhìn chằm Trần Diệp cười lạnh nói. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, nâng đao liền chặt hướng Trần Diệp. Lúc này cổ tay hắn chỗ xuất hiện hai vòng khắc la lạp năng lượng hoàn, khắc la lạp năng lượng hoàn tạo nên vòng vòng gợn sóng giống ẩn chứa thiên uy, không khí như dòng nước bị gạt ra. Giờ phút này, Viên Cương trên đao cuốn lên một làn gió lôi chi thế, ầm ầm rung động, như là đất bằng kinh lôi. Tại chiều Trần Diệp vọt tới đồng thời, hắn còn nhịn không được châm chọc nói, "Trần Diệp, hôm nay cướp đoạt chúng ta khắc la lạp, sẽ trở thành ngươi tiến vào khắc la lạp xâm lâm làm hối hận nhất một sự kiện." Bất quá Trần Diệp cũng không để ý tới, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn vọt tới, thậm chí cũng chưa hề đụng tới. Một màn này rơi vào Viên Cương trong mắt, càng làm cho hắn tức giận. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng nâng đao từ Trần Diệp bên trái đánh tới, hắn cùng Viên Cương tạo thành một cái bao bọc chi thế, giờ khắc này hắn cũng không đoái hoài tới cái gì công bằng một về một đoạt lại khắc la lạp tinh thể hơi trọng yếu hơn. Giờ phút này hắn cũng đồng dạng thả ra ngoan thoại. Trần Diệp, mặc dù không biết ngươi ở đâu ra dũng khí dám cướp đoạt chúng ta khắc la lạp, nhưng không thể không nói, ngươi phần này dũng khí ta vẫn rất thưởng thức bất quá, ta nói cho đúng là, ngươi đoạt sai đối tượng, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi một cái để cho ngươi ghi khắc cả đời giáo huấn. Tại Sở Phong xem ra, hắn không có tìm Trần Diệp phiền phức, cũng đã là tha thứ đại lượng. Hắn không nghĩ tới Trần Diệp lại còn dám chủ động tìm hắn gây phiền phức, thậm chí cướp đoạt bọn hắn khắc la lạp tinh thể, đây quả thực là đảo ngược thiên cương, không thể tưởng tượng nổi. Huống chi đầu này khắc la lạp vẫn là bọn hắn hai cái tân tân khổ khổ cọ sát gần 20 phút mới cầm xuống. Hiện tại Trần Diệp dám ra tay tiện hồ, bọn họ đây sao có thể nhịn, đơn giản chính là đánh bọn hắn mặt. Coi như không có cùng Trần Diệp trước đó ân oán, bằng vào khối này khắc la lạp tinh thể giá trị, bọn hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Một khối khắc la lạp tinh thể thế nhưng là giá trị mười mấy 200,000 linh thạch. Bọn hắn cùng hạ khách ba người ngày kế cũng liền thu hoạch 5-6 khối, liền cái này còn phải chia đều. Hắn sao có thể chịu đựng vô duyên vô cớ liền tổn thất một khối khắc la lạp tinh thể. Nghe được Sở Phong lời nói, Trần Diệp lười biếng cười một tiếng, đi khắp cả đời giáo hơn sao? Ngươi nói như vậy, ta vẫn rất mong đợi, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút muốn thế nào cho ta một cái ghi khắp cả đời giáo hấn. Trần Diệp lời này đơn giản cùng đến không biên giới, Sở Phong nghe vậy trực tiếp tức giận đến thân thể run rẩy. Cuồng vọng, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Sở Phong trong lòng cuồng nộ không chỉ, hắn thật nghĩ không thông cái này Trần Diệp vì sao dám như thế cuồng vọng. Hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy, thật lấy chính mình khi mâm đồ ăn sao? Hay là nói cảm thấy hắn không dám làm thật? Cứ việc trong lòng cùng nộ, nhưng Sở Phong cũng không còn nói nhảm, mà là toàn lực một đao chém về phía Trần Diệp. Sở Phong, Viên Cương, các ngươi dừng tay. Giờ phút này, nơi xa chuyển đến hạ khách thanh âm lo lắng. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Trần Diệp. Lúc đầu nhìn thấy Trần Diệp xuất hiện, hắn thật vui vẻ, những ngày này trong lòng của hắn thỉnh thoảng cũng sẽ lo lắng Trần Diệp an nguy. Dù sao Trần Diệp cùng Chu Bách An hai người đội ngũ, tại khắp La Lạp Sâm Lâm quá mức yếu đuối, người khác đều là 4 người một tổ. Bọn hắn liền 2 người một tổ, thực lực này tại Khắc La Lạp Sâm Lâm căn bản không đáng chú ý, đừng nói đối mặt những tà tu kia cùng chung cao cấp Khắc La Lạp chính là gặp gỡ phổ thông Khắc La Lạp, cũng đủ bọn hắn uống một bầu. Mặc dù cùng Trần Diệp giao tế không nhiều, nhưng nói thật trong lòng của hắn vẫn rất thưởng thức Trần Diệp, cho nên hắn cũng là không hy vọng Trần Diệp cứ như vậy không công biến mất tại Khắc La Lạp Sâm Lâm. Lúc đầu gặp Trần Diệp vô sự là kiện đáng giá chuyện vui, nhưng hắn không nghĩ tới Trần Diệp sẽ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt Sở Phong, biên cương Khắc La Lạp, mà lại sự tình còn trở nên gay gắt thành tình trạng này, cái này khiến hắn phi thường lo lắng. Mà lại hiện tại Sở Phong cùng Viên Cương hiển nhiên đã làm thật, nếu như không ai ngăn cản, Trần Diệp thật có thể muốn xảy ra chuyện. Sở Phong, Viên Cương dừng tay, tất cả mọi người là đồng học, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết độc thủ. Hạ khách quá lớn. Đáng tiếc hắn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, Sở Phong cùng Viên Cương liền phảng phất không nghe thấy một dạng. Cái này không do hắn cho mày, một mặt lo lắng bất đắc dĩ. Hắn muốn xông lại ngăn cản, nhưng lại bất lực. Cùng bên cạnh đầu này khắc la lạp dây dưa hơn 10 phút, hắn đã sớm thoát lực, lúc này linh lực trong cơ thể đã thấy đáy, căn bản không lấy sức nổi. Chu Bách An, ngươi nhanh đi giúp Trần Diệp, đầu này khắc la lạp ta đến ứng phó. Gặp quát lớn không có kết quả, hạ khách không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Bách An. Vừa rồi hắn nếu không phải Chu Bách An kịp thời ra tay giúp hắn gánh trách nhiệm, nay sẽ hắn sợ là đã bị đầu này khắc la lạp xử lý. Kỳ thật Chu Bách An xuất hiện cũng làm cho hắn rất kinh ngạc. Chương 1579, đội linh thạch chương 1579, đội linh thạch hắn nhớ kỹ cái này Chu Bách An khi tiến vào khắc la lạp xâm lâm trước còn chẳng qua là cái trồng cảnh nhất giai người mới, mà lại cũng không có đi săn khắc la lạp kinh nghiệm. Nhưng bây giờ đối phương không chỉ có thể ứng đối khắc la lạp, còn ứng đối thành thạo điêu luyện, hắn thực lực hoàn toàn không kém gì hắn, thậm chí đối phương đón đỡ kỹ xảo còn ở phía trên hắn. Cái này vừa rồi để hắn cũng là giật nảy cả mình. Lúc này Chu Bách An nghe được hạ khách lời nói, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Cùng khắc la lạp chiến đấu sau khi hắn nghiêng qua hạ khách một chút, tức giận nói, ngươi có thể ứng phó. Ngươi đối phó thế nào a? Ngươi trạng thái này, ta chỉ cần rời đi, ngươi lập tức liền sẽ bị đầu này khắc la lạp xé nát, chẳng lẽ ngươi muốn chết thôi? Ngươi lời này để Hạ Khách có chút khó kéo căng, nhưng sự thật xác thực như vậy, hắn đã vô lực tái chiến. Bất quá hắn hay là chân thành nói, có thể ngươi nếu không đi giúp Trần Diệp, Trần Diệp coi như thảm rồi, Sở Phong cùng Viên Cương hai tên này đã làm thật, nếu là không ngăn cản bọn hắn có thể sẽ đem Trần Diệp phế đi. Phốc phốc nghe được Hạ Khách lời nói, Chu Bách An nhịn không được cười ra tiếng. Đem Trần Diệp sư đệ phế đi, chính mình không nghe lầm chứ? Liền Sở Phong cùng Viên Cương, đừng đùa. Trần Diệp sư đệ không có nắm giữ thứ hai ý cảnh lúc, hai người này liền không làm gì được Trần Diệp sư đệ. Hiện tại Trần Diệp sư đệ đã nắm giữ thứ hai ý cảnh, thực lực càng là sánh vai Điệp Gia Tam giai nhị phẩm. Đừng nói Sở Phong cùng Viên Cương liền hai người, liền xem như 10 cái 20 cái Sở Phong cùng Viên Cương, cũng không thể nào là Trần Diệp sư đệ đối thủ. Lo lắng Trần Diệp sư đệ an nguy, cái này thuần túy là tại Khôi Hải. Ngươi cười cái gì? Khô khụ. Không có gì. Chu Bách An khoát tay áo, thu hồi dáng tươi cười, lập tức chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm đi, Trần Diệp sư đệ đúng vậy dùng ngươi ta quan tâm, ngươi hay là an tâm khôi phục thương thế cùng linh lực đi. Chu Bách An, lời này của ngươi có ý tứ gì a? Hạ Khách có chút ngượng bức. Hắn không hiểu vì sao Chu Bách An sẽ đối với Trần Diệp tự tin như vậy. Trần Diệp là lợi hại, nhưng hắn thực lực cũng bất quá cùng Sở Phong tương đương, nếu như hắn hiện tại đối mặt chỉ là Sở Phong cùng Biên Cương một người trong đó, ngược lại là không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn đối mặt chính là hai người a. Mà lại gần đây đến Sở Phong cùng Biên Cương thực lực có rất lớn tiến bộ, những này hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Trải qua trong khoảng thời gian này thực chiến tôi luyện, hai người năng lực thực chiến có tăng lên trên diện rộng, hiện tại hai người cơ bản đã ở vào chồng cảnh nhị giai nhị phẩm đỉnh phong, thực lực so với hắn cũng liền yếu một đường, thật đánh nhau hắn cũng chưa chắc có thể ổn ép hai người. Chu Bách An, ngươi cũng chớ xem thường Sở Phong cùng Biên Cương. Nói thật, ngươi nhanh đi giúp Trần Diệp đi, bằng không hắn thật có thể muốn xảy ra chuyện. Hạ Khách vẫn như cũng là chăm chỉ không ngừng khuyên nhủ Chu Bách An. Nhưng mà Chu Bách An lúc này đã toàn thân tâm đầu nhập vào cùng Khắc La Lạp trong chiến đấu, không tiếp tục để ý hắn. Ngươi gặp cái này Chu Bách An là khó chơi, Hạ Khách cũng là tức giận đến phát run. Bất quá hắn cũng càng thêm khốn hoặc. Theo lý thuyết tuần này Bách An cùng Trần Diệp là sư huynh đệ quan hệ, hai người lẽ ra rất thân cận mới đối. Thậm chí Trần Diệp trước đó còn vì cái này Chu Bách An cự tuyệt Lý Nguyên Hạo về chỗ mời. Chu Bách An hẳn là rất cảm kích Trần Diệp mới đối, này sẽ hắn không có lý do không nhìn Trần Diệp chết sống nha. Gia hỏa này. Nhưng ngay lúc Hạ Khách hoang mang vừa bất đắc dĩ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến hai tiếng kêu thảm. Nghe được hai cái này thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lúc này cách hắn cách đó không xa, Sở Phong cùng Hạ Khách đầy người máu tươi nằm khắp nơi, trong miệng trên thân toàn bộ đều là máu tươi, dạng như vậy đơn giản vô cùng thê thảm. Mà Trần Diệp thì bình yên vô sự đứng tại trước người hai người, lại ở trên cao nhìn xuống hai người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hạ Khách ngộp. Trong lúc nhất thời hắn đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Thằng đến nhìn thấy Trần Diệp trên thân cái kia gào thét rung động chăm chú quấn quanh hai loại màu lưu ly kiếm cương lúc, hắn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Trần Diệp tiểu tử này, hắn đây là nắm giữ thứ hai ý cảnh a. Khó trách sẽ mạnh như vậy, mà lại hắn khí thế kia cơ bản không thể so với Lý Ca Yêu a. Nhìn như vậy lời nói, linh lực của hắn xem chừng đã vượt qua 5000 nha. 5000 linh lực, ngoa tạo. Tiểu tử này thực lực đã có thể so với vai chồng cảnh tam giai võ giả nha. Nghĩ đến cái này, Hạ Khách trong lòng kịch chấn. Còn chưa bắt đầu chồng cảnh, thực lực liền đã bằng được chồng cảnh tam giai nhị phẩm. Tiếp tục như thế, Trần Diệp gia hỏa này thật đúng là có rất lớn có thể trở thành vạn linh võ giả a. Ta quả nhiên không nhìn lầm người a. Tiểu tử này có chút lợi hại a. Lúc này Hạ Khách nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Cách đó không xa, Trần Diệp ánh mắt trêu tức nhìn xem tại mặt đất không ngừng co giật Sở Phong cùng Biên Cương, trêu chọc nói, thế nào? Các ngươi không phải muốn để ta ghi nhớ thật lâu thôi, muốn để ta hối hận thôi. Làm sao nằm không nổi a? Trên đất Sở Phong cùng Biên Cương này sẽ hay là một quyển? Hai người là hoàn toàn không rõ ràng chính mình mới vừa rồi là làm sao bị bại. Cơ hội liền tại bọn hắn tới gần Trần Diệp trong chốc lát, xương ngực của bọn họ xương sườn liền bị cắt đứt, ngực cũng bị mở đầu 30cm lỗ hổng. Về phần Trần Diệp là như thế nào xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ. Ngay cả kiếm ảnh cũng không thấy, lồng ngực của bọn hắn liền đã bị đối phương cắt ra. Đây là kinh khủng cỡ nào dọa người? Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, thực lực của đối phương mạnh hơn xa bọn hắn. Chính ngơ ngơ hai người, đang nghe Trần Diệp thanh âm, lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngươi không có trùng cảnh, làm sao lại mạnh như vậy? Cái này không nên a. Sở Phong một mặt không thể tin nhìn xem Trần Diệp, lấy hắn hoàn thành hai lần trùng cảnh kinh nghiệm, có thể xác định Trần Diệp trước mắt còn không có trùng cảnh, hắn lúc này vẫn chỉ là một cái bình thường nhị phẩm võ giả. Nhưng đối phương không có trùng cảnh, cũng đã cường đại đến sánh vai Lý Nguyên Hạo dạng này trùng cảnh tam giai nhị phẩm, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là cấm kỵ chi tử nội tình sao? Mẹn mẹn chỉ là nắm giữ thứ hai ý cảnh liền có thể khủng bố đến loại trình độ này sao? Cái này mẹ nó quá không hợp lý đi. Làm sao? Ngươi hâm mộ nha? Đáng tiếc hâm mộ cũng vô dụng. Trần Diệp cười lạnh. Hắn lời này trực tiếp là đem Sở Phong tức giận đến đỏ mặt tiến hai. Ngươi Sở Phong sắc mặt đỏ lên, ngực một cơn lửa giận kìm nén không phát ra được. Hâm mộ? Lao tử làm sao lại hâm mộ? Hâm mộ ngươi lớn? Không đúng, tiểu tử này ngay cả một lần trồng cảnh đều không có hoàn thành, liền đã đủ để sánh vai trồng cảnh tam giai nhị phẩm, nói thật, tựa như là có chút hâm mộ. Nghĩ như vậy, Sở Phong lập tức yên lặng. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Trần Diệp, trong lòng nổi lên một trận đắng chát. Trước đó không lâu Trần Diệp vẫn chỉ là có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh cái chia 5 năm. Kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy, thực lực của đối phương liền đã nghiền ép hắn. cho dù hắn cùng Viên Cương liên thủ, đều chỉ có bị miểu sát phần. Tiểu tử, chớ đắc ý, hôm nay món nợ này, không bao lâu, chúng ta liền sẽ tìm ngươi thanh toán. Lúc này, một bên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Viên Cương, không khỏi trợn mắt trừng mắt Trần Diệp, trong miệng là không chút nào mang chịu thua. Nghe nói như thế, Trần Diệp ánh mắt lạnh lẽo, thanh toán đúng không? Vậy ta liền cùng ngươi tốt nhất thanh toán một chút. Nói, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên biến mất. Một giây sau, một vòng kiếm quang lướt qua hư không như ngân quang nghiêng rơi vào Viên Cương lồng ngực. A, trong nháy mắt Viên Cương phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếng hét thảm này thẳng lên mây xanh, ở trong rừng quanh quẩn, thật lâu chưa ngừng. Lúc này Viên Cương lồng ngực nhiều hơn một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này đâm xuyên lá phổi của hắn, để hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Đồng thời một kiếm này lần nữa cắt đứt hắn một loạt xương sườn, đau đến hắn khó chịu, ngay cả thở đều tốn sức, thì càng sách nói chuyện. Viên Cương sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt, trên mặt tìm không thấy một tia huyết sắc, nhìn xem liền phảng phất một người chết, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán tí tách trượt xuống. Một màn này, đem một bên Sở Phong cũng là bị dọa đến khẽ run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ưa thích thanh toán đúng không? Vậy ta hôm nay liền cùng ngươi tốt nhất thanh toán một chút. Lúc này Trần Diệp lần nữa lấy ra một thanh bí ngân kiếm, đưa tay chuẩn bị lần nữa đâm về Viên Cương. Trần Diệp dừng tay, lại đến một kiếm, hắn thì phải chết. Cách đó không xa, Hạ Khách thấy tình thế không ổn, đội vàng lên tiếng ngăn lại. Hắn không kịp ngăn cản nữa, Trần Diệp ra hỏa này nói không chừng thực sẽ đem Viên Cương giết đi. Hạ Khách lời này cũng là đem một bên Sở Phong cho bừng tỉnh. Hắn lúc này cũng liền bận bịu khuyên nhủ nói đúng, Trần Diệp, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi nếu là lại đến một kiếm, lão viên liền xong rồi, ngươi cùng ta cùng lão viên ở giữa là có ân oán, nhưng còn không đến mức đến ngươi chết ta sống tình trạng đi. Mà lại ngươi nếu là giết lão viên, trường học kia cùng phía quan phương thậm chí gia tộc sau lưng của hắn đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không cần thiết làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nghe được lời của hai người, Trần Diệp chuẩn bị ném mạnh trường kiếm tay, không khỏi đứng tại không trung, lập tức hắn thu hồi trường kiếm, đối với Hạ Khách khẽ bước cằm, nói ra, nếu Hạ sư minh ngươi cũng xin tha cho hắn vậy ta hôm nay liền tha hắn một lần. Trần Diệp tự nhiên là sẽ không giết Viên Cương giống như Sở Phong lời nói như vậy, bọn hắn ân oán còn tới không được ngươi chết ta sống tình trạng, mà lại giết Viên Cương với hắn mà nói trăm hại không một lợi, hắn còn không đến mức vì một cái Viên Cương mà hủy võ đạo của mình kiếp sống. Hắn vừa rồi xuất thủ tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ bất quá muốn cho Viên Cương ghi nhớ thật lâu. Nhưng kỳ thật hắn xuất thủ có chính mình phân tức. Hắn xuất kiếm nhìn như hung ác, trên thực tế đều tránh đi Viên Cương bộ vị yếu hại. Như hắn thật muốn giết Viên Cương chết sớm. Gặp Trần Diệp thu tay lại, Hạ Khách cùng Sở Phong cũng là thở phào một hơi. Như Trần Diệp giết Viên Cương, đôi kia ở đây tất cả mọi người chính là một lần đả kích nặng nề. Tiếp lấy, Trần Diệp từ Viên Cương ngực lấy ra bí ngân kiếm, thân ảnh lóe lên, như một trận cuồng phong lồng hướng chính cùng Chu Bách An dây dưa đầu kia khắp la lạc. Tại mặt đất điểm mấy lần, Trần Diệp trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, xuất hiện ở Chu Bách An bên trái. Trong tay hắn bí ngân kiếm như một vòng ngân quang đâm về Chu Bách An trước người đầu này khắp la lạc siêu siêu siêu. Kiếm của hắn nhanh cực nhanh, một giây đồng hồ liền bung ra bốn kiếm, mà lại bốn đạo kiếm quang tinh chuẩn rơi vào đầu này khắp la lạc phía sau lưng lực điểm chỗ. Đầu này khắp la lạc ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, phía sau lưng liền bị đánh nát, đồng thời xuất hiện to bằng một cái bát tô lô rách từ phía sau lưng đến trước ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, liên đối khắp la lạc tinh thể cũng bị kiếm quang lấy ra. Đầu này khắp la lạc cơ hồ trong nháy mắt liền bị miểu sát. Trần Diệp hiện tại dù cho không nhằm vào khắp la lạc nhược điểm, cũng có thể ngũ kiếm giải quyết chiến đấu, nhằm vào nhược điểm, bốn kiếm là đủ. Cách đó không xa, Hạ Khách nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm tán thưởng, dựa vào, tiểu tử này quả nhiên đã đạt đến trồng cảnh tam giai nhị phẩm trình độ, thực lực này quá mẹ hắn biến thái. Nhìn qua đầu kia sinh cơ đứt đoạn nằm xuống đất khắc la lạp, Hạ Khách trong mắt hiện nồng đậm hâm mộ. Có thể miểu sát khắc la lạp, hắn không dám nghĩ Trần Diệp gia hỏa này một ngày có thể thu lấy được bao nhiêu khắc la lạp tinh thể. 30 khối, 50 khối, 60 khối, hay là nói 100 khối. Nghĩ đến Trần Diệp một ngày khả năng thu hoạch mấy chục trên trăm khối khắc la lạp tinh thể, Hạ Khách cũng không khỏi có chút ghen ghét. Nơi xa, chính cho Viên Cương mớm thuốc Sở Phòng, nhìn thấy Trần Diệp miểu sát khắc la lạp lúc, thần sắc cũng ngây dại. Thao, gia hỏa này thế mà có thể miểu sát khắc la lạp, đây cũng quá biến thái đi. Sở Phong lúc này cũng hâm mộ. Miểu sát khắc la lạp, đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ sự tình nhà. Có thể làm đến miểu sát khắc la lạp, một ngày này xuống tới không theo tùy tiện 50-60 khắc la lạp tinh thể doanh thu thôi, vận khí tốt, trên trăm cũng không phải vấn đề nhà. Cái kia phải giống như ba người bọn họ một dạng, mất đầu khắc la lạp cần phí lao nửa ngày tỉnh, thậm chí có đôi khi còn chưa nhất định có thể giết chết, mà lại thu hoạch linh thạch, còn phải ba người chia đều, một ngày này xuống tới, ba người bọn họ mỗi người có thể phân đến 6-7 khối khắc la lạp tinh thể, liền đã rất tốt. Nếu như có thể miểu sát khắc la lạp, há không phải mái phát nổ. Đâu còn sẽ khuyết thiếu khắc la lạp tinh thể trồng cảnh nha. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có hâm mộ phần, miểu sát cũng không phải người người cũng có thể làm đến sự tình. Thậm chí đại bộ phận trồng cảnh tam giai nhị phẩm võ giả đều làm không được miểu sát khắc la lạp, chỉ có số ít người nổi bật mới được, cũng tỉ như Lý Nguyên Hạo. Trần Diệp vừa rồi miểu sát khắc la lạp hình ảnh, cũng là để Sở Phong đối với hắn thực lực có một cái nhận thức sâu hơn. Giải quyết xong khắc la lạp sau, Trần Diệp đi tới Hạ Khách trước người. Hai người bắt đầu ôn chuyện, mặc dù cũng không có gì tình cũ có thể tự, nhưng hai người hay là trò chuyện vui sướng, rất ăn ý tiểu tử ngươi có thể à. Lúc này mới mấy ngày không thấy, thực lực liền đã có thể so với vai chồng cảnh tam giai nhị phẩm, không hổ là ngàn dặm mới tìm được một cấm kỵ chi tử, sát thực lưu ti. Hạ Khách cười đối với Trần Diệp giơ ngón tay cái lên. Hạ học trưởng quá khen, cũng chính là một cái nho nhỏ đột phá mà thôi, tính không được cái gì. Ngươi thực lực này đều vượt qua Lý Ca còn liền một cái nho nhỏ đột phá, tiểu tử ngươi thật sự là tức chết người không đền mạng a. Hạ Khách tức giận nghiêng qua Trần Diệp một chút. Nghe được Hạ Khách cái này đoán trách nói, Trần Diệp có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới chính mình khiêm tốn một câu, ngược lại còn làm cho người ta ngại. Đúng rồi, Trần Diệp, ngươi thật một lần trồng cảnh đều không có hoàn thành sao? Mặc dù hắn biết Trần Diệp không phải trồng cảnh võ giả, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Diệp thể nội cũng không có trồng cảnh võ giả khí tức, nhưng hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Khó mà tin được Trần Diệp ngay cả một lần trồng cảnh đều không có hoàn thành, liền đã có thể so với vai trồng cảnh tam giai nhị phẩm. Cái này quá khoa trương, hắn luyện võ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được Trần Diệp biến thái như vậy người. Dĩ vãng cũng chỉ là nghe nói có người có thể tại không trồng cảnh tình huống dưới sánh vai trồng cảnh tam giai nhị phẩm, nhưng không có thật gặp qua. Ân. Nghe được Hạ Khách hỏi thăm, Trần Diệp khẽ gật đầu. Cái này không có gì tốt giấu giếm, nhưng phàm là trồng cảnh võ giả đều có thể thông qua trên người hắn khí tức đánh giá ra hắn có hoàn thành hay không trồng cảnh, đây không phải bí mật gì. Lợi hại. Tiểu tử ngươi là thật lợi hại a. Lấy ngươi cái này biến thái thiên phú, ta cảm giác chúng ta Kinh Nam muốn ra một vị vạn linh võ giả. Nghe được Trần Diệp chính miệng thừa nhận, Hạ Khách cũng là tán thưởng không thôi. Đối mặt Hạ Khách tán dương, Trần Diệp lại là cười không nói. Tại trên cái đề tài này, hắn mỗi câu nói ở trong mắt những người khác, đoán chừng đều là vờ xèo lẹt phát biểu. Tán thưởng xong, Hạ Khách lại là nhịn không được cảm khái, ta nếu có thể giống như ngươi không có trồng cảnh liền có thể miểu sát Khắc La Lạp liền tốt, vậy cái này Khắc La Lạp xâm lâm, còn không phải mặc ta Hạ Khách rong ruổi, cái gì Khắc La Lạp, cái gì tà tu, hết thảy đều cho lão tử đi gặp Diêm Vương. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, Trần Diệp bắt đầu nói chuyện chính sự. Hôm nay gặp gỡ Hạ Khách bọn người, với hắn mà nói đó chính là cây khô gặp mùa xuân. Mấy ngày nay hắn có thể một mực tại tìm kiếm Hạ Khách phát sầu, bây giờ có thể gặp gỡ, tuyệt đối là kiện đáng được ăn mừng sự tình. Hắn gần nhất thế nhưng là có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Hạ Khách, còn có hắn cũng muốn cùng Hạ Khách trao đổi điểm linh thạch. Hạ học trưởng, ta có một số việc muốn mời ngươi hỗ trợ, không biết được hay không? Trần Diệp ánh mắt nghiêm mặt nhìn xem Hạ Khách. Hạ Khách nghe vậy, lông mày nhíu lại, lập tức tới hào hứng, hắn ồ một tiếng, cười hỏi, chuyện gì? Ngươi nói xem, nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Hạ Khách thái độ thành khẩn, biểu hiện mười phần nhiệt tình. Trần Diệp thực lực cùng tiềm lực hắn đều là nhìn ở trong mắt dạng này kỳ tài ngút trời, hắn tất nhiên là phải thật tốt cái giao, hảo hảo duy trì quan hệ. Dù sao có thể đến giúp Trần Diệp thiên tài như vậy, với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Lấy Trần Diệp hiện ra tiềm lực đến xem, hắn tương lai chỉ cần không chết yểu, vậy liền nhất định là muốn trở thành tông sư trở lên đại năng, thậm chí khả năng đặt chân tiên tông. Nếu như có thể để một cái tương lai tông sư thiếu tự mình một cái nhân tình, đây tuyệt đối là một bút cự có lời đầu tư. Còn nữa, Trần Diệp người này tính cách cùng làm người rất hợp khẩu vị của hắn, cùng đối phương ở chung, hắn là phi thường vui sướng. Cho nên, dù cho Trần Diệp thực lực bình thường, hắn cũng là nguyện ý giúp trợ đối phương. Kỳ thật cũng không phải việc khó gì, chính là muốn tìm người trao đổi một ít linh thạch, thuận tiện hướng ngươi thỉnh giáo một chút liên quan tới Khắc La Lạp xâm lâm sự tình. Trần Diệp chậm rãi nói đạo. Trao đổi linh thạch. Hạ Khách sửng sốt một chút, trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trần Diệp mời hắn giúp một tay, lại là trao đổi linh thạch. Gặp Hạ Khách mặt lộ kinh ngạc, Trần Diệp mặt mày trầm xuống, không khỏi hỏi, thế nào Hạ học trưởng, chẳng lẽ không được sao? Hạ Khách khoát tay áo cười nói, thế thì không có, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Ta không nghĩ tới ngươi tìm ta là vì hoán linh hạch, kỳ thật loại chuyện này ngươi trực tiếp cùng ta nói liền tốt, dù sao trao đổi vật chất vậy cũng là không được cái gì hỗ trợ, chỉ có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Trần Diệp nghe vậy có chút nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, Hạ học trưởng, ngươi là đồng ý lạc. Đương nhiên, trao đổi linh thạch mà thôi, đây chỉ là việc nhỏ. Hạ Khách chẳng hề để ý cười cười, nhưng tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Trần Diệp tò mò hỏi, bất quá Trần Diệp, ngươi định dùng thứ gì cùng ta trao đổi linh thạch? Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một chút, trên người ta linh thạch cũng không nhiều, nếu như ngươi muốn đổi quá nhiều lời nói, ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch cùng ngươi trao đổi. Hạ học trưởng, ngươi yên tâm, ta định dùng Khắc La Lạp tinh thể cùng ngươi trao đổi linh thạch. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Khắc La Lạp tinh thể. Nghe được Trần Diệp nói phải dùng Khắc La Lạp tinh thể cùng mình trao đổi linh thạch, Hạ Khách sắc mặt khẽ giật mình, con mắt hiện lên một tia chấn kinh. Dùng Khắc La Lạp tinh thể trao đổi linh thạch, có lầm hay không? Là ta nghe lầm, hay là Trần Diệp tiểu tử này điên rồi? Khắc La Lạp tinh thể thế nhưng là khan hiếm lại khan hiếm tài nguyên nha. Loại tài nguyên này bất cứ lúc nào đều là cung không đủ cầu, thuộc về người bán thị trường, mà lại loại này khan hiếm hút hàng tài nguyên, cơ bản không ai sẽ bán. Cơ hồ tất cả mọi người chỉ cần thu được Khắc La Lạp tinh thể, đều sẽ chỉ cung cấp chính mình sử dụng, dù cho không dùng được, cũng sẽ đột đứng lên, thứ này bình thường là không có khả năng có người lấy ra bán. Tuy nói Vân Châu dị địa ở vào mở ra trạng thái, nhìn như có thể thu hoạch được rất nhiều Khắc La Lạp tinh thể, nhưng không chừng ngày nào cấp trên liền sẽ một lần nữa phong tỏa Vân Châu dị địa. Đến lúc đó tất cả nhân thủ bên trong Khắc La Lạp tinh thể cơ bản sẽ ở vào dùng một khối thiếu một khối hoàn cảnh, khi đó Khắc La Lạp tinh thể giá cả không chỉ có sẽ nhanh chóng tăng cao, mà lại có tiền mà không mua được. Hắn là thật không nghĩ tới Trần Diệp sẽ đem Khắc La Lạp tinh thể lấy ra cùng hắn trao đổi linh thạch. Đây quả thực là đang cho hắn phát phúc lợi a. Mà linh thạch loại vật này, đó chính là bình thường vật ngang giá. Tuy nói không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cơ bản không thiếu nhà. Mà lại có thể thu hoạch linh thạch đường tắt thực sự nhiều lắm, đừng nói chư thiên vạn giới liền ngay cả Lam Tinh cũng không ít linh mạch. Trần Diệp, ngươi thật muốn cầm Khắc La Lạp tinh thể cùng ta hoán linh thạch a? Hạ Khách có chút không dám tin tưởng hỏi. Trần Diệp nhẹ gật đầu, đương nhiên. Trần Diệp, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, cái này Khắc La Lạp tinh thể thế nhưng là phi thường khan hiếm lại hiếm thấy tài nguyên a. Ngươi khẳng định muốn cùng ta hoán linh thạch? Hạ Khách trịnh trọng hỏi, mặc dù hắn rất tâm động, nhưng cũng không muốn chiếm Trần Diệp tiện nghi. Cái này có cái gì khó xác định, ta trên người bây giờ khác không thiếu, liền thiếu linh thạch nha. Về phần khắc La Lạp tinh thể trước mắt căn bản dùng không hết. Trần Diệp cười nói, hắn đương nhiên biết khắc La Lạp tinh thể là tài nguyên khan hiếm, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, linh thạch càng trọng yếu hơn, không có linh thạch, trên người hắn đôi này khắc La Lạp tinh thể cũng chỉ có thể nhìn xem, căn bản không có cách nào trồng cả nhà. Tuy nói hôm nay giết 10 cái huyết thủ dạy một chút đồ thu được hơn 1 triệu linh thạch, nhưng 1 triệu linh thạch sợ là còn xa mới đủ dùng. Hắn hiện tại trước sau đều bỏ ra nhanh 1 triệu linh thạch, nhưng lại vẫn không thể nào hoàn thành lần thứ nhất trồng cảnh. Một lần trồng cảnh liền phải tốn nhiều như vậy linh thạch. Cái kia tương lai trồng cảnh nhị giai, tam giai thậm chí tứ ngũ giai cần tốn hao bao nhiêu linh thạch, Trần Diệp cũng không dám muốn. Cho nên hắn hiện tại chỉ hy vọng linh thạch là càng nhiều càng tốt, căn bản dùng không hết. Nghe được Trần Diệp lời nói, Hạ Khách nhịn không được liếc mắt, còn căn bản dùng không hết, tiểu tử ngươi thật là có thể hồi. Hắn liền không có thấy ai khắc La Lạp tinh thể là dùng không hết. Hạ Khách cảm thấy Trần Diệp lời này là đang khoác lác, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới Trần Diệp trước đó miểu sát khắc La Lạp hình ảnh. Không đúng, tiểu tử này tựa hồ cũng không có khoác lác, lấy hắn miểu sát khắc La Lạp tự lực, có lẽ thật đúng là không thiếu khắc La Lạp tinh thể. Nghĩ như vậy, thần sắc hắn lập tức thoải mái. Bất quá hắn lúc này hay là chăm chú đối với Trần Diệp khuyên nhủ nói, Trần Diệp, ngươi cần phải biết, cái này tương lai nếu như Vân Châu dị địa một lần nữa phong cấm hoặc là nói khắc La Lạp bị giết tuyệt, cái kia đến lúc đó khắc La Lạp tinh thể coi như biến thành cực độ khan hiếm tài nguyên, lại không thể tái sinh, đến lúc đó mặc kệ là chính quy con đường hay là các nơi chợ đen, đều khó có khả năng mua được khắc La Lạp tinh thể, ngươi khẳng định muốn cùng ta trao đổi. Hạ học trưởng, ngươi có chút dài dòng, ngươi nếu là không muốn đổi, quên đi. Trần Diệp ra vẻ tức giận nói. Chương 1580, hai chúng ta có thể đổi sao? Chương 1580, hai chúng ta có thể đổi sao? Mặc kệ tương lai khắc La Lạp tinh thể đến cỡ nào hi hữu, cỡ nào khó thu hoạch, vậy cũng là về sau sự tình, trước mắt hắn muốn tu luyện, linh thạch chính là không thể thiếu tài nguyên, hắn đương nhiên muốn đổi a. Đổi, đương nhiên đổi a. Gặp Trần Diệp lộ ra không vui, Hạ Khách vội vàng cười làm lành đáp ứng xuống. Chuyện tốt như vậy, lốt đèn lồng cũng không tìm tới, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Nói nhiều như vậy, đều chỉ là vì nhắc nhở Trần Diệp thôi. Nhưng nếu Trần Diệp chính mình cũng không thèm để ý, hắn cần gì phải cưỡng cầu đâu. Còn nữa, linh thạch đổi khắc La Lạp tinh thể, làm sao đổi hắn đều không lỗ, hắn làm sao có thể không đổi. Cái kia, Trần Diệp, ngươi dự định xuất ra bao nhiêu khắc La Lạp tinh thể cùng ta trao đổi linh thạch? Hạ Khách xoa xoa đôi bàn tay, nhịn không được hỏi. Hạ học trưởng, ngươi có thể xuất ra bao nhiêu linh thạch, ta liền muốn bao nhiêu. Đối với Trần Diệp mà nói, linh thạch là tự nhiên là càng nhiều càng tốt, trong tay hắn hiện tại có hơn 300 khối khắc La Lạp tinh thể, toàn bộ đổi thành linh thạch, hắn cũng nguyện ý. Hạ Khách thấy thế không khỏi giật mình, không nghĩ tới Trần Diệp khẩu khí lớn như vậy, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, thật đúng là ngang tàng a. Bất quá nghĩ đến Trần Diệp hiện tại đi săn khắc La Lạp hiệu suất, hắn cũng liền bình thường trở lại. Trần Diệp dám nói thế với, trên thân đoán chừng có không ít khắc La Lạp tinh thể, có lẽ có cái trên 100 khối khắc La Lạp tinh thể. Dạng này a. Hạ Khách nghĩ lập tức dựng lên ba ngón tay, ta nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 3 triệu linh thạch, ngươi xem một chút làm như thế nào trao đổi đi. 3 triệu linh thạch. Nghe được cái số này, Trần Diệp con ngươi co rụt lại. Khá lắm, đây cũng quá có linh đi. Chẳng lẽ Hạ Khách nhà hắn có mỏ sao? Xuất thủ chính là 3 triệu, thật đúng là tài đại khí thô. Trước đó thị trường giá là 200.000 đến 300.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể, nhưng bây giờ theo Vân Châu dị địa mở ra, khắc La Lạp tinh thể lượng cung ứng cũng nổi lên, nếu như mặt giá bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là so trước đó thấp một chút, nếu không liền theo trước đó giá thấp nhất 200.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể tính như thế nào. Hạ Khách dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trần Diệp. Hạ Khách cho ra cái giá tiền này coi như công đạo, Song Vương cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Hiện tại Vân Châu dị địa mở ra, trong ngắn hạn khắc La Lạp tinh thể giá cả khẳng định sẽ hạ xuống, giá cả đoán chừng sẽ xuống đến 200.000 phía dưới. Nhìn như vậy đến Hạ Khách tựa như bị thua thiệt, nhưng cứng rắn muốn tính sổ nói, hắn nhưng thật ra là kiếm lời. Dù sao khắc La Lạp tinh thể thuộc về có tiền mà không mua được tài nguyên khan hiếm, chỉ có giá cả, lại không người sẽ bán. Chỉ là có thể dùng linh thạch trao đổi đến khắc La Lạp tinh thể điểm này, Hạ Khách làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Trong ngắn hạn khắc La Lạp tinh thể giá cả sẽ hạ xuống, nhưng trường kỳ đến xem khẳng định là dâng lên. Mà lại cái này hạ xuống cũng chỉ là mặt ngoài giá cả hạ xuống, trên thực tế cơ bản không ai sẽ đem khắc La Lạp tinh thể lấy ra bán, Trần Diệp cái này đều chỉ có thể xem như ví dụ. Dù sao Vân Châu dị địa mảnh này khắc La Lạp xâm lâm tài nguyên sớm muộn sẽ khô kiệt, mà trong nước mặt khác mấy mảnh khắc La Lạp xâm lâm hoặc là ở vào phong cấm trạng thái, chỉ có thời điểm then chốt mới có thể mở ra. Hoặc là tài nguyên đã sớm sắp khô kiệt, mà khắc La Lạp thế giới cửa vào cũng liền một hai cái có thể bị khai phát. Cho nên có thể thấy được tương lai, khắc La Lạp tinh thể loại tài nguyên này tại Lam Tinh hội một mực ở vào khan hiếm trạng thái. 200.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể, Hạ Khách không lỗ. Nghe được Hạ Khách lời nói, Trần Diệp lại là lắc đầu. Gặp Trần Diệp lắc đầu, Hạ Khách trong lòng trầm xuống. 200.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể đều ngại ít. Dựa vào, tiểu tử này có chút tham a. Lúc này Hạ Khách thần sắc đấy lòng có chút dãy rủa, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Diệp, đã ngươi cảm thấy 200.000 linh thạch thiếu đi. Vậy cứ như thế, 250.000 linh thạch, 250.000 linh thạch một khối đổi một khối khắc La Lạp tinh thể, ngươi cảm thấy thế nào? Lại cao hơn lời nói, ta nhưng không tiếp thu được. Nói ra 200.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể lúc, Hạ Khách trái tim đều đang chảy máu. Hắn linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới nhà hắn cũng không có mỏ, cái này mấy triệu linh thạch vậy cũng là hắn mấy năm này một chút xíu tích lũy lên nha, chính là vì trồng cảnh sử dụng. Hiện tại 250.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể, sao có thể không đau lòng a? Nếu không phải xem ở khắc La Lạp tinh thể thuộc về tài nguyên khan hiếm, lại 10 phần bảo đảm giá trị tiền gửi, đánh chết hắn cũng sẽ không xuất ra nhiều linh thạch như vậy đến chế tạo. 250.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể, đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Lại cao hơn lời nói, vậy hắn cùng Trần Diệp giao dịch, cũng chỉ có thể thôi. Cho dù hắn lại thế nào thiếu khắc La Lạp tinh thể, cũng sẽ không đi dùng cao hơn 25 linh thạch trở lên giá cả đi cùng Trần Diệp trao đổi khắc La Lạp tinh thể. Cao hơn cái giá này hắn không tiếp thu được, trên tình cảm hắn không tiếp thu được. Nghe hạ khách nói như vậy, Trần Diệp lập tức nhịn không được cười lên, "Hạ học trưởng, ngươi hiểu lầm ta không phải ngại 200.000 linh thạch thiếu, ta là cảm thấy có chút cao." Vừa mới hạ khách nói ra 200.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể, hắn cũng là cả kinh. Không nghĩ tới hạ khách nguyện ý lấy giá cả cao như vậy cùng hắn hối đoái khắc La Lạp tinh thể, thành ý này đơn giản quá đủ. Thậm chí lúc này còn cho ra 25 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể giá cao. Cái này hắn thấy đơn giản chính là người ngốc nhiều tiền nha. Hắn thậm chí cũng hoài nghi hạ khách có phải hay không đầu óc có vấn đề. 250.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể giá cả cỡ này đều cho ra, đây cũng không phải là tài đại khí thô, cái này mẹ nó là hảo vô nhân tính. Nói thật hắn kỳ thật rất tâm động, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều muốn gật đầu đồng ý hạ khách cho ra giá cả. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, làm như vậy quá là không tử tế. Hạ khách cấp ra có thành ý như vậy giá cả, hiển nhiên cũng là coi hắn làm bằng hữu, đối phương coi hắn làm bằng hữu, hắn cũng không thể đem đối phương làm coi tiền như rác. Mặc dù 250.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể trường kỳ đến xem hạ khách chưa chắc sẽ thua thiệt. Nhưng cái này hắn thấy chẳng khác nào tại hố hạ khách. Hắn bây giờ tại nội địa một giờ tùy tiện liền có thể săn giết 10 mấy 20 đầu khắc La Lạp, nếu như lấy 25 linh thạch giá cả cùng hạ khách giao dịch, vậy thì đồng nghĩa với hắn dùng một giờ đi săn thành quả trao đổi đối phương 3 triệu linh thạch. Làm như vậy, đáy lòng của hắn băn khoăn. Còn nữa, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo hạ khách, cũng không thể làm cho đối phương tại khoản giao dịch này bên trên ăn thiệt thòi. Cao. Trần Diệp lời nói, để hạ khách có chút mơ hồ vòng. Hắn vốn cho rằng Trần Diệp là ngại 200.000 linh thạch quá ít, không nghĩ tới đối phương là chê hắn cho quá nhiều. Trần Diệp, là lỗ thai ta xảy ra vấn đề, hay là ngươi đang đùa ta đâu? Hạ khách nghi hoặc nhìn Trần Diệp. Gặp hạ khách dáng vẻ nghi hoặc, Trần Diệp cũng là dở khóc dở cười. Hạ học trưởng, ngươi lỗ thai không có vấn đề, ta cũng không có đùa ngươi, ta cảm thấy 200.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể, ngươi có chút bị thua thiệt, ta muốn chính là 100.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể, ngươi cho là thế nào? 100.000 linh thạch. 100.000 linh thạch. 100.000 linh thạch. Cái này lúc này không chỉ có hạ khách trợn tròn mắt, liền ngay cả cách đó không xa đang tĩnh tọa khôi phục thương thế Sở Phong cùng Biên Cương cũng không nhịn được mở hai mắt ra, không thể tin nhìn về phía Trần Diệp. Chỉ có Chu Bách An đối với cái này tập mãi thành thói quen, trước đó hắn chính là lấy cái giá tiền này cùng Trần Diệp trao đổi cho nên đối với cái này cũng không thế nào kinh ngạc. Trần Diệp cùng hạ khách giao lưu cũng không có tỉ ý những người khác, cho nên Sở Phong cùng Biên Cương cũng là nghe được hai người nói chuyện với nhau toàn bộ quá trình. Lúc đầu nghe được Trần Diệp phải dùng khắc La Lạp tinh thể cùng hạ khách trao đổi linh thạch lúc, bọn hắn đã cảm thấy rất mới lạ. Thậm chí trong lòng cũng tưởng tượng lấy chính mình có thể hay không cũng cùng Trần Diệp trao đổi chút khắc La Lạp tinh thể. Bây giờ nghe Trần Diệp lại để cho lấy 100.000 linh thạch giá cả cùng hạ khách giao dịch, hai người ánh mắt lập tức cuồng nhiệt trong lòng muốn cùng Trần Diệp giao dịch suy nghĩ càng phát ra thịt vượng. Lão sở, ngươi nói tiểu tử này là điên rồi hay là đầu óc hỏng? Một khối khắc La Lạp tinh thể chỉ đổi 100.000 linh thạch, cái này không may đến nhà bà ngoại. Viên Cương nhỏ giọng thầm thì đạo. Ách, có khả năng đi. Sở Phong lúc này cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được Trần Diệp loại này oan đại đầu hành vi. 100.000 linh thạch đổi một khối khắc La Lạp tinh thể, loại giao dịch này cũng chỉ có đồ đần mới có thể làm đi ra. Có lẽ đây là giá hữu nghị đi. Hắn khả năng muốn bán hạ khách một cái nhân tình. Nghĩ như vậy, Sở Phong lại cảm thấy cái này Trần Diệp vẫn rất thông minh. Hạ khách làm nhiều lần tiến vào khắc La Lạp xâm lâm lão thủ, hắn đối với khắc La Lạp xâm lâm hiểu rõ, không nói thấu triệt, nhưng cũng tuyệt đối so với đại đa số người quen thuộc. Cái này khắc La Lạp xâm lâm có nguy hiểm nào đó cùng có cái gì sinh linh, bảo vật, linh dược, hạ khách cơ bản đều giải. Cùng người như vậy giao hảo, tuyệt đối có thể làm cho mình lần này khắc La Lạp xâm lâm chi hành làm ít công to, có cái gì không hiểu sự tình hỏi hắn liền xong việc. Bọn hắn trước đó lựa chọn cùng hạ khách hợp tác cũng là bởi vì hạ khách đối với khắc La Lạp xâm lâm hiểu rõ vô cùng. Nhân tình sao? Vậy người này tình liền lớn. Lão sở, ngươi nói chúng ta cùng hắn đổi khắc La Lạp tinh thể, hắn sẽ đổi sao? Viên Cương trong mắt lóe lên một tia ý động, khắp khuôn mặt là vẻ khát vọng. Không biết. Sở Phong lắc đầu. Nhưng hắn cũng cùng Viên Cương một dạng tràn đầy khát vọng, trong lòng cũng là kích động. Cùng đại bộ phận tiến vào khắc La Lạp xâm lâm võ giả một dạng, bọn hắn đồng dạng cũng là 10 phần khuyết thiếu khắc La Lạp tinh thể. Hiện tại bọn hắn trên thân chỉ có một đống linh thạch, mà không có khắc La Lạp tinh thể dùng để trồng cảnh. Có thể lấy 100.000 linh thạch giá cả trao đổi đến khắc La Lạp tinh thể, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại nếu như có thể cùng Trần Diệp hoàn thành khoản giao dịch này, bọn hắn liền có khắc La Lạp tinh thể bắn bọn trồng cảnh tâm giai. Bất quá hai người cứ việc rất tâm động, nhưng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao bọn hắn cùng Trần Diệp có chút ân oán, mà lại mới vừa rồi còn huyên náo không vui như vậy nhanh. Trần Diệp sát suất lớn là không thể nào cùng bọn hắn giao dịch khắc La Lạp tinh thể. Nghĩ đến cái này, hai người cũng là thở dài không thôi. Trần Diệp, ngươi, không có nói đùa chớ. Lúc này Hạ Khách một mặt khó có thể tin nhìn xem Trần Diệp. Hắn không thể tin được Trần Diệp lại để cho lấy một khối khắc La Lạp tinh thể 100,000 linh thạch giá cả cùng hắn giao dịch. Đây không phải ngốc sao? Nhưng Trần Diệp giá hỏa này cũng không ngốc nha. Tại sao phải để cho mình ăn lớn như vậy thua thiệt? Hạ Khách không phải rất có thể hiểu được. Ta tại sao phải nói đùa với ngươi a? Trần Diệp cảm thấy buồn cười. 100,000 linh thạch. Ngươi thật không có nói đùa. Hạ Khách liên tục xác nhận. Ta thật không có nói đùa, Hạ học trưởng, ngươi đừng như thế phế rồi bẹp ngươi đến cùng đổi hay không a? Trần Diệp ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Nói thật Hạ Khách người này thật có điểm dày vò khốn khổ. Đổi, đương nhiên đổi. Gặp Trần Diệp ngữ khí không kiên nhẫn, Hạ Khách gấp, liền vội vàng gật đầu đồng ý chỉ là lấy giá cả cỡ này giao dịch, ngươi cũng quá bị thua thiệt nha. Không có việc gì. Hạ học trưởng, vừa rồi ngươi cũng cho ra có thành ý như vậy giá tiền, vậy ta thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm, lại nói, chúng ta về sau nói không chừng còn có cơ hội giao dịch thôi. Đến lúc đó ngươi ăn thêm chút nữa thua thiệt, không phải tốt thôi. Mà lại ta không phải nói thôi. Ta còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi coi như đây là ta phí trương cầu ý kiến đi. Trần Diệp khoát tay áo chẳng hề để ý nói. Đi. Vậy ngươi nhân tình này ta liền nhận ngươi có bất kỳ vấn đề, cứ hỏi ta, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Gặp Trần Diệp đều nói như vậy, Hạ Khách cũng không do dự nữa. Cái này đúng rồi đi. Trần Diệp cười vỗ vỗ Hạ Khách bà bay. Giao dịch thỏa đàm sau. Hai người cũng không có giày vò khốn khổ, ngay sau đó liền lấy ra 30 khối khắc La Lạp tinh thể đưa cho Hạ Khách. Mà Hạ Khách cũng là chuyển tay lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Trần Diệp. Trong nhẫn không gian chứa 3 triệu linh thạch. Trần Diệp tiếp nhận nhẫn không gian, tùy ý nhìn lướt qua, liền buông tha mình nhẫn không gian. Khi nhìn đến trong nhẫn không gian đống kia thành núi cao 3 triệu linh thạch, Trần Diệp đáy lòng đều cười nở hoa rồi. Nói thật, hắn cũng không cảm thấy khoản giao dịch này hắn thua lỗ. 30 khối khắc La Lạp tinh thể với hắn mà nói, cũng chính là một giờ đi săn thu hoạch. Chỉ cần tại cái này khắc La Lạp xâm lâm, hắn đảo mắt liền có thể kiếm về. Nhưng 3 triệu linh thạch, vậy coi như không có dễ kiếm như vậy. Tối thiểu với hắn mà nói là như thế này. Phải biết trước đó hắn tại Tam Nhãn thế giới, trước trước sau sau bận rộn mấy tháng, giết vô số Tam Nhãn tộc, hải tộc, dược nhân tộc người, cuối cùng cũng mới tích lũy mấy triệu linh thạch mà thôi. Đối với hắn dạng này không có ra thế làm chỗ dựa võ giả bình thường, muốn làm linh thạch cũng không dễ dàng. Nhất là hắn bây giờ còn không có biện pháp rời đi khắc La Lạp xâm lâm, muốn làm đến linh thạch thì càng khó khăn. Trải qua buổi sáng sự tình sau, Ai Sơn đám kia huyết thủ dạy một chút đồ cũng bị hắn kinh động đến, hắn hiện tại chính là muốn đi Ai Sơn săn giết huyết thủ dạy một chút đồ làm điểm linh thạch, cũng không dễ dàng như vậy. Sự kiện lần này đã đả thảo kinh xà, Ai Sơn đằng sau phòng thủ sẽ chỉ càng thêm nghiêm mật. Tuy tiện tiến đến vô cùng nguy hiểm, hắn hiện tại nhưng không có thần hành phù lại bị huyết thủ kia giáo đầu mắt bắt được, đó chính là hắn phải chết cùng. Huống chi, bây giờ Ai Sơn chính là một cái cự đại bạo phong nhãn, võ giả tụ tập, nguy hiểm đã không chỉ có cực hạn tại huyết thủ dạy một chút đồ, còn có mặt khác tà tu cùng võ giả. Ai Sơn độ nguy hiểm đã là chỉ số tính bạo tăng, không xác định cũng đang tăng thêm. Khi tiến vào trồng cảnh nhất giai trước, Trần Diệp là không có ý định lại đi Ai Sơn. Lúc này Trần Diệp đấy lòng vui nở hoa, nhưng có người so với hắn càng vui vẻ hơn. Tại thu đến 30 khối khắc La Lạp tinh thể sau, Hạ Khách cười đến đều không ngậm miệng được. Trần Diệp, cảm ơn ngươi, thật sự là rất đa tạ ngươi có cái này 30 khối khắc La Lạp tinh thể, ta ắt có niềm tin tiến vào trồng cảnh tam giai. Ngươi nhân tình này ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Hạ Khách mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn xem Trần Diệp. Hạ Khách cũng là một mực khổ vì cũng không đủ khắc La Lạp tinh thể tiến hành trồng cảnh. Cho nên hắn kẹt tại trồng cảnh nhị giai cũng có non nửa năm. Bây giờ có cái này 30 khối khắc La Lạp tinh thể, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tiến vào trồng cảnh tam giai, đến lúc đó hắn cũng sẽ không lại thiếu khắc La Lạp tinh thể. Không cần khách khí như thế, việc nhỏ mà thôi. Trần Diệp lơ đến cười cười. Đúng lúc này, một thanh âm đánh gây hai người. Cái kia, cái kia. Cái. Trần Diệp, ngươi, ngươi. Còn thiếu linh thạch thôi. Ta cùng lão viên nơi này còn có không ít linh thạch, ngươi nếu là cần, chúng ta cũng có thể cùng ngươi đổi. Lúc này Sở Phong chẳng biết lúc nào đã đứng ở Trần Diệp sau lưng, hắn điên lấy khuôn mặt nhìn xem Trần Diệp, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nghe được thanh âm này, Trần Diệp cùng Hạ Khách cùng bên cạnh Chu Bách Ando chiều Sở Phong nhìn lại. Lúc này Trần Diệp trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Trần Diệp, ngươi Hạ Khách há mồm tựa hồ muốn khuyên cái gì, nhưng vừa mở miệng, hắn lại ngậm miệng lại. Hắn cũng không phải muốn khuyên Trần Diệp biệt cùng Sở Phong, Viên Cương giao dịch. Sở Phong cùng Viên Cương hai người này mặc dù tính tình chẳng ra sao cả, thậm chí có thể nói 10 phần gánh thị, nhưng bản chất nhưng cũng không tính hỏng, cùng hai người trao đổi linh thạch thật cũng không vấn đề. Chỉ là hắn muốn nhắc nhở Trần Diệp biệt lại lấy 100,000 linh thạch giá cả trao đổi khắc La Lạp tinh thể dạng này quá bị thua thiệt. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa rồi chính là lấy 100,000 linh thạch giá cả cùng Trần Diệp trao đổi khắc La Lạp tinh thể, nếu là như thế thuyết phục, tương lai có chút tiêu chuẩn kép vô sĩ chút, cho nên muốn đến cái này hắn cũng liền thôi. Còn nữa Trần Diệp cũng không phải đồ đần. Hắn nguyện ý bán mình nhân tình này, không nhất định sẽ như vậy sẽ lấy lòng cho Sở Phong cùng Biên Cương. Dù sao song phương cũng là có ân oán tại. Các ngươi cũng nghĩ hoán linh thạch. Trần Diệp nhìn xem Sở Phong, khoe miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười. Kỳ thật hắn mới vừa rồi là cố ý tại trước mặt hai người giao dịch, mục đích đúng là hấp dẫn hai người cùng hắn giao dịch. Với hắn mà nói linh thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà khắc La Lạp tinh thể, hắn hiện tại thân ở khắc La Lạp xâm lâm, tùy thời có thể lấy thu hoạch được, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Là. Đúng vậy, ngươi nhìn thành sao? Sở Phong thẹn nghiêm mặt nhìn xem Trần Diệp, trên mặt có chút tâm thần bất định. Nếu không phải hắn thực sự quá thiếu khắc La Lạp tinh thể, hắn làm sao đã nghiêm mặt đến tỉnh cầu Trần Diệp nha? Dù sao muội muội của hắn bị Trần Diệp khi dễ mối thù, hắn còn không có báo đâu. Bất quá hắn mặc dù là cái cao lớn thô kệch tính khí nóng nảy người, nhưng cũng không phải cái toàn cơ bắp đồ đần, dưới mắt tốt như vậy thu hoạch khắc La Lạp tinh thể cơ hội, hắn há có thể bỏ lỡ. Gặp Sở Phong cái này thấp thỏm bộ dáng, Trần Diệp đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, muốn đổi khắc La Lạp tinh thể, không có vấn đề, bất quá gặp Trần Diệp đồng ý trao đổi, Sở Phong cùng Viên Cương đống nhiên vui mừng, nhưng nghe đến phía sau bất quá lúc, hai người thần sắc lại là siết chặt, đáy lòng đông nhiên khẩn trương lên. Bất quá cái gì? Sở Phong truy vấn. Trần Diệp mỉm cười, chậm rãi nói, bất quá các ngươi muốn cùng ta trao đổi khắc La Lạp tinh thể lời nói, giá cả phải là 150.000 linh thạch một khối. Cái này nghe nói như thế, Sở Phong cùng Viên Cương thần sắc trầm xuống. Trần Diệp, ngươi cùng hạ khách trao đổi chính là 100.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể, làm sao đến chúng ta nơi này chính là 150.000 một khối, ngươi cái này có chút không chính công đi. Sở Phong nhíu mày nhìn xem Trần Diệp, trong lòng bất bình. Chính là, dựa vào cái gì hạ khách chính là 100.000, chúng ta đến 150.000, ngươi cái này quá tiêu chuẩn kép không công bằng. Nơi xa ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương Viên Cương cũng không nhịn được gào lên. Kỳ thật 150.000 linh thạch trao đổi một khối khắc La Lạp tinh thể, hai người bọn họ đã là kiếm lời. Nhưng người có đôi khi chính là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều nha. Nhìn hạ khách 100.000 linh thạch liền có thể đổi được một khối khắc La Lạp tinh thể, mà đến phiên bọn hắn liền biến thành 150.000, bọn họ đây sao có thể không tức giận. Nếu như Trần Diệp cũng là theo cái giá này cho hạ khách, bọn hắn tuyệt đối không có ý kiến, ngược lại sẽ đổi tới cùng Trần Diệp trao đổi, hoặc là Trần Diệp trước lấy cái giá này cùng bọn hắn giao dịch, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ có hạ khách giao dịch phía trước, cái này khiến bọn hắn làm sao không nén giận. Không công bằng. Trần Diệp a a cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng tại hai người trên mặt đảo qua, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, vậy liền đi tìm nguyện ý cùng các ngươi công bằng người giao dịch, dù sao ta chỗ này chính là 150.000 linh thạch một khối, có thích mua hay không. Nói xong, Trần Diệp xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý hai người. Hắn cũng sẽ không nuông chiều hai người. Hắn có thể bất kể hiểm khích lúc trước lấy 150.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể giá cả cùng hai người trao đổi, đã là hắn nhân tử. Nếu không phải hắn hiện tại thiếu linh thạch, lấy hắn cùng hai người ân oán, hắn căn bản sẽ không cùng hai người tiến hành trao đổi. 150.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể, hai người hay là kiếm lời. Nếu không phải sợ hai người linh thạch không đủ, hắn sẽ trực tiếp lấy 200.000 linh thạch thậm chí giá tiền cao hơn cùng hai người trao đổi. Trần Diệp, ngươi có thể lấy 100.000 linh thạch giá cả cùng hạ khách trao đổi, vì cái gì không có khả năng lấy cái giá 10 vạn cùng chúng ta trao đổi? Sở Phong không cam lòng nói ra. Nhưng nói xong hắn lập tức liền ý thức được chính mình cái này vấn đề là cỡ nào ngu xuẩn. Lúc này Trần Diệp xoay người một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Sở Phong. Sở Phong, ngươi thực lực này không được, đầu óc cũng không tốt làm thôi. Lấy giữa ngươi và ta ân oán, ta hiện tại nguyện ý cầm khắc La Lạp tinh thể cùng ngươi trao đổi linh thạch, ngươi nên thắp nhang cầu nguyện, hảo hảo cảm tạ khoan hồng độ lượng của ta, mà không phải ở chỗ này được một tức lại muốn tiến một thước. Mặt khác, 100.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể, là ta lấy giá hữu nghị cho hạ khách, ngươi sẽ không cho là chúng ta ở giữa cũng có cái gì hữu nghị đi. Trần Diệp lời nói này đến Sở Phong mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Hắn lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xác thực, người Trần Diệp nói có đạo lý. Liên hắn cùng Viên Cương cùng đối phương ở giữa ân oán, đối phương nguyện ý lấy 150.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể giá cả cùng bọn hắn trao đổi, cũng đã là 10 phần rộng lượng. Bọn hắn muốn cùng hạ khách giá cả xác thực cũng là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, không có điểm mức số. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng là có chút gấp, tuyệt đối Trần Diệp tiêu chuẩn kép. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, người ta tiêu chuẩn kép này rất hợp lý nha. Người ta cùng hạ khách đó là bằng hữu quan hệ, cùng bọn hắn dù cho không phải địch nhân, đó cũng là đối đầu, không có lý do đem bọn hắn đặt ở cùng hạ khách ngang nhau địa vị. Nếu như Trần Diệp chân làm như vậy, cái kia hạ khách trong lòng đoán chừng phải có ý kiến. Còn nữa, mua bán vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Bọn hắn xác thực cũng không để ý tới do đạo đức bắt cóc đối phương. Nghĩ như vậy, Sở Phong cùng Viên Cương không khỏi có chút xấu hổ đứng lên. Lúc này, Trần Diệp nghiêng qua Sở Phong, Viên Cương hai người một chút, lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, 100.000 linh thạch một khối khắc La Lạp tinh thể, các ngươi muốn đổi liền đổi, không đổi liền ăn, muốn lấy 100.000 linh thạch giá cả trao đổi, vậy các ngươi chính là muốn cái dám ăn. Nói xong Trần Diệp muốn đi. Lời nói này nói xong, hai người khẳng định sẽ cùng hắn trao đổi. Đổi. Chúng ta đổi. 150.000 linh thạch chính là 100.000 linh thạch. Đúng đúng đúng, chúng ta nguyện ý trao đổi. Quả nhiên, gặp hắn muốn đi, Sở Phong cùng Viên Cương đội vàng gọi hắn lại. Trần Diệp, ta chỉ có thể ra 2 triệu linh thạch, ngươi có thể cho 15 khối khắc La Lạp tinh thể sao? Ngươi yên tâm, còn lại 250.000 linh thạch, ta có thể dùng linh dược để khấu. Sở Phong thỉnh cầu nói. Trần Diệp nghe vậy, ngẫm nghĩ 2 giây, lập tức mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, đi, không có vấn đề. Chương 1581, bốn loại khắc chụp lăn chương 1581, bốn loại khắc chụp lăn còn có ta, ta cũng ra 2 triệu linh thạch đổi 15 khối khắc La Lạp tinh thể, còn lại cũng dùng linh dược để khấu. Lão Sở, ngươi giúp ta cũng trao đổi một chút. Hậu Phương Biên Cương cũng là vội vã gào to, sợ Trần Diệp không cùng hắn trao đổi. Giờ phút này, Trần Diệp trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã sớm tâm hoa nộ phóng. Lại doanh thu 4 triệu linh thạch, hắn có thể không vui thôi. Đây chính là trọn vẹn 4 triệu linh thạch, đã tăng thêm vừa rồi hạ khách 3 triệu linh thạch cùng hắn từ tà tu nơi đó thu hoạch được hơn 1 triệu linh thạch, hắn hiện tại khoảng chừng 8 triệu linh thạch. Nghĩ đến mình bây giờ trọn vẹn có được 8 triệu linh thạch, Trần Diệp hô hấp đều trở nên dồn dập. 8 triệu linh thạch, đừng nói nhất nhị phẩm võ giả, chính là bình thường tứ phẩm võ giả cũng sợ là không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Hoàn thành giao dịch sau, Trần Diệp mỹ mỹ thu hồi 4 triệu linh thạch. Sở Phong cùng Biên Cương đồng dạng là tâm hài lòng thu hồi riêng phần mình khắc La Lạp tinh thể. Song Phương từ khi biết đến nay, còn là lần đầu tiên như vậy hài hòa hoàn thành một sự kiện. Tiếp lấy, Trần Diệp cũng không tiếp tục để ý hai người, hắn kêu lên Hạ Khách cùng Chu Bách An, tìm một cái địa phương ẩn nấp bắt đầu trò chuyện chính sự. Gặp Trần Diệp, Hạ Khách, Chu Bách An ba người rời đi rừng. Viên Cương đáp ý nói, lão sở, có những này khắc La Lạp tinh thể, chúng ta liền có thể tiến vào trồng cảnh tam giai. Trên mặt hắn mừng rỡ đã ức chế không nổi. Đúng vậy a, không nghĩ tới Trần Diệp thế mà lại cùng chúng ta trao đổi khắc La Lạp tinh thể. Nhìn qua Trần Diệp rời đi bóng lưng, Sở Phong nhịn không được cảm khái nói, ha ha, tiểu tử này quá ngu, xem ra cũng là chỉ có thiên phú không có đầu óc người a. Thế mà dùng khắc La Lạp tinh thể đến trao đổi linh thạch, thật không hợp thói thường. Bất quá vẫn là phải cảm tạ tiểu tử này, nếu là hắn không đốc, chúng ta muốn đi vào trồng cảnh tam giai, đoán chừng còn phải tốn không ít thời gian. Đột nhiên Viên Cương ánh mắt mãnh liệt, cười hát hát nói, chờ ta tiến vào trồng cảnh tam giai sau, nhất định phải tìm tiểu tử này hảo hảo tính toán hôm nay món nợ này. Sở Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Viên Cương, làm sao? Ngươi vẫn còn muốn tìm Trần Diệp phiền phức nha? Đương nhiên, tiểu tử này hôm nay đem ta đánh cho thảm như vậy, nếu không báo thù này, trong lòng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Viên Cương trong mắt bắn ra quang mang lạnh lẽo, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Sở Phong, trầm giọng nói, lao sở, ngươi sẽ không muốn như thế thả hắn đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn thay muội muội của ngươi báo thù sao? Ta đương nhiên muốn báo thù, nhưng Trần Diệp cái này vừa giúp chúng ta liền không kịp chờ đợi đi tìm hắn tính sổ sách, có phải hay không có chút không tử tế? A, vậy thì có cái gì không tử tế nha? Chúng ta cùng hắn ở giữa bất quá chỉ là theo như nhu cầu, đồng giá trao đổi thôi, lại nói, chúng ta chỉ là đi giáo huấn hắn, cũng không phải muốn giết hắn, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Sở Phong nghe vậy không có nói tiếp, tựa hồ cũng là chấp nhận. Một bên khác, Trần Diệp, Hạ Khách, Chu Bách An ba người đi tới một chỗ ẩn nấp trong rừng đảo. Nơi này khoảng cách Sở Phong, Viên Cương vị trí có cái mấy cây số. Hạ Khách quét mắt bốn phía, lập tức sắc mặt cổ quái nhìn về phía Trần Diệp, "Trần Diệp a, ngươi đến cùng có chuyện quan trọng gì muốn hỏi nha? Cái này khiến cho cũng quá thần bí đi. Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu, chỉ là ta không muốn nhìn thấy cái kia Sở Phong cùng Viên Cương thôi, Hạ học trưởng, xin hãy tha lỗi a." Trần Diệp đối với Hạ Khách lộ ra một cái xin lỗi dáng tươi cười. Lời này nửa thật nửa giả, trọng yếu cùng không trọng yếu sự tình đều có. Hắn cũng quả thật có chút sự tình là không muốn để cho Sở Phong cùng Biên Cương nghe được. Hạ học trường, ta cái thứ nhất muốn hỏi vấn đề là, ngươi tại cái này nội địa có hay không gặp được một loại ngoại hình cùng khắc La Lạp rất giống sinh vật? Loại sinh vật này cũng là một loại thực vật loại sinh vật thần bí, bất quá con mắt của nó là màu xanh lá như ngọc lục bảo, trên thân còn có màu xanh lá đường vân trạng kết tinh, mà lại nó trình độ kinh khủng cũng tại phía xa khắc La Lạp phía trên, trồng cảnh tam giai nhị phẩm căn bản không phải đối thủ của nó, đoán chừng phải trồng cảnh tứ giai nhị phẩm mới có thể cùng chi chống lại. Trần Diệp thẳng vào chủ đề, hỏi mấy ngày nay một mực khốn nhiều hắn nghi hoặc. Những ngày này hắn vẫn muốn làm rõ ràng trước đó tại nội địa chỗ kia hẻm núi gặp được cái kia hư hư thực thực khắc La Lạp sinh vật thần bí rốt cuộc là thứ gì, đáng tiếc hắn một mực tìm không thấy người đến giải đáp hắn sự nghi ngờ này. Bây giờ gặp được Hạ Khách, hắn tự nhiên muốn hướng đối phương thỉnh giáo vấn đề này. Lúc này, Trần Diệp cũng là nhanh chóng đem chính mình cùng Chu Bách An trước đó tại nội địa chỗ gặp phải sinh vật thần bí kia toàn bộ quá trình đối với Hạ Khách miêu tả một phen. Một bên Hạ Khách chăm chú lắng nghe Trần Diệp miêu tả, kỳ thật tại Trần Diệp miêu tả sinh vật kia ngoại hình lúc, trong mắt của hắn liền đã lộ ra vẻ chợt hiểu, đoán được Trần Diệp châu nghi ngờ sinh vật là cái gì. Các loại Trần Diệp sau khi nói xong, Hạ Khách cười cười, chậm rãi nói, "Ta biết các ngươi nghi ngờ là cái gì." Nghe nói như thế, Trần Diệp cùng Chu Bách An mặt mày sáng lên. Quả nhiên không có hỏi là người. Đừng hư hư thực thực khắc La Lạp các ngươi trước đó gặp phải kỳ thật chính là khắc La Lạp. Chính là khắc La Lạp. Nghe nói như thế, Trần Diệp cùng Chu Bách An trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang. Chu Bách An khó hiểu nói, "Hạ Khách, không đúng sao? Khắc La Lạp làm sao có thể khủng bố như vậy biến thái a? Vừa rồi Trần Diệp miểu sát khắc La Lạp chàng cảnh ngươi cũng thấy đấy, san giết khắc La Lạp đối với Trần Diệp mà nói, đó chính là ngươi một bữa ăn sáng." Nhưng chúng ta trước đó gặp phải đồ chơi kia, thế nhưng là người sở hữu nghiền ép Trần Diệp thực lực, lúc đó nếu không phải Trần Diệp linh cơ khẽ động, dẫn dắt rời đi đầu kia sinh vật, lại kịp thời chạy ra nội địa, nói không chừng hai chúng ta cũng phải bị sinh vật kia cho xử lý, khắc La Lạp nào có lợi hại như vậy à? Đối với cái này, Trần Diệp trong lòng cũng là không hiểu, bất quá hắn ngược lại là không có phản bác, hắn cảm thấy Hạ Khách sẽ nói như vậy, hẳn là có nguyên nhân. Hạ Khách bất mãn quét Chu Bách An một chút, tức giận nói, ngươi đừng đổi lấy phản bác, hãy nghe ta nói hết. Quả nhiên Hạ Khách còn có tin tức chưa nói xong. Nghe nói như thế, Chu Bách An lập khắc ngậm miệng lại. Kỳ thật khắc La Lạp cũng không phải là chỉ có một loại, chỉ là đại đa số người thói quen tại đem phổ thông khắc La Lạp coi là khắc La Lạp, nhưng trên thực tế khắc La Lạp là chia làm 4 loại, phân biệt là phổ thông khắc La Lạp, trung cấp khắc La Lạp, cao cấp khắc La Lạp cùng biến chủng khắc La Lạp. Chúng ta bây giờ tại nội địa chỗ săn giết khắc La Lạp cùng Trần Diệp vừa rồi chỗ miểu sát đầu kia khắc La Lạp, cũng chỉ là phổ thông khắc La Lạp, cũng chính là đại đa số người có thể hiểu được khắc La Lạp. Hạ Khách trầm trầm giải thích nói, cho nên Hạ học trưởng, ý của ngươi là nói, chúng ta trước đó gặp phải đầu kia khắc La Lạp là trung cấp khắc La Lạp, cao cấp khắc La Lạp, biến chủng khắc La Lạp một loại. Trần Diệp nhíu mày vô ý thức hỏi. Lúc này đáy lòng của hắn cũng rất là kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ khắc La Lạp, thế mà còn phân nhiều như vậy loại. Hạ Khách nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với các ngươi trước đó tại chỗ kia hẻm núi gặp phải đầu kia con mắt màu xanh lục khắc la lạp, kỳ thật chính là trung cấp khắc la lạp, cũng được xưng là mắt lục khắc la lạp, mà trung cấp khắc la lạp thực lực xác thực không phải trồng cảnh tam giai nhị phẩm có thể đối đầu cứng rắn muốn coi như lời nói, thực lực của nó so đại bộ phận trồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả còn mạnh hơn. Lợi hại như vậy a? Nghe được hạ khách nói trung cấp khắc la lạp bị đại bộ phận trồng cảnh tứ giai nhị phẩm còn mạnh hơn, Chu Bách Đan khỏe mắt co quắp một chút, trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn lúc đó Trần Diệp phản ứng nhanh, bằng không bọn hắn đoán chừng phải xong đời, thậm chí khả năng ngay cả thần hành phù đều dùng không ra. Trần Diệp trong lòng cũng phi thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Chu Bách Đan thế mà mơ mơ hồ hồ gặp được khủng bố như vậy sinh vật. Cái kia bốn loại khắc la lạp ở giữa là quan hệ như thế nào? Có cái gì khác nhau? Trần Diệp hỏi. Quan hệ sao? Hạ khách nghĩ nghĩ lập tức nói, cái này bốn loại khắc la lạp quan hệ liền cùng nhân loại võ giả là một dạng, giữa bọn chúng cũng là đẳng cấp thứ tự quan hệ, phổ thông khắc la lạp đang hấp thu đủ nhiều xích vụ sau sẽ tiến hóa thành trung cấp khắc la lạp tiến hóa lần nữa chính là cao cấp khắc la lạp, bất quá cao cấp khắc la lạp không cách nào thông qua tiến hóa thành biến chủng khắc la lạp, biến chủng khắc la lạp xem như thuộc về trong đó khác loại, luận thực lực lời nói, mạnh nhất là biến chủng khắc la lạp, thứ yếu cao cấp khắc la lạp, cứ thế mà suy ra, kém nhất chính là phổ thông khắc la lạp. Nghe được lời giải thích này, Trần Diệp nhẹ gật đầu, cũng là không kinh ngạc. Cái này giải thích cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Trước đó hắn kỳ thật liền hoài nghi tới trung cấp khắc la lạp chính là phổ thông khắc la lạp tiến hóa bản. Vì sao biến chủng khắc la lạp là cái khác loại? Bên cạnh Chu Bách An nhịn không được hỏi. Ta đây cũng không phải là rất rõ ràng, nghe nói là biến chủng khắc la lạp có được hoàng cổ sinh vật huyết mạch, có thể là bởi vì huyết mạch khác biệt, cao cấp khắc la lạp mới không cách nào tiến hóa thành biến chủng khắc la lạp đi. Hạ khách đạo. Đúng rồi, hạ học trường, nếu như nói trung cấp khắc la lạp ngay cả trồng cảnh tứ giai nhị phẩm đều chơi không lại, cái kia muốn săn giết loại này khắc la lạp, chẳng phải là cần đạt tới trồng cảnh ngũ giai sao? Trần Diệp lại hỏi. Hạ khách nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hắn nói ra, muốn ổn định đơn giết hoặc làm miểu sát trung cấp khắc la lạp, xác thực cần đạt tới trồng cảnh ngũ giai, nếu như là đoàn đội hợp tác lời nói, hai cái trồng cảnh tứ giai nhị phẩm liền có thể săn giết trung cấp khắc la lạp, đương nhiên nếu như đối với trung cấp khắc la lạp đầy đủ hiểu rõ, đơn độc săn giết trung cấp khắc la lạp cũng là không có vấn đề, kỳ thật không ít đỉnh tiêm trồng cảnh tứ giai nhị phẩm đều có thể đơn giết trung cấp khắc la lạp. Trần Diệp thần sắc giật mình. Trồng cảnh tứ giai liền có thể đơn giết trung cấp khắc la lạp sao? Nếu như là dạng này, vậy hắn tiến vào trồng cảnh nhất giai có lẽ có cơ hội cùng trung cấp khắc la lạp va bảo. Vậy cái này nội địa trung cấp khắc la lạp nhiều hay không? Chu Bách Đán hỏi. Vấn đề này liên quan đến lấy bọn hắn tiến vào nội địa an toàn. Nếu như cái này nội địa trung cấp khắc la lạp rất nhiều lời nói, hắn liền phải cân nhắc về sau muốn hay không tiếp tục ở tại nội địa. Dù sao cái đồ chơi này thực lực cùng trồng cảnh tứ giai nhị phẩm tương đương, gặp được nếu như không có thần hành phù bực này thủ đoạn bảo mệnh, cơ bản cũng là chết. Bọn hắn lần thứ nhất chạy trốn, nhưng thật ra là có một chút vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng bọn hắn cũng không phải là mỗi lần đều có thể có vận khí như vậy, vận khí loại vật này quá mức hư vô mà mịt, cũng không đáng tin. Nội địa trung cấp khắc la lạp cũng không tính nhiều, bình thường vận khí không tốt mới có thể gặp được, trung cấp khắc la lạp chủ yếu vẫn là tập trung ở khắc la lạp xâm lâm trung tâm khu, cho nên các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hoạt động tại nội địa khu vực biên giới, cơ bản gặp không được trung cấp khắc la lạp, các ngươi trước đó có thể gặp được, chủ yếu là vận khí không tốt, hoặc là nói các ngươi vận khí quá tốt rồi, mà đội ngũ chúng ta tiến vào nội địa cũng có đã mấy ngày, chúng liền cấp khắc la lạp bóng dáng đều không có gặp qua. Hạ khách cười trả lời. Nghe xong hạ khách trả lời, Chu Bách Đan yên tâm. Chỉ cần tại nội địa gặp phải trung cấp khắc la lạp là xác suất nhỏ sự tình, vậy bọn hắn liền có thể lớn mật yên tâm tiến vào nội địa săn giết phổ thông khắc la lạp. Bất quá các ngươi mặc dù không cần quá lo lắng trung cấp khắc la lạp, nhưng bây giờ cái này nội địa tà tu đầy đất, các ngươi nếu là tại nội địa hoạt động lời nói, có thể nhất định chú ý những tà tu này, bọn này tà tu phe phái phức tạp, lại đại bộ phận đều là tâm lý biến thái, phát rồ xuất sinh, bọn chúng cơ bản việc các gì đều làm ra được, nếu như gặp bỡ, có thể giết liền giết, giết không được liền chạy, không cần quay quang, càng quan trọng hơn là tuyệt đối đừng bởi vì bọn chúng cũng là loài. Người tiện tay bên dưới lưu tình. Hạ khách trên mặt ân cần nhìn xem Trần Diệp cùng Chu Bách Đan trịnh trọng nhắc nhở. Hạ học trường, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, tà tu tính chất, chúng ta rất rõ ràng, đối mặt đám người này chúng ta cũng sẽ không nương tay. Trần Diệp nói ra, tà tu tính chất, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám người này vậy cũng là phản nhân loại phản xã hội cặn bã. Cùng dạng này cặn bã liên hệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hiện tại nội địa khắp nơi đều là tà tu, hạ khách thật đúng là thật lo lắng Trần Diệp cùng Chu Bách Đan hai người gãy tại tà tu trong tay. Chu Bách Đan ngược lại là còn tốt. Dù sao cũng là đại học năm hai lão sinh bao nhiêu cũng cùng tà tu đã từng quen biết. Nhưng Trần Diệp làm sinh viên đại học năm nhất, đoán chừng là không tại sao cùng tà tu đã từng quen biết, giống hắn loại này quyết thiếu ứng đối tà tu kinh nghiệm người, là rất dễ dàng tại tà tu trong tay thiệt thòi lớn. Bất quá gặp Trần Diệp nói như vậy, hắn cũng không khỏi yên lòng. Trần Diệp khả năng không có ứng đối tà tu kinh nghiệm, nhưng phong cách làm việc vẫn tương đối ổn trọng, hiện tại hắn thực lực cũng là sánh vai trồng cảnh tam giai nhị phẩm, chỉ cần không gặp trồng cảnh tứ giai tà tu, hẳn là không có cái gì nguy hiểm rất lớn. Đúng rồi, hạ học trường, săn giết phổ thông khắc la lạp có thể sản xuất khắc la lạp tinh thể, trong lúc này cấp khắc la lạp trên thân sẽ có thứ gì tài nguyên? Lúc này Trần Diệp hỏi trong lòng mình quan tâm nhất cũng là khát vọng nhất biết đến vấn đề. So với mặt khác, Trần Diệp càng muốn biết săn giết trung cấp khắc la lạp có thể thu hoạch được tài nguyên gì. Dù sao bọn hắn lần này bước lên nguy hiểm tính mạng đi vào khắc la lạp xâm lâm, mục đích đúng là vì thu hoạch tài nguyên tu luyện. Hết thảy tất cả đều được quay chung quanh tài nguyên quy hoạch. Nếu là có thể từ đó cấp khắc La Lạp trên thân thu hoạch tài nguyên tu luyện, sau đó hắn khẳng định cũng là muốn như bây giờ săn giết phổ thông khắc La Lạp một dạng đi săn giết trung cấp khắc La Lạp, đi săn kế hoạch là gia nhập trung cấp khắc La Lạp. Lúc này Trần Diệp ánh mắt khát vọng mà hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hạ Khách. Nếu phổ thông khắc La Lạp sẽ sản xuất khắc La Lạp tinh thể, trong lúc này cấp khắc La Lạp sản xuất tài nguyên, có thể sẽ chân quý hơn càng hiếm hoi hơn. Nay sẽ một bên Chu Bách Đan cũng đầy mặt mong đợi nhìn xem Hạ Khách. Đây cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất. Trung cấp khắc La Lạp trên thân chân quý nhất tài nguyên là áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Phổ thông khắc La Lạp tại tiến hóa thành trung cấp khắc La Lạp sau, khắc La Lạp tinh thể sẽ tiến hành một lần áp xúc, tinh thể bên trong năng lượng sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, cho nên bị trở thành áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Cái đồ chơi này cũng là trồng cảnh tứ giai thậm chí ngũ giai nhị phẩm võ giả tiến vào khắc La Lạp xâm lâm mục đích chủ yếu. Hạ Khách không chút nghĩ ngợi trả lời. Áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Nghe được cái từ này, Trần Diệp cùng Chu Bách đang ngộng. Đối với cái này áp xúc khắc La Lạp tinh thể, hai người là không hiểu ra sao, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái từ này đối bọn hắn tới nói, quá mức lạ lẫm. Cái kia áp xúc khắc La Lạp tinh thể tác dụng là cái gì? Vì sao những cái kia trồng cảnh tứ giai, ngũ giai nhị phẩm sẽ cần thứ này? Trần Diệp nhịn không được truy vấn. Hạ Khách nghe vậy, lập tức giải thích nói, kỳ thật tác dụng cùng khắc La Lạp tinh thể không sai biệt lắm, đều là dùng để trồng cảnh chỉ bất quá hiệu quả cả địa chụp lần tinh thể tốt hơn mười mấy lần, mặt khác, trồng cảnh võ giả khi tiến vào trồng cảnh tam giai sau, khắc La Lạp tinh thể đối với trồng cảnh tác dụng liền đem giảm mất đi nhiều, có thể nói khắc La Lạp tinh thể đối với trồng cảnh tam giai nhị phẩm võ giả làm cực kỳ bé nhỏ, một cái trồng cảnh tam giai nhị phẩm muốn hoàn thành lần thứ tư trồng cảnh, tốt nhất trồng cảnh vật liệu chính là áp xúc khắc La Lạp tinh thể, nếu như dùng phổ thông khắc La Lạp tinh thể tiến hành trồng cảnh lời nói, khả năng mấy trăm khối hơn ngàn khối cũng chưa chắc có thể hoàn thành 4 lần trồng cảnh, thậm chí tại trồng cảnh tam giai thẻ cái non nửa năm cũng là rất bình thường hiện tượng. Nếu có áp xúc khắc La Lạp tinh thể, cái kia hoàn thành 4 lần trồng cảnh liền dễ dàng nhiều, chỉ cần có đầy đủ nhiều áp xúc khắc La Lạp tinh thể, nửa tháng khả năng liền có thể hoàn thành 4 lần trồng cảnh. Nói tóm lại, khắc La Lạp tinh thể tác dụng còn lâu mới có được áp xúc khắc La Lạp tinh thể tốt. Nghe được Hạ Khách giải thích, Trần Diệp thần sắc giật mình, ánh mắt của hắn sốt ruột nhìn xem Hạ Khách. Nói như vậy, cái kia áp xúc khắc La Lạp tinh thể chính là khắc La Lạp tinh thể Dlus bản a. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa trồng cảnh tam giai sau này trồng cảnh chủ vật liệu liền biến thành áp xúc khắc La Lạp tinh thể a? Hạ Khách nhẹ gật đầu, không sai, tiến vào trồng cảnh tam giai về sau, muốn nhanh chóng trồng cảnh, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng áp xúc khắc La Lạp tinh thể, mặt khác, còn có một chút chính là, trồng cảnh võ giả khi tiến vào trồng cảnh tứ giai sau, khắc La Lạp tinh thể liền triệt để vô dụng, muốn đi vào trồng cảnh ngũ giai, nhất định phải sử dụng áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Thì ra là thế. Xem ra cái này áp xúc khắc La Lạp tinh thể cũng là trồng cảnh không thể thiếu vật liệu a. Trần Diệp cảm khái nói. Đúng vậy, muốn là tiến vào trồng cảnh tứ giai hoặc là trồng cảnh ngũ giai, trung cấp khắc La Lạp là không thể nào đi vòng qua khảm, cho nên Trần Diệp, chờ ngươi có được trồng cảnh tứ giai thực lực sau, tốt nhất là nghĩ biện pháp tìm trồng cảnh tứ giai người hợp tác, bất quá ta cảm thấy cái này đối ngươi tới nói cũng không khó, nhất là ngươi có được vượt cấp thực lực, ngươi ở phương diện này có đặc biệt ưu thế, người khác tại trồng cảnh tam giai lúc là không thể nào săn giết trung cấp khắc La Lạp, nhưng ngươi không giống với, nếu như ngươi tiến vào trồng cảnh nhị giai hoặc là tam giai, là có cơ hội săn giết trung cấp khắc La Lạp, cho nên ngươi phải đem nắm chặt nha. Nói đến đây, Hạ Khách trên mặt toát ra nồng đậm hâm mộ, nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt nghiêm túc nói, lần này Vân Châu lịch luyện đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một lần to lớn cơ hội, nếu như ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội, nói không chừng tại lịch luyện kết thúc trước hoặc là Vân Châu dị địa lần nữa phong bế trước, ngươi có lẽ có thể đi vào trồng cảnh ngũ giai. Nói đến đây, Hạ Khách cũng không khỏi có chút kích động. Nếu như Trần Diệp có thể lần này lịch luyện bên trong hoàn thành 5 lần trồng cảnh, vậy tuyệt đối được cho một lần hành động vĩ đại. Đa tạ Hạ học trường nhắc nhở. Trần Diệp chỉnh trọng gật đầu. Hạ Khách lời nói này nghe được cũng là có chút nóng máu sôi trào, chỉ cần có thể hoàn thành 5 lần trồng cảnh, hắn liền có thể đột phá tam phẩm chi cảnh, có lẽ liền có thể hai độ tiến vào lĩnh vực cấm kỵ. Hạ Khách nói đúng, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Nếu như Vân Châu dị địa lần nữa phong bế, lần sau mở ra cũng không biết là lúc nào. Hắn nhất định phải tại Vân Châu dị địa phong bế trước, hoàn thành 5 lần trồng cảnh, nếu không đột phá tam phẩm kế hoạch liền phải kéo rất lâu. Loại kết quả này là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Các loại tiến vào trồng cảnh nhất giai sau, ta có lẽ có thể đi đến thử săn giết trung cấp khắc La. Lúc này Trần Diệp âm thầm nghĩ, hắn bây giờ còn không có trồng cảnh liền đã có được trồng cảnh tam giai thực lực, chờ hắn hoàn thành một lần trồng cảnh, thực lực có lẽ liền có thể sánh vai trồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Dựa theo Hạ Khách nói tới, trồng cảnh tứ giai là có cơ hội săn giết trung cấp khắc La Lạp. Nói không chừng hắn liền có cơ hội tại trồng cảnh nhất giai lúc săn giết trung cấp khắc La Lạp. Nếu như hắn thật có thể làm đến, cái kia đến lúc đó lại lấy áp xúc khắc La Lạp tinh thể tiến hành trồng cảnh, hắn trồng cảnh tốc độ sắp nổi bay. Lúc này Trần Diệp đã bắt đầu mỹ mị nghĩ đến tương lai săn giết trung cấp khắc La Lạp kế hoạch. Đúng rồi, Trần Diệp, về sau đừng gọi ta Hạ học trường, nghe không tự nhiên, ngươi ta tuổi tác tương đương, ngươi về sau liền cứ gọi ta Hạ Khách hoặc là Hạ Ca, tóm lại đừng cứ gọi ta Hạ học trường. Hạ Khách cười khổ nhìn Trần Diệp. Trần Diệp một ngụm này một cái Hạ học trường kêu, nghe quá kỳ quái. Nếu là đối phương là nữ thế thì cũng thôi đi, nhưng Trần Diệp là cái nam a, nam gọi như vậy để hắn có chút không được tự nhiên. Trước đó hắn không muốn hắn, đó cũng là cùng Trần Diệp không có quen như vậy. Hiện tại song phương cũng coi là bằng hữu quen thuộc, gọi như vậy thì càng kỳ quái. Đi, vậy ta gọi ngươi Hạ Ca đi. Trần Diệp gật đầu cười. Hạ Khách lớn hơn hắn 2 tuổi, tiếng kêu Hạ Ca cũng không mất mát gì. Sau đó, Trần Diệp lại hỏi thăm một chút liên quan tới cao cấp khắc La Lạp cùng biến chủng khắc La Lạp tin tức. Cao cấp khắc La Lạp cùng biến chủng khắc La Lạp là so trung cấp khắc La Lạp càng hiếm có tồn tại càng cường đại hơn, hắn đương nhiên muốn hỏi. Mà đối với hắn những vấn đề này, Hạ Khách xác thực cùng hắn vừa rồi cho hứa hẹn một dạng, căn bản là biết gì nói đấy, còn có hỏi tất đáp. Cơ bản mỗi cái vấn đề đối phương đều kiên nhẫn trả lời. Điều này cũng làm cho Trần Diệp hai người đối với khắc La Lạp xâm lâm càng phát ra hiểu rõ, cũng biết cao cấp khắc La Lạp cùng biến chủng khắc La Lạp là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Hạ Khách thuyết pháp, cao cấp khắc La Lạp trên thân sẽ sản xuất một loại so áp xúc khắc La Lạp tinh thể càng thêm hiếm thấy lại vật liệu chân quý. Đó chính là khắc La Lạp tinh tinh. Cái này cũng thuộc về áp xúc khắc La Lạp tinh thể đỡ lớp bản, cũng là dùng để trồng cảnh bất quá hiệu quả càng mạnh. Đương nhiên cái đồ chơi này chủ yếu là tam phẩm võ giả dùng để hoàn thành ngũ giai trở lên trồng cảnh trung thập giai. Nhị phẩm cực hạn là 5 lần trồng cảnh, mà tam phẩm sau đợi có loại thứ 3 ý cảnh, lại có thể tiếp tục hoàn thành 6 đến thập giai trồng cảnh. Lúc này liền phải dùng tới khắc La Lạp tinh tinh. Đương nhiên, trồng cảnh lục giai trở xuống trồng cảnh võ giả cũng có thể dùng khắc La Lạp tinh tinh tiến hành trồng cảnh, chỉ là quá xa xỉ, người bình thường dùng không nổi. Mặt khác cao cấp khắc La Lạp kinh khủng phi thường, dù cho trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm cũng không phải đối thủ của nó, trừ phi là tổ chức một đám trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm mới có cơ hội săn giết cao cấp khắc La Lạp. Không hơn bạn linh vũ giả ngoại trừ, dựa theo Hạ Khách thuyết pháp, chỉ cần có thể tại nhị phẩm bên trong trở thành bạn linh võ giả, cái kia săn giết cao cấp khắc La Lạp là không có vấn đề. Cần phải tại nhị phẩm chi cảnh đạt tới bạn linh, nào có dễ dàng như vậy. Có thể tại nhị phẩm chi cảnh trở thành bạn linh võ giả người, cho dù ở toàn bộ Hoa Quốc cảnh nội vậy cũng là phượng mao lân rắc tồn tại.